Chương 341, Hàn Tuyết khẩn cầu chương 341, Hàn Tuyết khẩn cầu nghe được Hàn Tuyết về sau, Lục Kỳ khẽ miệng có hơi dương lên, kéo ra một tia như có như không đường cong, nụ cười kia trong lộ ra mấy phần trào phúng. Chết rồi. Ha ha ha. Lục Kỳ tiếng cười tại đây hơi có vẻ âm trầm trong rừng rậm quấn quẩn, mang theo một tia cay nghiệt, có phải hay không ăn chân heo rừng của ta cho ăn bể bụng ngươi đây cũng không thể lại ta hờ à à à. Nói xong, Lục Kỳ liền không còn lý hội Hàn Tuyết kia thê thảm bộ dáng, như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu quay đầu nhìn sang một bên. Ánh mắt kia khinh thường, giống như Hàn Tuyết chỉ là này trong rừng rậm nhỏ nhặt không đáng kể một hạt bụi. Thật xin lỗi Lục Kỳ. Chúng ta là đoạt ngươi chân heo rừng, chẳng qua hiện tại, ta có thể đem nó trả lại cho ngươi, cầu ngươi để cho ta đi theo các ngươi cùng nhau có thể chứ? Giọng Hàn Tuyết mang theo một tia run rẩy, có sợ hãi thì có cầu khẩn. Hả? Lục Kỳ lông mày nhíu lại, nghe nói như thế, hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Hàn Tuyết. Đã thấy Hàn Tuyết bước nhanh đi tới vừa nãy ẩn nút đại thụ về sau đó cố hết sức xách ra cái kia chân heo rừng. Khi thấy Hàn Tuyết trong tay chân heo rừng lúc, Lục Kỳ ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kia chân heo rừng tại Hàn Tuyết trong tay có vẻ hơi nặng nề, có thể nàng nhưng vẫn nắm thật chặt, chưa từng vứt bỏ. Hảo gia hỏa, chạy trối chết lúc nàng thế mà còn không có đem này chân heo vứt bỏ. Này thật đúng là đủ kinh nghiệm. Lục Kỳ trong lòng âm thầm suy nghĩ, hay là nói nàng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ muốn tìm nơi nương tựa tại ta, cho nên mới liều mạng mang theo cướp đi chân heo rừng tới làm đầu danh trạng. Lục Kỳ trong lòng đúng nữ nhân trước mắt này không khỏi cảm nhận được một tia kính nghệ. Hắn âm thầm nghĩ, đổi lại là chính mình, tại đối mặt hai đầu hung mãnh như ác ma hổ dữ lúc công kích, chỉ sợ sớm đã bị sợ hai chiếm cứ tất cả thể xác tinh thần, ở đâu còn có thể còn nhớ mang theo cướp được đồ ăn đâu. Hắn tự hỏi chính mình là khẳng định làm không được. Có thể vừa nghĩ tới Hàn Tuyết lúc trước ánh mắt khinh bị kia, dường như một cây gai giống nhau đâm trong lòng hắn, nhường trong lòng của hắn cái kia vừa mới dâng lên một tia kính nể trong nháy mắt tiêu tán. Nàng trước đó là như vậy cao cao tại thượng, xem thường chính mình, hơn nữa còn dùng dao găm mang lấy uy hiếp qua Nhiếp Tiểu Dung. Loại người này, tuyệt không thể nhường nàng đi theo chính mình. Lục Kỳ bước đi lên tiền đến, mang theo một cỗ không để cho kháng cự khí thế, đoạt lấy Hàn Tuyết trong tay chân heo rừng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn máu me đầy mặt Hàn Tuyết máu trên mặt dấu vết đã hơi khô cạn, cùng bùn đất, có vẻ chật vật không chịu nổi. Trước đó các ngươi bằng vào thực lực đoạt ta đồ vật, hiện tại ta bằng thực lực cầm về. Ngươi nếu không phục khí mặc dù có thể động thủ thử một chút. Giọng Lục Kỳ trầm thấp mà lạnh băng, như là này trong rừng rậm thổi qua gió lạnh. Nhìn thấy Lục Kỳ một cái đem trong tay mình chân heo rừng cướp đi, Hàn Tuyết trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng này thì chỉ là một cái thoáng mà qua. Thời khắc này nàng, một thân một mình, không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào giúp đỡ. Mặc dù trong tay nàng có mang theo người dao găm, thì có như vậy hai lần công phu phòng thân, nhưng ở Lục Kỳ trước mặt, nàng lại không hiểu cảm thấy một loại cảm giác các bách, không dám có bất kỳ không hữu hảo cử động. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Lục Kỳ, lúc này Lục Kỳ ở trong mắt nàng giống như hoàn toàn biến thành người khác. Lúc trước cái đó dưới cái nhìn của nàng có chút văn nhược tiểu bạch kiểm khí chất đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là toàn thân tỏa ra tới ba khí. Nhất là hắn vừa nãy nhìn về phía mình ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như năng lực xem thấu linh hồn của nàng. Lục Kỳ, Ca Long cùng Tiểu Lục Tử vừa mới đều đã táng thân hộ khẩu, hiện tại chỉ còn lại ta lẻ loi một mình, nếu là không có đồng bạn, ta một người tại này hải đảo trên căn bản sống sót không được, không cần nói, gặp lại hổ dữ, chính là gặp được một con sói hoang ta thì khó công được a. Van cầu ngươi, liền để ta gia nhập các ngươi, đi theo chào các ngươi sao? Giọng Hàn Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Không được, ta cũng không vui lòng cùng kẻ cướp làm bạn, huống chi ngươi càng là hơn cường đạo nữ nhân. Lục Kỳ không hề nghĩ ngợi, cũng không chút do dự nào cự tuyệt Hàn Tuyết yêu cầu. Thái độ của hắn kiên quyết như bàn thạch, giọng nói càng là hơn không chút khách khí, như là lạnh băng lưỡi dao, thẳng tắp mà đâm về Hàn Tuyết. Lục Kỳ, ta cầu ngươi. Nói xong, Hàn Tuyết mấy bước tiến lên, phù phù một tiếng quỳ gối Lục Kỳ trước mặt. Nàng ôm thật chặt Lục Kỳ đùi, dường như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đội vàng giải thích nói Lục Kỳ, ta là trong sạch chi thân, Ca Long hắn chỉ là thích ta, đang theo đuổi ta mà thôi, hắn là du thuyền trên phụ trách bảo vệ một cái tiểu đầu, mà ta thì là du thuyền trên yoga huấn luyện viên, đi vào nơi này, ta không chỗ nương tựa, cho nên mới bị ép lựa chọn đi theo hắn. Ta nói có thể cũng là thực sự a. Hàn Tuyết càng nói càng kích động, trong mắt lóe nước mắt, nàng là thực sự sợ sệt Lục Kỳ sẽ không chứa chấp chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình muốn một người tại đây tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm qua đêm, chung quanh là bóng tối vô tận cũng không biết khủng bố, trong lòng của nàng thì từng đợt địa sợ sệt. Chớ nói chi là ban đêm còn có kia hết đợt này đến đợt khác, như là đùa đòi mạng dã thú khủng bố tiếng kêu. Do đó, nàng dù thế nào đều muốn thuyết phục Lục Kỳ, để cho mình gia nhập đội ngũ của bọn hắn không thể. Bằng không, tự mình một người tại đây chỗ trong rừng rậm lêu lổng, mất đi tính mạng vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cơ mờ nở, ngươi nói với ta những thứ này là có ý gì? Thanh không trong trắng liên quan ta cái rắm. Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Sau đó nhìn về phía Hàn Tuyết, này nhìn một cái, Lục Kỳ ánh mắt trong lúc lơ đãng thì quét đến Hàn Tuyết trước ngực mê người náo nhiệt. Kia phập phồng đường cong tại áo nàng phát họa hạ có vẻ đặc biệt mê người, Lục Kỳ nhịn không được địa yết hầu nhấp nô, phát ra đói khát phản ứng. Ta đi, này góc độ, này nổ tung đánh vào thị giác thực sự là để người huyết mạch phúng trương a. Lục Kỳ âm thầm ở trong lòng sợ hai thán phục này Hàn Tuyết dáng người, nhịp tim không tự giác địa thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, cực lực khống chế tâm tình của mình, nỗ lực tránh cho bị nàng lửa nóng dáng người hấp dẫn ảnh hưởng. Trong lòng của hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, không thể bị nữ nhân này mê hoặc, nàng trước đó hành động không thể tha thứ. Thử, tự gây nghiệp thì không thể sống. cùng lang làm bạn lúc, ta nhìn xem ngươi thế nhưng rất đắc ý đâu. Thế mà còn mắng lao tử là tiểu bạch kiểm. Hiện tại hối hận, mượn. Giọng Lục Kỳ mang theo một tia phẫn nộ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng chen ra tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lục Kỳ một tay lấy Hàn Tuyết theo chân của mình trên kéo ra, kia lực đạo có chút lớn, Hàn Tuyết một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Lục Kỳ cũng không quay đầu lại thì tiếp tục hướng về bên bãi biển tiến đến, cước bộ của hắn kiên định mà nhanh chóng, không có chút nào do dự. Tại chỗ lưu lại Hàn Tuyết một người lẻ loi trơ trọi địa đứng. Nhìn Lục Kỳ căn bản không có chứa chấp chính mình ý tứ, Hàn Tuyết trong mắt hy vọng ánh sáng dần dần ảm đạm đi, giờ phút này không còn có trước đó kia cố kiêu ngạo tự mãn tâm thái. Trong nội tâm nàng lập tức bất lực tới cực điểm, ở sâu trong nội tâm viên kia yếu ớt tâm rốt cuộc không che giấu được bạo lộ ra. Chỉ thấy Hàn Tuyết hai chân không khỏi phát run, giống như mất đi tất cả khí lực, cũng nhịn không được nữa thân thể chính mình, bỗng chốc thì ngồi trên mặt đất. Nàng hu 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 địa khóc lên, tiếng khóc kia tại đây yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ đặc biệt thê lương, nước mắt cùng máu trên mặt dấu vết cùng nhau trượt xuống. Có thể cho dù là như vậy, Lục Kỳ vẫn không có quay đầu. Hàn Tuyết khóc thút thít tại hắn trong thai dường như là hư giả biểu diễn, ngược lại nhường hắn càng thêm đối nàng sản sinh chán ghét cảm giác. Nước mắt cá sấu đúng lao tử nhưng vô dụng. Lục Kỳ âm thầm cô một tiếng về sau, tiếp tục đi đến phía trước. Thân ảnh của hắn tại rừng cây ở giữa xuyên thẳng qua, từ từ đi xa, chỉ để lại Hàn Tuyết kia ngồi dưới đất cô độc bất lực thân ảnh. Mắt thấy Lục Kỳ thân ảnh muốn nhìn không thấy Hàn Tuyết rốt cuộc khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Nàng cắn răng, nỗ lực dãy rủa lấy từ dưới đất bò lên mấy lần, hai tay trên mặt đất lục lọi mượn lực, bàn tay bị trên đất cục đá cùng nhanh cây vạch phá thì không hề hay biết. Sau đó, nàng run run rẩy rẩy đứng lên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Không được, ta không thể chết. Ta phải sống sót, ta nhất định phải sống sót. Hàn Tuyết như là tại đối với mình xin thề âm thanh mặc dù còn có một chút run rẩy, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Nàng vừa lau mặt trên vết máu loang lổ, vết máu kia tại trên mặt nàng lưu lại mấy đạo màu đỏ sẫm dấu vết, sau đó lảo đảo hướng phía Lục Kỳ chỗ đi phương hướng đi theo. Cước bộ của nàng có chút phù phiếm, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng hiểu rõ, Lục Kỳ đám người chính là nàng tại mảnh này rừng rậm gặp phải ánh sáng, là nàng hy vọng sống sót. Chỉ có đi theo đám bọn hắn, mới có chỉ dẫn, mới có sức lực, mới biết nhường nàng tại đây kinh khủng trong rừng rậm cảm nhận được càng nhiều hơn một chút an toàn. Chương 342, Lục Kỳ uy hiếp. Chương 342, Lục Kỳ uy hiếp. Khi hắn đi ra đi một khoảng cách sau đó, trong lúc lơ đãng quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện Hàn Tuyết thế mà tại sao lưng xa xa đi theo chính mình. Thân ảnh kia tại rừng cây trong bóng tối lúc gần lúc hiện, như là một cái không vung được u linh. Thế là hắn đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt âm trầm được như là trước khi mưa báo tới bầu trời, mở miệng uy hiếp nói, đừng tiếp tục đi theo ta, bằng không ta thì mạnh ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh băng, tại đây yên tĩnh trong rừng rậm quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin hung ác. Nhưng mà, lời nói của hắn dường như cũng không đưa đến cái tác dụng gì, dường như một trận gió lướt qua mặt hồ, chỉ nhấc lên một tia gợn sóng, lại chưa thể sửa đổi Hàn Tuyết quyết tâm. Lại một lát sau, Lục Kỳ lần nữa dừng bước lại, trong mắt lửa giận thiêu đốt được vượng hơn. Hắn lên giọng, lần nữa uy hiếp nói, ngươi nếu lại không nghe cảnh cáo của ta, cẩn thận lao tử giết ngươi. Thanh âm kia giống như tiếng sấm, tại trong rừng nổ vang, kinh khởi một đám nghỉ lại tại đầu cánh phi điểu. Có thể cho dù đối mặt Lục Kỳ hung ác như thế uy hiếp, Hàn Tuyết thì vẫn đang không sợ. Trong ánh mắt của nàng mặc dù có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng vẫn như cũ xa xa đi theo tại Lục Kỳ phía sau, bước chân kia tuy có chút ít lảo đảo, lại không có chút nào ý lùi bước. Bị địa hình hạn chế, Lục Kỳ chỉ có thể theo lưng núi đi. Này lưng núi vốn lượn khúc chiết, hai bên là dốc đứng triển núi, căn bản không có cái khác đường đi có thể cung cấp lựa chọn. Hắn nếm thử tăng tốc bước chân, cố gắng đem cái này dính người theo đuôi bỏ qua, có thể Hàn Tuyết dường như một viên không vung được thuốc cao, vẫn luôn chăm chú theo sát. Xem ra cần phải làm thật đến hù dọa một chút nữ nhân này. Lục Kỳ cho mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, hắn lần nữa dừng bước, đột nhiên xoay người, trong mắt lóe ra quyết tuyệt qua mang, trực tiếp hướng phía Hàn Tuyết đi đến. Hàn Tuyết nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt bất thiện tự mình hướng về đi tới, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Nhưng ở kia trong sự sợ hãi, nhưng lại không hiểu hiện ra vẻ mong đợi. Nàng không biết mình đang chờ mong cái gì, có lẽ là hy vọng Lục Kỳ có thể thay đổi chủ ý, tiếp nạp chính mình. Có thể một giây sau, Lục Kỳ đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn đột nhiên một cái ôm bằng, Hàn Tuyết không hề phòng bị, cả người dường như một mảnh yếu ớt diệp tử bị té ngã trên đất. Đúng lúc này, Lục Kỳ một cái cất bước, kỵ trên thân nàng. Động tác của hắn gọn gàng, mang theo một loại phẫn nộ cùng quyết tuyệt xen lẫn lực lượng. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ trong tay lộ ra ngay một thanh băng lạnh dao găm. Kia dao găm dưới loang lổ ánh sáng mặt trời lóe ra hàn quang, như là tử thần con mắt. Hắn đem dao găm chống đỡ tại Hàn Tuyết mảnh khảnh chỗ cổ, dao găm bên trên truyền đến một vòng lạnh băng, trong nháy mắt nhường Hàn Tuyết cơ thể khẽ run lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra. Nước mắt xẹt qua gò má, theo hai bên tai trở xuống, tích rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh nhỏ bụi đất. Lúc này, lại nghe được Lục Kỳ ác hung hăng nói ra, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nếu ngươi lại tiếp tục đi theo ta, ta bảo đảm để ngươi không nhìn thấy ngày mai thái dương. Nghe hiểu sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng chen ra tới, mang theo nồng đậm sát ý nói xong, Lục Kỳ nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, chờ đợi nàng gật đầu hoặc là hồi phục, ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại. Nhưng mà, hắn chờ đến lại là Hàn Tuyết thô trọng hô hấp. Hàn Tuyết bộ ngực kịch liệt phập phồng, kia trước ngực cầm ẩm sóng dậy tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, Lục Kỳ mắt cả mị xạ tổ lộ ra chơi liều nhi, phản phất muốn đem Hàn Tuyết xem đấu, mà Hàn Tuyết đôi mắt lại như cũ bình tĩnh như nước, kia bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi một loại thật sâu chấp nhất. Vì nàng cảm thấy, cho dù như vậy bị Lục Kỳ uy hiếp, cũng hầu như tốt hơn tự mình một người bị lẻ loi trơ trọi địa vứt bỏ tại đây kinh khủng trong rừng rậm. Tại đây tràn ngập tử vong uy hiếp trong rừng rậm, Lục Kỳ đám người là nàng hy vọng duy nhất. "Đừng tiếp tục đi theo ta." Lục Kỳ lần nữa quẳng xuống một câu lời hung ác, sau đó cắn răng, từ trên người Hàn Tuyết đứng lên, bất đắc dĩ xoay người lần nữa rời đi. Cước bộ của hắn có chút nặng nề, trong lòng không hiểu dâng lên một loại phức tạp tâm trạng. Lúc này, vẫn đang nằm dưới đất Hàn Tuyết, nặng nề mà hít thở vài tiếng. Nàng xóa đi nước mắt trên mặt, trong mắt lóe lên một tia khác thường và mang, tự lẩm bẩm, nguyên lai tiểu Bạch Kiểm bên trong thì có vương nhất dạng nam nhân. Nói xong, nàng liền lần nữa đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, tiếp tục hướng phía Lục Kỳ đuổi theo. Cước bộ của nàng so trước đó càng thêm kiên định, giống như Lục Kỳ uy hiếp chỉ là nhường nàng càng thêm minh xác lựa chọn của mình. Bên bờ biển một chỗ bờ đá bên trên, Trần Tử Cường đám người bồi tiếp Nhiếp Tiểu Dung còn đang ở lo lắng chờ đợi Lục Kỳ trở về. Mỗi người mặt trên đều viết đầy lo lắng, kia lo lắng như là nồng đậm vẻ lo lắng, bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Bọn hắn dường như cách mỗi một hồi liền nét mặt lo lắng nhìn xem hướng phía sau rừng rậm, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng bất an. "Ca Cường, nếu không ta trở về tìm xem Lục huynh đệ đi." Quách Tiểu Minh đi đến Trần Tử Cường bên người, cau mày, nét mặt lo lắng nói. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại vội vàng, hai tay không tự giác nắm chặt, cho thấy nội tâm hắn căng thẳng. Trần Tử Cường lúc này chính dựa vào nhìn một khối đá ngồi, sắc mặt có chút trắng bệnh, như là một tấm bị rút đi màu màu giấy. Mặc dù lúc này hắn không hề có kịch liệt vận động, nhưng trên trán của hắn lại hiện đầy tinh mịn mồ hôi, những kia mồ hôi như là óng ánh hạt châu không ngừng lăn xuống, thấm ướt trán của hắn. "Ca Cường, ngươi làm sao vậy? Sao ra nhiều như vậy mồ hôi a?" Quách Tiểu Minh vừa lại gần Trần Tử Cường nói dứt lời, liền thấy Trần Tử Cường mồ hôi trán cùng suy yếu thần sắc, vội vàng đề cao giọng nói dò hỏi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sợ hãi, trong mắt tràn đầy ân cần. "Mau gọi xe cứu thương." Nhiếp Tiểu Dung theo bản năng mà hô một câu. Trần Tử Cường hắn hẳn là vết thương lây nhiễm đưa tới phát sốt. Nhiếp Tiểu Dung thốt ra một câu, sau khi nói xong, nàng mới ý thức được mình nói cỡ nào hoang đường lời nói. Tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, từ đâu tới xe cứu thương đâu? Nàng nhìn thấy mọi người hướng mình quăng tới ánh mắt kỳ quái, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đem miệng của mình cho che lại. Sau đó, nàng có chút lúng túng che mặt cười một tiếng. Nàng nụ cười này, nhưng lại có không tưởng tượng được lực sát thương. Nụ cười kia như là mùa xuân nở rộ đóa hoa kiểu diễm động lòng người, đem bồi tiếp nàng sáu cái nam nhân nhìn xem năm mê ba đạo. Bọn hắn giống như bị làm ma pháp bình thường, ánh mắt bên trong lộ ra si mê nét mặt, chảy nước miếng kém chút chảy ra. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Trần Tử Cường cũng nhìn xem mê mắt, trong lúc nhất thời có chút thất thần. "Tỷ Tiểu Dung." Đúng lúc này, giọng Lục Kỳ từ xa xa truyền đến, thanh âm kia như là thành thủy tiếng trung, trong nháy mắt phá vỡ sáu người si mê ánh mắt. "Lục Kỳ, là Lục Kỳ quay về." Có người hưng phấn mà hô. "Ồ." Trong tay hắn mang theo là. Nhiếp Tiểu Dung đội vàng đứng dậy, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, trong mắt của nàng lóe ra ngạc nhiên quan mang, chỉ vào Lục Kỳ nói. La Tam khỏe mạnh kháo khỉnh hắn đưa cổ nhìn một chút, con mắt đông chốc phát sáng lên. "Ai nha, Lục huynh đệ mang theo không phải là cái kia chân heo rừng không? Khó trách hắn lâu như vậy mới chạy đến, nguyên lai là đi đoạt kia đại chân heo rừng đi a." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hưng phấn, tia cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Đang nói, Lục Kỳ liền mang theo chân heo lớn rất nhanh liền đi tới Nhiếp Tiểu Dung trước mặt. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời. Nhiếp Tiểu Dung thì vội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng vây quanh Lục Kỳ dạo qua một vòng, cẩn thận tra xét Lục Kỳ trước người sau người, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể bị thương chỗ. "Tỷ Tiểu Dung, ta nhưng không có bị thương." Lục Kỳ vội vàng nói, hắn nhìn Nhiếp Tiểu Dung kia khẩn trương bộ dáng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Có thể Nhiếp Tiểu Dung mới mặc kệ Lục Kỳ nói cái gì đó, mãi đến khi nàng tỉ mỉ địa kiểm tra một lần, xác nhận Lục Kỳ thật không hề có sau khi bị thương, nàng lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, nàng vẻ mặt vui vẻ lại tự hào nhìn Lục Kỳ dò hỏi, "Ngươi là sao đem nó cầm về nhà? Chỗ nào nhiều nguy hiểm đấy, ngươi lại không phải là không có nghe thấy kia hai tiếng thú hống cùng tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn?" Trong mắt của nàng lóe ra tò mò quan mang kia như là như sao sáng chói. Nhiếp Tiểu Dung này hỏi một chút, cũng đúng lúc hỏi những người khác tò mò. Cả đám đều vây quanh, con mắt nhìn chằm chằm Lục Kỳ, chờ đợi hắn hồi phục. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung trên mặt không còn là vẻ mặt lo lắng về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình quay trở lại nguyên nhân cùng gặp được sự việc nói một lần. "Ngươi là nói cái đó gọi Hàn Tuyết nữ nhân, nàng mang ra sau bị ngươi lại cướp về?" Lục Kỳ gật đầu, tỏ vẻ chính là như vậy. Nhiếp Tiểu Dung hỏi lại lời này lúc, đồng thời thì nhô ra thân thể của mình, hướng về sau lưng rừng rậm phương hướng nhìn lại. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia cảnh giác, ánh mắt tại rừng cây ở giữa tìm kiếm nhìn. Lại là nhìn thấy nửa cái bóng người đột nhiên giấu đến một cái tảng đá lớn phía sau đi. Kia thân ảnh nhất tránh mà qua, nhưng Nhiếp Tiểu Dung có thể xác định chính mình không có nhìn lầm. "Cho nên nàng một mực đi theo ngươi đi đến nơi này là sao?" Lục Kỳ thì hướng về hậu phương lướt qua, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, hắn lạnh lùng nói ra, "Tỷ Tiểu Dung, không cần để ý nữ nhân kia, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt, lúc trước nàng thế nhưng còn cầm dao găm chống đỡ nhìn cổ của ngươi đâu." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia phẫn nộ, vừa nghĩ tới Hàn Tuyết đã từng đúng Nhiếp Tiểu Dung uy hiếp, hắn thì không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Nghe xong lời này, Nhiếp Tiểu Dung trong lòng ấm áp, quả nhiên, Lục Kỳ là mười phần để ý nàng. Nàng nhìn Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy cảm động, khóe miệng có hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. La Tam cùng Quách Tiểu Minh biết được trước đó cái đó đánh no đòn chính mình đại hán cùng kia thanh niên đã táng thân hổ khẩu về sau, từng cái mặt trên đều là tràn đầy thống khoái sảng khoái nét mặt. Thân tình kia dường như là đọc lại đã lâu mây đen cuối cùng tan đi, ánh nắng vẩy vào trên mặt thoải mái. Nhưng mà, Khi bọn hắn biết được cái đó gọi Hàn Tuyết nữ nhân khi còn sống, hơn nữa còn theo đuôi Lục Kỳ đã đến nơi này lúc, lập tức từng cái trên mặt liền treo lên phẫn nộ nét mặt. Lông mày của bọn họ nhíu chặt, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, răng cắn được khanh khách rung động. Tất cả đều nhìn về phía sau lưng rừng rậm, ánh mắt bên trong phảng phất muốn phun ra lửa, dường như muốn đưa nàng tìm cho ra, hung hăng cùng rút nàng mấy lần, tốt đem chính mình trước đó nhận khí cùng vũ nhục cũng cho phát tiết ra ngoài. Thế nhưng nhìn hồi lâu, bọn hắn không hề có tượng Nhiếp Tiểu Dung như thế vừa vặn thấy được nàng ẩn tàng thân ảnh, thế là cũng liền đành phải sôi nổi coi như thôi. Quả đấm của bọn hắn nắm chặt, vừa bất đắc dĩ địa bừng ra, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Chương 343, Trần Tử Cường Thương chương 343, Trần Tử Cường Thương Lục huynh đệ nơi này chỉ sợ cũng không thể ở lâu, chúng ta hay là mau sớm rời khỏi phiến khu vực này đi. Trần Tử Cường có chút lo âu nói. Thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định. Hắn hiểu rõ, nơi này lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm giáng lâm, bọn hắn không thể tại nơi này dừng lại quá lâu. Lúc này, Lục Kỳ mới chú ý tới mấy người sau lưng nghiêng nằm Trần Tử Cường. Nhìn thấy hắn suy yếu sắc mặt sau đó, Lục Kỳ vội vàng mấy bước tiến tới Trần Tử Cường trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, không nói hai lời, thì xốc lên Trần Tử Cường phía sau lưng trang phục. Động tác kia mười phần nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại vội vàng. Quả nhiên, Lục Kỳ nhìn thấy Trần Tử Cường phía sau lưng vết thương đã có lây nhiễm tình huống xảy ra. Vết thương chung quanh xương đỏ không chịu nổi, hiện ra một loại không khỏe mạnh màu đỏ, hơn nữa còn tại cục bộ có không ít sinh mủ dấu hiệu. Những kia mủ dịch tản ra một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, để người nhìn thì lo lắng. Lục Kỳ hiểu rõ đây cũng là bởi vì lây nhiễm đưa tới, nếu là không kịp thời trị liệu, chỉ sợ còn có thể dẫn tới càng lớn nguy hiểm. Hắn lông mày nhíu chặt cùng nhau, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng. Thế là, hắn lại vội vàng đem một tay sờ về phía Trần Tử Cường cái trán. Kia cái trán thì có hơi cảm giác nóng bỏng, dường như một cái đang đốt nước nóng ấm. Tại xác nhận đích thật là vết thương lây nhiễm đưa tới phát sốt về sau, Lục Kỳ bình tĩnh địa nói một câu, "Trần ca, ngươi còn có thể hay không kiên trì? Nếu có thể, vậy thì chờ chúng ta lướt qua này đạo sơn sống lưng, sau đó lựa chọn một cái thích hợp lộ khu cắm trại, ta lại cẩn thận địa cho ngươi xử lý vết thương. Rốt cuộc nơi này nhiều ít vẫn là có chút tồn tại nguy hiểm." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Nghe được Lục Kỳ nói muốn vì chính mình cẩn thận chữa trị, Trần Tử Cường vội vàng hết thân thể, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn trả lời, "Lục Kỳ huynh đệ, yên tâm đi. Trong thời gian ngắn ta có thể không chết được, chính là làm phiền ngươi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảm kích, nhìn về phía Lục Kỳ ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm. "Trần ca, ta đã hái một ít thích hợp ngươi dùng dược thảo trong ba lô, chỉ cần vượt qua này đạo sơn sống lưng, tìm được rồi thích hợp lộ khu cắm trại, thương thế của ngươi còn không tính phiền phức." Lục Kỳ nói vô cùng khẳng định, kia tự tin giọng nói phảng phất có một loại ma lực, nhường Trần Tử Cường sau khi nghe dường như toàn thân cũng tràn đầy lực lượng. Hắn lại là trực tiếp đứng lên, cái thứ nhất dẫn đầu hướng về bờ biển biên giới phóng đi. Vì phía trước cách đó không xa chính là này đạo sơn sống lưng đích, hắn giống như nhìn thấy hy vọng ngay tại phía trước. Thế là, Lục Kỳ liền dẫn mọi người vội vã điệu theo bờ biển biên giới chỗ theo thứ tự vượt qua quá khứ. Cước bộ của bọn hắn gấp rút mà có thứ tự, mỗi người đều biết, thời gian chính là sinh mệnh, bọn hắn nhất định phải nhanh rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Mà ở bọn hắn sau khi đi, Hàn Tuyết một người lẻ loi trơ trọi thân ảnh thì xa xa đi theo. Nàng cẩn thận đi tới, tận lực không phát ra cái gì động tĩnh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác, sợ trêu đến Lục Kỳ đám người mất hứng, lần nữa bị đuổi đi. Nàng dường như một cái cô độc ảnh tử, tại đây rừng rậm cùng bãi biển trong lúc đó xuyên thẳng qua. Sau một hồi, Lục Kỳ bọn người ở tại vòng qua lưng núi ngăn cản sau đó, cũng không rời khỏi bãi cắt rất xa, mà là theo bãi cắt tiếp tục hướng phía trước đi rồi một đoạn lộ trình, đi tới một mảnh có rất chút ít cây cỏ đất rừng. Nơi này là bãi cắt cùng rừng rậm quá độ khu vực, cảnh sát đặc biệt. Kim hoàng sắc bãi cắt dần dần bị mềm mại đồng cỏ thay thế, cây cỏ thưa thớt phân bố ở chung quanh, như là thiên nhiên tùy ý tung xuống màu xanh lá tô điểm. Sở dĩ lựa chọn đến nơi này qua đêm, chủ nếu là bởi vì tất cả mọi người nghĩ tại đây căng thẳng cùng cao áp môi trường bên trong, năng lực tại bãi biển thư giãn một tí thân tâm của mình. Nơi này vừa có bãi cát tiến tĩnh, lại có rừng rậm che chở, là một cái tương đối an toàn lại dễ chịu chỗ. Lục Kỳ dẫn theo mọi người tại mảnh này đất rừng chỉ có mấy khối đá lớn trong lúc đó ngừng lại. Nơi này khoảng cách bãi biển cũng liền 4-50 mét khoảng cách xa, thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ rõ ràng có thể nghe, thanh âm kia như là thiên nhiên diễn tấu mỹ diệu chương nhạc. Mà khoảng cách rừng rậm vậy cũng đúng gần trong gang tấc, trong rừng rậm truyền đến trận trận tiếng côn trùng kêu cùng ngẫu nhiên tiếng chim hót đan vào một chỗ, tạo thành một bức đặc biệt bản giao hưởng. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bọn hắn qua đêm khu cắm trại, chủ nếu là bởi vì nơi này vừa có thể thỏa mãn mọi người thả lỏng thể xác tinh thần yêu cầu, như gặp được thời điểm nguy hiểm cũng được, có trốn tránh có thể. Tảng đá lớn có thể làm tấm bình phong thiên nhiên, vì bọn họ cung cấp nhất định bảo hộ. Trung quanh khoáng đạt tầm mắt thì dễ dàng cho bọn hắn quan sát tình huống trung quanh, kịp thời phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng ta tối nay ngay tại nơi này qua đêm đi. Hiện tại mọi người phân công làm việc, mặc kệ thế nào, thiên sinh hỏa nấu cơm, nhét đầy cái bao tử lại nói. Lục Kỳ tra xét một phen xung quanh tình hình, sau đó đối mọi người nói. Thanh âm của hắn tại đây yên tĩnh đất rừng bên trong quanh quẩn, mang theo một loại người lãnh đạo uy nghiêm. La Tam cùng Quách Tiểu Minh mặc dù trước đó từng có không thoải mái, nhưng mà hiện tại hai người lại là hòa thuận ăn ý cực kỳ. Một cái mang người phụ trách đi nhặt chung quanh nhóm lửa tuổi, bọn hắn trong đất rừng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy những kia khô ráo nhánh cây. Những kia nhánh cây trong tay bọn hắn dần dần trồng chất lên, như là một tòa nho nhỏ tuổi sơn. Một cái khác dẫn người ra ngoài cảnh giới, phụ trách an toàn của nơi này. Bọn hắn cầm trong tay giản dị vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú động tĩnh chung quanh, như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy khu cắm trại. Nhiếp Tiểu Dung cùng một người khác phụ trách dậy rồi thức ăn chuẩn bị cùng nấu nướng. Bọn hắn tại một viên bằng phẳng trên tảng đá bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị đem mang tới đồ ăn trở thành dừng lại mỹ vị bữa tối. Lục Kỳ lúc này thì là sắp đặt Trần Tử Cường, nhường hắn đi vào trước mặt mình, sau đó cẩn thận địa ghé vào trước mặt trên đồng cỏ. Hắn mở ra ba lô, lấy ra đơn giản một chút chữa bệnh công cụ, bắt đầu nghiêm túc cho Trần Tử Cường xử lý dậy rồi vết thương. Hắn trực tiếp nhường Trần Tử Cường đem áo hoàn toàn cởi ra, Trần Tử Cường có chút xấu hổ, nhưng vẫn là làm theo. Lúc này, hắn phía sau lưng vết thương mới hoàn toàn địa bại lộ trước mặt Lục Kỳ, kia nhìn thấy mà giật mình vết thương nhường người ở chỗ này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiếp Tiểu Dung cùng ngoài ra nam tử cũng mới rõ ràng nhìn thấy Trần Tử Cường vết thương nguyên lai đã nghiêm trọng như vậy. Vết thương chung quanh làn da sưng đỏ đến lợi hại, có nhiều chỗ thậm chí đã bắt đầu thối rữa, chảy ra mủ dịch tản ra một cỗ mùi gây mũi. Lục Kỳ nhìn thấy hắn phía sau lưng sâu nhất vết thương kia lúc này không chỉ sưng đỏ không chịu nổi, hơn nữa còn tại cục bộ có không ít sinh mủ dấu hiệu. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn hiểu rõ, hiện tại nhất định phải bình tĩnh, mới có thể xử lý tốt Trần Tử Cường vết thương. Thế là, tại mọi người đem đống lửa sinh lúc thức dậy, Lục Kỳ liền thúc giục Nhiếp Tiểu Dung đám người mau chóng đem thủy đốt lên. Hắn phải nhanh một chút là Trần Tử Cường thanh tẩy xử lý đã bị lây nhiễm vết thương. Hỏa diễm tại củi trên toát ra, phát ra đùng đùng, không dứt, âm thanh như là đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Gần sau 2 giờ, Lục Kỳ cuối cùng đem Trần Tử Cường lây nhiễm vết thương làm tỉ mỉ xử lý. Hắn trước dùng sạch sẽ bố thấm nước nóng nhẹ nhàng địa lau vết thương xung quanh, đem những kia mụ dịch cùng dơ bẩn từng chút một địa dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi một lần lau, Trần Tử Cường đều sẽ nhịn không được run một chút, nhưng hắn vẫn luôn cắn răng, không có phát ra một tiếng rên gì. Kiểm tra hết vết thương về sau, Lục Kỳ lại đặt hái dược thảo từng chút một địa lập nát, kia dược thảo tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn đem hỗn hợp có chất lỏng dược thảo cẩn thận bôi lên tại Trần Tử Cường miệng vết thương, động tác nhu hòa mà chuyên chú. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn đem hai bộ y phục trùm lên trên người Trần Tử Cường, vì hắn giữ ấm. Sau đó lúc này mới đứng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán. Thời gian dài xoay người làm việc nhường eo của hắn có chút đau nhức, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhìn thấy Lục Kỳ cái trán vì một thằng xoay người làm việc mà mệt ra mồ hôi, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng đi ra phía trước, từ trong túi xuất ra một cái khăn tay, vì hắn lau lau rồi mồ hôi trán. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ân cần cùng đau lòng, nhẹ giọng nói ra, "Mệt không?" Nghe vậy, Lục Kỳ lắc đầu, hơi cười nói, "Không sao, Trần ca vết thương xử lý tốt là được." Rất nhanh Nhiếp Tiểu Dung thì lại cho hắn bưng tới một bát nấu xong nóng hổi đồ ăn. Kia đồ ăn tản ra mùi thơm mê người, nóng hôi hổi hướng trên bốc lên. Thả lòng biểu lộ thịt heo hầm rau dại. "Nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi." Nhiếp Tiểu Dung vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng như là chén cơm này thái giống nhau ôn hòa. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung báo ra chén này thức ăn ngon tên, Lục Kỳ vui mừng cười một tiếng, sau đó nhận lấy Nhiếp Tiểu Dung trong tay bắt uống, liền miệng lớn cắn ăn lên. Kia thỏa mãn nét mặt giống như tất cả mọi mệnh cũng tại thời khắc này biến mất. Hắn ăn rất ngon lành, mỗi một chiếc cũng tràn đầy lực lượng, bởi vì hắn hiểu rõ, tại đây chật vật môi trường bên trong, một bữa cơm nóng là cỡ nào chân quý. Chương 344, ngươi tại sao muốn một mực đi theo chúng ta? Chương 344, ngươi tại sao muốn một mực đi theo chúng ta? Nhưng mà, ngay tại Lục Kỳ cùng mọi người chính thức ý hưởng dụng mỹ thực thời điểm, xa xa Hàn Tuyết lại như quỷ mị lần nữa xâm nhập ánh mắt của Lục Kỳ. Lần này, không chỉ là Lục Kỳ, cái khác mấy người cũng đều chú ý tới thân ảnh của nàng. Mau nhìn, nữ nhân kia ở đằng kia đâu? La Tam hưng phấn mà hô to, cánh tay tráng kiện đột nhiên vung lên, chỉ hướng Hàn Tuyết xuất hiện phương hướng. Còn lại bốn người nghe tiếng, ngay lập tức hướng phía La Tam chỉ chỗ nhìn lại, quả nhiên, Hàn Tuyết kia hoảng hốt lo sợ bộ dáng đập vào mi mắt. Nàng dường như một con bị hoảng sợ tiểu lộc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng tìm địa phương trốn. Mẹ nàng nữ nhân này thực sự là mặt dày vô sỉ, đi, chúng ta đi hảo hảo giáo huấn cái này nhà của không biết xấu hổ băng. La Tam trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, một cái cơ lấy bên cạnh một cái thô gậy gỗ, khí thế hung hăng hướng phía Hàn Tuyết nơi ẩn náu đi đến. Quách Tiểu Minh không nói hai lời, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thủ, nhanh chóng đi theo. Gặp tình hình này, trừ ra Trần Tử Cường, ba người khác thì nhiệt huyết dâng lên, nhanh chân lưu tinh đi theo nhìn, trên mặt tràn đầy hưng phấn lại dẫn một chút giữ tợn nét mặt. Bọn hắn vốn không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, nữ nhân này cùng người bên ngoài khác nhau. La nàng cùng đồng bạn của nàng dẫn đầu đúng La Tam, Quách Tiểu Minh đám người phát động công kích, với lại lấy một địch nhiều, đem bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập. Bây giờ, thật không dễ dàng bắt được cái này cơ hội báo thù, dường như sói đói nhìn thấy con mồi, có thể nào không hưng phấn đâu. Hàn Tuyết mắt thấy La Tam và năm người như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng chính mình nhanh chóng tới gần, trong lòng thầm kêu không tốt, quay người liền muốn về sau trốn. Có thể trong lúc bối rối, nàng lại một cước bước hụt, cả người về phía trước ngã nhào xuống đất. Phu phu một tiếng, đầu gối của nàng nặng nề mà dập đầu trên đất, thô ráp mặt đất trong nháy mắt nát phá đầu gối của nàng, máu tươi cốt cốt chảy ra. Toàn tâm đau đớn nhường nàng nhịn không được a hét thảm một tiếng. Thì này nháy mắt chỉ hoãn, La Tam, Quách Tiểu Minh đám người đã xông tới, đem đường đi của nàng chặn đến xích sao. Chạy a, người sao không chạy, kẻ cướp nữ. La Tam xông lên trước, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa trợn mắt nhìn Hàn Tuyết, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang nồng đậm phẫn nộ. Hàn Tuyết gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mấy cái này khí thế hung hăng người. Mặt mũi của bọn hắn vẫn như cũ mang theo trước đó bị đánh máu ứ động cùng sưng đỏ, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia dường như từng thanh đao sắc bén, phảng phất muốn đưa nàng thiên đao bạc quả. Trong nội tâm nàng đã hiểu, hôm nay trận này tai họa sợ là tránh không khỏi. Đều do Ca Long ra tay quá nặng, đem những này người bị thương lợi hại như thế, bây giờ bọn hắn là muốn đem trong lòng tất cả oán khí cũng phát tiết trên người mình. Có lẽ là bởi vì Hàn Tuyết lúc này trên mặt cùng cổ trên đều có vết máu loang lổ, những kia vết máu hôn tạp bụi đất, nhìn lên tới rất là xấu xí khủng bố. Mặc dù nàng có ngạo nhân dáng người, nhưng ở La Tam, Quách Tiểu Minh và 5 người thiêu đốt lên lửa phục thù trong mắt, nàng sớm đã không phải một cái đáng giá thương tiếc nữ tính, mà là một cái cần vì bọn họ sở thụ đau khổ trả giá thật lớn địch nhân. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, cũng nghĩ đối trước mắt cái này kẻ cướp nữ phát tiết một trận phẫn nộ trong lòng. La Tam dẫn đầu làm khó dễ, hắn bay lên một cước, mang theo tiếng gió vun vút hướng phía Hàn Tuyết phần eo hung hăng đá đi lên. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Hàn Tuyết cơ thể như con tôm cuộn mình lên, trong miệng phát ra một tiếng trầm thống tiếng kêu, thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, lộ ra vô tận đau khổ. Quách Tiểu Minh thấy thế, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm ý, hắn theo sát tại La Tam sau đó, một cước đạp hướng Hàn Tuyết vai phải. Một cước này lực đạo 10 phần, như là như đạn tháo, lập tức đem cố gắng dây rủa đứng dậy Hàn Tuyết trực tiếp đạp lần nữa nằm xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lúc này, La Tam đắc thế không tha người, lại đặt một cước nặng nề mà đạp ở Hàn Tuyết vừa mới bị thương chỗ đầu gối, phảng phất muốn đem tất cả oán hận cũng thông qua một cước này thả ra ngoài. A! Hoàng hôn dư huy vẩy vào mảnh này hỗn loạn tràng cảnh bên trên, Hàn Tuyết tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức phá vỡ nguyên bản yên tĩnh, thanh âm kia trùng dàn kiếm lời ngậm đau khổ cùng tuyệt vọng, trong không khí thật lâu không tiêu tan. Lúc kỳ, Trần Tử Cường còn có Nhiếp Tiểu Dung nghe được âm thanh, cũng không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bọn hắn bên ấy. Lục Kỳ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản dự định. Mà Trần Tử Cường cùng Nhiếp Tiểu Dung hai người trên mặt nét mặt thì tràn đầy xoắn xuýt, bọn hắn nhìn trước mắt này tàn nhẫn một màn, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Bọn hắn làm như thế quá phận quá đáng. Nàng là phạm sai lầm, có thể để nàng tự sinh tự diệt không phải tốt sao? Tại sao phải dùng tàn nhẫn như vậy bạo lực đi làm hại nàng đâu? Lại nói đã thương người đã của bọn họ kinh mất mạng, cái này Hàn Tuyết tội không đến tận đây à? Nhiếp Tiểu Dung nghe được Hàn Tuyết kia tiếng kêu thê thảm về sau, thiện lương tâm bị thật sâu đau đớn, nàng thực sự nhìn không được bọn hắn như vậy tra tấn một cái tay không tấc sắt nữ nhân. Lục Kỳ đang nghe Nhiếp Tiểu Dung những lời này về sau, ở sâu trong nội tâm thì dâng lên một tia đồng tình. Hắn thậm chí có chút kinh ngạc nội tâm của mình khi nào đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, nếu là đặt ở trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nhất là bị tra tấn đối tượng hay là một cái như thế gợi cảm mê người nữ nhân. Tại hắn quá khứ trong quan niệm, xinh đẹp sự vật nên bị che chở, mà không phải bị tàn nhẫn như vậy địa đối đãi. Chính nghĩ như vậy, hắn liền thấy Nhiếp Tiểu Dung thở phì phò hướng phía La Tam đám người đi đến, bước tiến của nàng kiên định hữu lực, mỗi một bước đều mang đúng tiểu này bạo lực hành vi khiển trách. Trong ánh mắt của nàng lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như một vị chính nghĩa nữ thần giáng lâm thế gian. Dừng tay. Chỉ gặp nàng người còn chưa tới, một tiếng bao hàm trách cứ cùng nộ khí tiếng hét thất thanh liền đã truyền ra ngoài, thanh âm kia như sấm nổ trong không khí chấn động đến người chung quanh cũng vì đó run lên. Này thanh quát bảo ngưng lại không chỉ nhường La Tam, Quách Tiểu Minh đám người cảm nhận được một tia bất ngờ, đồng thời cũng làm cho Hàn Tuyết kia trong sự tuyệt vọng lập tức nhìn thấy một tia hy vọng ánh sáng, quang mang kia như là một ngọn đèn sáng, tại trong hắc ám vì nàng chiếu sáng tiến lên phương hướng. Lục Kỳ thấy thế, thì vội vàng đi theo. Hắn biết do nữ nhân kia còn không phải thế sao dễ chơi, nàng dường như hiểu một ít thân thủ, nói không chừng là cái đó cái gọi là ca long dạy nàng mấy chiêu, bằng không tại rừng rậm lúc nàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản địa liền đem Nhiếp Tiểu Dung bắt được xong. Hắn cũng không muốn Nhiếp Tiểu Dung vì nhất thời xúc động mà lâm vào trong nguy hiểm. Các ngươi đây là đang làm gì? Cho dù muốn cho hả giận, đối với nàng mà nói thì đã đủ rồi. Đánh các ngươi là cái đó đã mất mạng đại hán, nàng mặc dù không nên cùng người kia làm bạn, nhưng cũng không trở thành để các ngươi đem tất cả phẫn hận đều do tội đến trên người nàng a. Nếu thích ngược đãi nữ nhân, đây cũng không phải là các ngươi đại các lao ra cái kia làm sự việc. Các ngươi cũng đi ra đi. Nhiếp Tiểu Dung câu chuyện ngôn từ chính nghĩa, như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt La Tam, Quách Tiểu Minh đám người lửa giận trong lòng, để bọn hắn theo phẫn nộ cùng nhiệt bên trong tỉnh táo lại. Thế nhưng nữ nhân này, La Tam còn muốn lại tranh luận vài câu, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo không cam lòng tân sắc, cố gắng là hành vi của mình tìm thấy một tia hợp lý lấy cớ. Lại bị bên người Quách Tiểu Minh lôi kéo cánh tay, Quách Tiểu Minh xích lại gần hắn, nhỏ giọng nói vài câu, La Tam nghe xong, sắc mặt biến đổi, sau đó năm người lúc này mới tâm không cam tình không nguyện rời đi, hướng phía Trần Tử Cường vị trí đi đến, trên đường đi còn thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, ánh mắt bên trong vẫn có một tia chưa tiêu tán oán hận. Nhìn phẫn nộ năm người sau khi rời đi, Hàn Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh trong nháy mắt thư giãn tiếp theo. Nàng tựa một con bị thương còn nhím, cuộn mình lên thân thể chính mình, cố gắng tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Thế nhưng chỗ đầu gối kia nhìn thấy mà giật mình vết thương lúc này lại chuyển đến từng đợt xé rách đau đớn, phản phất có vô số cây cương châm đang không ngừng địa thứ ghim thần kinh của nàng. Sắc mặt của nàng càng biến đổi thêm tái nhợt, cái trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vừa mới nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung nét mặt bởi vì đau khổ mà trở nên có chút mặt mẹo. Cảm ơn ngươi. Mặc dù trên đùi cùng trên người truyền đến trận trận đau đớn nhường nàng dường như không thể chịu đựng được, nhưng nàng hay là cố nén, dùng thanh âm yếu ớt đối Nhiếp Tiểu Dung nói cảm tạ. Thanh âm kia bên trong mang theo một tia run rẩy, lại tràn đầy chân thành. Nhìn thấy Hàn Tuyết lúc này dáng vẻ, Nhiếp Tiểu Dung ở trong lòng thì buông xuống không ít đối nàng oán niệm. Rốt cuộc cùng là nữ nhân, thấy được nàng mới vừa rồi bị La Tam năm người như vậy tàn nhẫn địa đối đãi, trong lòng của nàng một cách tự nhiên đúng Hàn Tuyết sản sinh đồng tình. Trong mắt Nhiếp Tiểu Dung, Hàn Tuyết không còn là cái đó đối địch với bọn hắn kẻ cướp nữ mà là một cái cần giúp đỡ người đáng thương. Hàn Tuyết thu hồi ánh mắt, cũng không có cùng Lục Kỳ đối mặt, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sợ hãi cùng cảnh giác. Nàng sợ sệt lần nữa chọc giận Lục Kỳ, từ đó gặp uy hiếp của hắn. Thời khắc này nàng hoàn toàn là một bộ thận trọng bộ dáng, dường như một con tại báo tố bên trong run lẩy bẩy, sợ sệt bị thương nhỏ con, mỗi một cái động tác cũng có vẻ cẩn thận như vậy. Tăng thêm gần thời gian một ngày không có ăn lên bất luận cái gì đồ ăn, Hàn Tuyết cơ thể đã cực độ suy yếu. Nàng khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lu mờ ảm đạm, môi khô nước, cả người nhìn lên tới tinh thần mệt mỏi, hào không sức sống, không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Ngược lại cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ hai người một loại sợ sợ cảm giác đáng thương, dường như một đóa tại trong cuồng phong sắp đóa hoa tàn lụi. Bọn hắn như vậy đúng ngươi, cũng đều là ngươi gieo gió gặt bão hậu quả. Như không phải là các ngươi ỷ vào chính mình có chút thân thủ thì cường thủ hào đoạt lời nói, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Nhìn Hàn Tuyết không dám ngẩng đầu lại không dám nhìn thẳng chính mình, Nhiếp Tiểu Dung vẫn là không nhịn được chỉ trích nói, chẳng qua giọng nói so trước đó dịu đi một chút, nhưng vẫn mang theo một tia trách cứ. Đúng vậy, ta biết, trước đó là chúng ta làm không đúng. Hàn Tuyết nét mặt yêu thương điệu trả lời. Nàng lúc này lại đói vừa khát, giống như nói chuyện đều có chút phí sức, mỗi nói một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, thanh âm yếu ớt được như là trong gió nến tàn. Nói đi, ngươi tại sao muốn một mực đi theo chúng ta? Ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Tiểu Dung nhìn Hàn Tuyết, trong mắt mang theo hoài nghi cùng cảnh giác, nàng muốn làm hiểu rõ Hàn Tuyết mục đích, rốt cuộc bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm nữ nhân này phải chăng còn sẽ đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp. Chương 345, ngươi đi theo ta đi. Chương 345, ngươi đi theo ta đi. Nhiếp Tiểu Dung nhíu mày, tiếp tục chủ động hỏi Hàn Tuyết truy cầu, trong ánh mắt của nàng lộ ra xem kỹ cùng hoài nghi. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung hỏi, Hàn Tuyết trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng, nàng phí sức ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, ta khát vọng có thể được đến một cái an toàn che chở chỗ, năng lực có một phần bảo hộ. Giọng Hàn Tuyết có chút run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, ta có thể chính mình đi tìm ăn sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Chỉ là hy vọng tại qua đêm lúc năng lực cùng với các ngươi. Ta thật quá sợ hãi, một người tại này trong rừng rậm qua đêm, ta căn bản không dám. Ca Long cùng Tiểu Lục tử bọn hắn đã chết, cũng coi là hành vi lúc trước bỏ ra đại giới. Hiện tại chỉ còn lại chúng ta thật chỉ là muốn tiếp tục sống, muốn tìm một cái cường đại đội dựa vào. Hàn Tuyết toàn bộ điệu nói ra lời trong lòng, giọng thành khẩn đến cực điểm, ý đồ của nàng thì lại rõ ràng bất quá. Nói như vậy, lời xin lỗi của ngươi chỉ là vì chính mình sống tạm, đúng không? Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt bén nhọn như lao, thẳng tắp chằm chằm vào Hàn Tuyết chất vấn, trong giọng nói của nàng mang theo một tia phẫn nộ cùng kinh thường. Không phải, không phải. Ta hướng các ngươi nói xin lỗi là thật lòng, trước đó đúng là chúng ta làm sai, van cầu các ngươi không nên đuổi ta đi. Hàn Tuyết vội vàng đáp lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cơ thể thì khẽ run, sợ trả lời chậm một chút gây Nhiếp Tiểu Dung tức giận. Nàng biết rõ chính mình tình cảnh hiện tại hoàn toàn quyết định bởi tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ thái độ. Nghe được Hàn Tuyết kia run rẩy tiếng nói cùng kia tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, Nhiếp Tiểu Dung khẽ thở dài một hơi, lửa giận trong lòng thì tiêu tán mấy phần. Nàng nhìn ra được, Hàn Tuyết giờ phút này nội tâm đã bị hoảng sợ lấp đầy, mới biết lộ ra như vậy nét mặt. Thế là, nàng không tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, mà là quay người nhìn về phía theo sau lưng Lục Kỳ. Theo Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt bên trong, Lục Kỳ năng lực rõ ràng đọc hiểu nội tâm của nàng ý nghĩ, đến cùng muốn hay không lưu nàng lại. Nhưng mà, Lục Kỳ lại mắt thần du ly, để người nhìn không thấu, này nhưng làm Nhiếp Tiểu Dung tức giận đến không nhẹ, nàng hung hăng cho Lục Kỳ một cái liếc mắt. Kỳ thực, Lục Kỳ chỉ là muốn nhường Nhiếp Tiểu Dung tự mình làm quyết định. Rốt cuộc, Hàn Tuyết làm thời làm hại chủ yếu là Nhiếp Tiểu Dung, nếu Nhiếp Tiểu Dung năng lực tha thứ nàng, vậy mình thì không cần thiết lại ngăn cản. Đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Dung lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyết, tự giễu cười một tiếng, nói ra, ngươi đi theo ta đi. A. Hàn Tuyết quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung chính nhìn chính mình, trong mắt mang theo một tia thương hại. Hàn Tuyết vội vàng từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, chỗ đầu gối vết thương truyền đến đau đớn một hồi, nhưng nàng cắn răng nhịn được. Nhiếp Tiểu Dung không nói thêm gì nữa, quay người hướng phía dãy lên đống lửa đi đến. Hàn Tuyết nhìn thoáng qua Lục Kỳ, vừa định đuổi theo, lại nghe được Lục Kỳ một tiếng quát bảo ngưng lại, chờ một chút. Thân ngươi thượng mình rõ có dao găm, vừa nãy bọn hắn vây công ngươi lúc ngươi vì sao không có phản kích? Nghe xong Lục Kỳ lời này, Hàn Tuyết trong lòng giật mình, âm thầm bảo não, này Lục Kỳ sao như thế cẩn thận, này đều bị hắn phát hiện. Nàng không có phản kích, kỳ thực chỉ là vì tranh thủ tín nhiệm cùng đồng tình thôi. Lục Kỳ vấn đề quá mức đột nhiên, Hàn Tuyết trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào, nàng ngăn lại bước chân, tại xoay người đồng thời, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cái kia đáp lại ra sao. Nhiếp Tiểu Dung nghe được Lục Kỳ về sau, thì xoay người lại, nhìn về phía Hàn Tuyết. Nàng lúc này mới nhớ ra, trước đó Hàn Tuyết chính là dùng dao găm cưỡng ép qua chính mình. Giờ phút này, ánh mắt của nàng theo Hàn Tuyết cơ thể nhìn lại, quả nhiên tại Hàn Tuyết lưng quần phía sau phát hiện một thanh dao găm. Bởi vì ta không nghĩ lại để cho bọn hắn đúng ta có càng hận thù sâu, cho nên thì không muốn nhìn phản kích. Hàn Tuyết cẩn thận nói xong, con mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Lục Kỳ, quan sát đến nét mặt của hắn. Này dao găm thế nhưng nàng cuối cùng bảo mệnh công cụ, nếu hết rồi, hoặc là bị Lục Kỳ lấy đi, vậy mình coi như thật lâm vào tuyệt cảnh. Thời gian mấy hơi thở đi qua, Lục Kỳ một thẳng nhìn chằm chằm Hàn Tuyết nét mặt, cố gắng từ đó tìm ra sơ hở. Sau đó, hắn chậm rãi nói ra, tất nhiên ta tỷ Tiểu Dung bất kể hiểm khích lúc trước, không có ý định tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng có thể xuất ra một ít thành ý, biểu đạt thái nãy của ngươi. Ngươi muốn lưu ở bên người chúng ta, ta cũng không muốn lại bị đột nhiên xuất hiện dao găm chống đỡ cổ, nhận uy hiếp. Nghe xong lời này, Nhiếp Tiểu Dung thì bất động thanh sắc nhìn về phía Hàn Tuyết. Bị hai người như vậy chằm chằm vào, Hàn Tuyết biết mình không có lựa chọn nào khác. Nàng cắn răng, mặt mũi tràn đầy không muốn theo lưng quần sau rút ra chuôi này ca long đưa cho nàng phòng thân dao găm, đưa cho Lục Kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Giờ phút này Lục Kỳ đội ngũ đây cái này dao găm càng năng lực mang đến cho mình an toàn. Lục Kỳ tiến lên một bước, cầm qua dao găm, nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hắn cảnh cáo nói, ta tỷ tiểu Dung Tâm Địa Thiện Lương, không truy cứu trước ngươi đối nàng mạo phạm, đó là nàng rộng lượng. Nhưng ngươi nếu là có cái gì hại người tâm tư bị ta phát giác, vậy ta có thể bảo đảm, cái này dao găm sẽ là ngươi cuối cùng ác mộng. Rõ chưa? Lục Kỳ tiếng nói lạnh băng thấu xương, lộ ra một cố khiếp người hàn ý. Hàn Tuyết nghe xong, sợ tới mức liên tục gật đầu, cơ thể tượng run rẩy giống nhau run rẩy. Thấy Hàn Tuyết biểu hiện được như thế thức thời, Lục Kỳ khoe miệng có hơi dương lên, mang theo một vòng mỉm cười nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, ánh mắt kia phảng phất đang tranh công. Nhiếp Tiểu Dung mặc dù đúng Lục Kỳ bảo hộ cách làm của mình cảm thấy ấm lòng, nhưng nhìn thấy cái kia đắc ý nét mặt, vẫn là không nhịn được vểnh vểnh lên miệng, quay đầu bước đi. Đi theo ta. Nhiếp Tiểu Dung cũng không quay đầu lại nói. Hàn Tuyết nghe xong, vội vàng khập khiễng địa đi theo. Lục Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, Nhiếp Tiểu Ma nói câu cảm ơn là khó khăn như thế sao? Nhiếp Tiểu Dung đem Hàn Tuyết đưa đến một đoàn người cắm trại chỗ về sau, Hàn Tuyết vô cùng thức thời và người khác giữ vững so sánh khoảng cách xa. La Tam cùng Quách Tiểu Minh nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ thế mà đem nữ nhân kia đưa đến bên cạnh, hai người nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cũng không rõ Nhiếp Tiểu Dung tại sao phải làm như vậy. Mãi đến khi Trần Tử Cường đi qua, nhẹ giọng khuyên nhủ bọn hắn vài câu, bọn hắn lúc này mới bất đắc dĩ đem kia từng đạo ánh mắt bất thiện từ trên người Hàn Tuyết dịch chuyển khỏi. Chương 346, đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 346, đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Ánh lửa chập chờn chiếu rọi tại Hàn Tuyết kia máu me đầy mặt trên khuôn mặt, có vẻ đặc biệt dọa người. Nàng vốn là hơi sâu màu da, tại màn đêm cùng ánh lửa xen lẫn bầu không khí bên trong, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mỗi khi nàng mở ra hai mắt nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung lúc, ánh mắt kia giống như mang theo nào đó thần bí mà kinh khủng lực lượng, nhường Nhiếp Tiểu Dung đấy lòng dâng lên một hồi cảm giác không thoải mái. Cho người trước lấp lấp bao tử đi, sau đó lại đi với ta chuyến ven biển thanh tẩy một chút máu trên mặt dấu vết. Nhiếp Tiểu Dung bưng lấy một bát nóng hôi hổi thịt heo hầm rau dại, đưa về phía Hàn Tuyết. Hàn Tuyết như là bị làm định thân chú bình thường, ngơ ngác chầm chậm vào Nhiếp Tiểu Dung trong tay bắt uống. Trong thoáng chốc, nàng thậm chí tưởng rằng đây là chính mình tại cực độ đói khát cùng mọi mệnh hạ sinh ra ảo giác. Nàng cứ như vậy không nhúc nhích chầm chậm vào bắt uống. Qua hồi lâu, mãi đến khi Nhiếp Tiểu Dung mở miệng lần nữa, Hàn Tuyết, nhanh lên cầm. Hàn Tuyết lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng duỗi ra hai tay, cẩn thận tiếp được bắt uống. Cùng lúc đó, trong mắt của nàng nổi lên nhiệt lệ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mơ hồ nàng tầm mắt. Nhiếp Tiểu Dung cử động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tại thời khắc này, bởi vì chết dao găm mà sinh ra kia một tia cảm giác mất mát sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng của nàng, giờ phút này tràn đầy đúng Nhiếp Tiểu Dung cái này xinh đẹp thiện lương nữ nhân thật sâu ấy náy cùng tự trách. Hàn Tuyết tiếp nhận bát uống, nghẹn ngào nói cảm ơn liên tục, cảm ơn ngươi, Nhiếp Tiểu Dung. Ta vì ta trước đó thái độ đối với ngươi xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhiếp Tiểu Dung hơi sững sờ, nét mặt có một lát đình trệ, sau đó lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, đáp lại Hàn Tuyết xin lỗi. Hàn Tuyết nâng lấy bát uống, một bên chảy nước mắt, một bên ăn như hổ đói đem kia một bát nóng hổi thịt heo hầm rau dại ăn hết sạch. Nàng thật sự là đói bụng lắm, này đồ ăn đối với nàng mà nói, không vẹn vẹn là nhét đầy cái bao tử thứ gì đó, càng giống là một phần chân quý cứu rỗi. Sau khi ăn xong, Nhiếp Tiểu Dung cầm lấy chính mình ba lô, mang theo Hàn Tuyết hướng phía ven biển đi đến. Lục Kỳ thấy thế, có chút không yên lòng, muốn cùng theo một lúc đi. Cũng là bị Nhiếp Tiểu Dung chú ý tới, hắc hắc, tỷ Tiểu Dung, ta đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện mà. Lục Kỳ cười đùa tí từng nói, trở về. Nhiếp Tiểu Dung không khách khí chút nào nói, nói xong liền cũng không quay đầu lại tiếp tục mang theo Hàn Tuyết hướng ven biển đi. Lục Kỳ bất đắc dĩ, đành phải thôi, chẳng qua hắn vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở, tỷ Tiểu Dung, có chuyện gì thì gọi ta hờ à à à. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, a đúng rồi, nước biển tắm rửa đúng làn da cũng không tốt, khác theo đuổi quá lâu hờ à à à. Nhiếp Tiểu Dung không để ý đến Lục Kỳ nhắc nhở, nàng làm nhưng hiểu rõ những thứ này thưởng thức, chẳng qua là khi hạ bây giờ không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mang theo xà phòng tụy heo đi thử xem dùng nước biển tắm rửa. Huống hồ dùng nước biển thanh tẩy Hàn Tuyết vết máu trên người có lẽ còn là không có vấn đề. Sau 2 giờ, Lục Kỳ nằm ở bên cạnh đống lửa trên đồng cỏ, đủ kiểu nhàm chán. Trong miệng hắn cắn một cái nhánh cây, thứ phát không biết tên tiểu khúc, trong lòng tính toán ngày mai hành trình. Đúng lúc này, hắn nghe được hai nữ trở về tiếng bước chân. Nhiếp Tiểu Dung tóc dài ướt sũng mà khoác lên trên vai, nàng đã đổi lại trong ba lô chỉ có một bộ trang phục. Đó là một kiện giản lược màu trắng ngắn tay, giống một đóa nở rộ tại ngày mùa hè sáng sớm hoa bách hợp, tinh khiết được không nhiễm một tia bụi bặm, thanh lịch làm cho người tâm di chuyển. Vàng đông sợi tổng hợp dịu dàng vừa khít tại trên da thịt của nàng, mang theo có hơi có giãn, mỗi một lần cùng da thịt tiếp xúc, cũng phảng phất đang dịu dàng hô hấp, theo nhất cử nhất động của nàng mà rung động. Ống tay áo có hơi buộc chặt, vừa đến chỗ tốt địa bao vây lấy nàng kia xíu xíu như ngó sen cánh tay, như là này đôi cánh tay ngọc lượng thân định chế ôn nhu gông xiềng, cũng không có vẻ căng cứng, lại đưa tay cánh tay ôn nhu đường cong hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hạ thân váy ngắn là màu lam nhạt vải di liệu, mang theo vài phần phục cổ vận bị trôi. Váy ngắn chiều dài vừa mới đến gối bên trên, xinh xắn địa thể hiện ra nàng thon dài thẳng tắp hai chân, cặp kia chân dường như hai cây tinh mỹ trắng ngọc trụ, tự nhiên mà tùy tính điểm nện bước nhịp chân. Váy bày biện ra bất quy tắc cắt xén, một bên có hơi cao hơn khác một bên, làm nàng lúc đi lại, váy theo gió chập chờn, đúng như huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, vì nàng tăng thêm mấy phần linh động mỹ cảm. Nàng kia huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, đem thân thể tỷ lệ hoàn mỹ phân chia, có thể nửa người trên ngắn tay càng rõ rệt tu thân, nổi bật ra ngực nàng vừa đến chỗ tốt đầy đặn. Kia đầy đặn cũng không trương dương, giống một đôi nụ hoa chấm nở đóa hoa, tại dưới quần áo tản ra thanh xuân khí tức, hàm súc mà mê người. Nhiếp Tiểu Dung da thịt trắng non bóng loáng được như là thượng đẳng dương chi ngọc, tại váy ngắn làm nổi bật dưới, càng là hơn sặc sỡ lóa mắt. Mỗi một bước phóng ra, chân kia trôi chảy duyên dáng cơ thể đường cong cũng tại dưới váy ngắn như ẩn như hiện, như là như nói thanh xuân cùng sức sống chuyện xưa. Cái mông của nàng mềm mại đầy đặn, như là chín mùi mật đào, là cả thân hình của nàng tăng thêm mấy phần khêu gợi và vị, đó là một loại khỏe mạnh mà tự nhiên đẹp, không chút nào làm ra vẻ, lại năng lực câu nhân tâm hồn. Sau lưng Nhiếp Tiểu Dung Hàn Tuyết, lúc này thì có một phen đặc biệt mê người mị lực. Bộ ngực của nàng đầy đặn mà thẳng tắp, áo ba lỗ màu đen chặt chẽ bao vây lấy kia ngạo nhân đường cong, như là tại lộ ra được nữ tính lực lượng cùng đẹp kết hợp mà mỹ. Đây cũng không phải là nhu nhược biểu tượng, mà là một loại khỏe mạnh cùng sức sống thể hiện, dường như một đóa nở rộ tại hải đảo trong rừng hoa hồng, hiểu diễm mà có gai. Lục Kỳ âm thầm sợ hai tháng phục, không hổ là chuyên nghiệp yoga huấn luyện viên a. Vóc người này thực sự là để người huyết mạch phát trương, khó mà tự kiềm chế. Dựa sạch đầy người vết máu Hàn Tuyết, phần cổ thon dài ưu mỹ, giống thiên nga cái cổ, ưu nhã kết nối lấy nàng kia như là như pho tượng tinh xảo đầu, càng nổi bật ra nàng cao quý lãnh diễm khí chất, loại đó khí chất bên trong ẩn chứa bình tĩnh cùng quả cảm, làm cho người không dám tùy tiện kinh nhận. Nàng thân dưới mặc một cái màu đen quần tây thường, quần vải vóc khinh bạc thông khí, là chuyên vì thỏa mãn các loại linh hoạt động tác mà thiết kế. Ống quần chỗ có thể điều tiết ngay lưng, có thể căn cứ yoga động tác nhu cầu tự do điều chỉnh tăng trùng, tránh đang luyện tập trong quá trình xuất hiện bất kỳ lúng túng tình huống. Nàng kia màu lúa mì da thịt ở trong màn đêm lóng lánh khỏe mạnh rực rỡ, càng rõ rệt sức sống bắn ra bốn phía. Lục Kỳ không chớp mắt chằm chằm vào hai nữ, cổ đều nhanh xoay cứng, mãi đến khi nàng nhóm đi đến trước mặt mình, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đứng dậy. Đống lửa đối diện nằm sấp Trần Tử Cường cùng La Tam mấy người cũng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm hai nữ, hoàn toàn bị mỹ mạo của các nàng hấp dẫn. Mãi đến khi Nhiếp Tiểu Dung ánh mắt quét về phía bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thu hồi kia si ngốc ánh mắt, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng. "Con nhìn xem." Nhiếp Tiểu Dung vừa nghiêng đầu, thấy Lục Kỳ còn đang ở nhìn mình chằm chằm, nhẹ cắn môi, giận dữ địa trừng mắt liếc hắn một cái. Hàn Tuyết vừa về đến liền đi tới khoảng cách mọi người 10 mét địa phương xa, tại một gốc cây cọ hạ ngồi xuống, tận lực cùng mọi người gìn giữ khoảng cách nhất định. Chẳng qua lúc này, trong nội tâm nàng càng thêm kiên định muốn đi theo Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung quyết tâm. Nàng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung có sạch sẽ y phục mặc, còn xuất ra làm nàng kinh ngạc không thôi xà phòng tụy heo thanh tẩy cơ thể, đây hết thảy đều bị lòng của nàng nhận lấy cực lớn xung kích. Những vật này tại bây giờ nàng nhìn lại, đơn giản chính là xa xỉ phẩm tồn tại, có thể Nhiếp Tiểu Dung lại không để ý chút nào sử dụng, thậm chí còn cấp cho nàng dùng. Giờ phút này, cảm thụ lấy trên thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, Hàn Tuyết càng phát ra cảm thấy mình làm ra lựa chọn chính xác. Mặc dù nước biển cọ rửa qua đi, thân thể làn da mặt ngoài có chút mặn chắc chắc hương vị, thì thoáng có chút khó chịu, nhưng ít ra nàng không còn là cái đó đầy người vết máu, tản ra mùi máu tươi vết nhân. Nhìn thấy Hàn Tuyết chủ động cùng mọi người kéo dài khoảng cách, Lục Kỳ cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc, hắn đối với nữ nhân này còn xa xa chưa nói tới tín nhiệm. Theo bóng đêm dần dần sâu, Lục Kỳ đứng dậy đi vào Trần Tử Cường bên cạnh, cẩn thận vì hắn thay đổi trên vết thương dược thảo, sau đó an bài gác đêm cùng thầy phiên nhân viên. Tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau, hắn mới mang theo Nhiếp Tiểu Dung đi vào hai nhân tuyển định nghỉ ngơi nơi. Bọn hắn phủ lên mềm mại thỏ giường ra, ôm nhau ngủ. Lục Kỳ tại trước khi ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra lần này ra ngoài đến nay trải qua đủ loại sự việc. Dường như mỗi một ngày đều tại nguy cơ tứ phía bên trong vượt qua, hắn dốc hết toàn lực địa giúp đỡ gặp phải nhân hòa giải quyết gặp phải chuyện, đồng thời còn muốn tránh né những kia kinh khủng dã thú cùng các loại không biết nguy cơ. Hắn thật không biết, lần tiếp theo ra biển dò xét thời gian đến lúc, chính mình có phải còn có cơ hội bình an và đến ngày đó, mà bên người những người này lại có hay không có thể còn sống và đến ngày đó, đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chương 347, bắt đầu từ số 0 chương 347, bắt đầu từ số 0 đêm khuya. Trong rừng chúng người cũng đã ngủ thật say, xa xa bãi cắt gió biển thanh bên tai không dứt, không ngừng mà chuyển đến. Giống một bài không dừng lại tái diễn bài hát du con. Dương hải đảo bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền đến các loại dã thu gầm rú, nhưng đối với đã thành thói quen mọi người tới nói, chỉ cần không phải gần trong gang tấc, những âm thanh này thì không khác nào từng tiếng giòn vang nhìn phong linh thôi. Lộ khu cắm trại mười mấy mét bên ngoài, hai nam tử chính lưng tựa lưng ngồi, một người ánh mắt nhìn chăm chú rừng rậm chỗ sâu, một người thì là nhìn về phía lưng núi cùng bãi cắt phương hướng. Hai người chính là Lục Kỳ sắp đặt gác đêm nam tử, tại đây đêm khuya đen nhánh bên trong, một bên canh gác một bên nói chuyện phiếm phát ra bực tức. Lý Ninh Ca, buồn ngủ a? Nếu không ngươi dựa vào ta ngủ trước sẽ đi. Không sao không khốn, lại kiên trì là tam bọn hắn rồi sẽ đến thay cương khi đó ta tại đi nghỉ ngơi. Nghe vậy, nam tử kia lại nói, Lý Ninh Ca, trước ngươi thế nhưng luôn luôn cùng ca cường đi rất gần a. Sao những thứ này thiên ngược lại là La Tam cùng Quách Tiểu Minh đem ngươi danh tiếng tất cả đều đoạt đi. Ca cường có việc cũng không chiêu hâu ngươi, thậm chí cái đó Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng không thế nào để ý đến ngươi. Này không cái thứ nhất trước tiên đem ngươi cho phái tới cùng ta canh gác. Ngươi nói bọn hắn có phải hay không cố ý muốn nhằm vào ngươi nha? Nam tử nói xong, liền chờ Lý Ninh trả lời mình, nhưng là nhìn thấy Lý Ninh không biết đang suy nghĩ gì. Thế là nam tử lại nói, ngươi nhìn xem cái đó gọi Hàn Tuyết nữ nhân, chúng ta xuất lực cùng nàng kia nhân tình ca long đánh nhau, mỗi cái cũng bị đánh. Thế nhưng hiện tại thế nào, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lại là không chỉ không báo thủ, ngược lại còn đem nàng cho lưu lại. Còn tốt ăn ngon uống hầu hạ, thực sự là không bắt chúng ta làm chuyện a. Nói dứt lời, nam tử lần nữa nhìn về phía Lý Ninh. Lúc này lại là nhìn thấy Lý Ninh gấp xiết quả đấm. Ca cường hẳn là đúng ta mất đi tín nhiệm đi. Rốt cuộc ngày đó hai chúng ta tại đối mặt đầu kia gấu đen lớn lúc, tính là cái thứ nhất đi ra ngoài người. Mà Quách Tiểu Minh không hề có đào tẩu, La Tam trở về thời thì kịp thời đối với ca cường nói xin lỗi. nhưng chúng ta hai lại là cái gì cũng không có nói không có làm. Chuyện này, tại mấy ngày qua, thì xác thực ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Vẫn là chúng ta trải nghiệm quá ít đi. Một sáng tín nhiệm sụp đổ, chúng ta muốn tại đạt được tín nhiệm của người khác, rồi sẽ rất khó. Lý Ninh đang nói xong lời nói về sau, nhìn một chút Trần Tử Cường đám người phương hướng lại là thở dài một tiếng. Lúc này, nam tử kia lại là dường như nghĩ đến cái gì ý kiến hay bình thường, vẻ mặt thành thật quay đầu đối Lý Ninh nói. Lý Ninh ca. Bãi cắt lúc thạch hạo, Trương Lập ba đám người báo đoàn sưởi ấm. Rời khỏi chỗ nào sau Trần Tử Cường lại dẫn chúng ta bốn phía lêu lồng. Cũng mặc kệ là tại bãi biển lúc hay là tại trong rừng rậm, chúng ta còn bất đôn là dựa vào hai tay của mình thu hoạch đồ ăn, sinh tồn đến hiện tại sao? Nhiều người cái gì cũng vô dụng, đồ ăn cũng khan hiếm, một cái chân heo lớn chúng ta nhiều người như vậy ăn, lúc này mới một bữa cơm liền bị ăn hết sạch. Lại nói, năng lực của ngươi ta cũng vậy biết đến, một chút không thua bởi Trần Tử Cường cùng Lục Kỳ. Lý Ninh ca, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể đi theo ngươi hai người chúng ta sẽ ra khác một nồi hơi lò. Không chơi với bọn hắn nhi. Nhiều người như vậy cùng nhau sớm muộn là gánh vác. Ta tin tưởng vì hai người chúng ta năng lực tại nơi này sinh tồn được cũng không phải việc khó gì. Cho dù đang tìm hai nữ nhân đến, chúng ta cũng là có thể nuôi sống chiếu cố lên. Nghe xong nam tử lời này, Lý Ninh cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Kỳ thực hắn cũng không muốn tại Trần Tử Cường ảnh tử ra đời công việc. Trước đó tại bảy người trong đội ngũ, hắn nỗ lực là rõ như ban ngày. Thế nhưng bây giờ bảy người đội ngũ đã có một người đánh mất tính mệnh. Tại còn lại trong sáu người Quách Tiểu Minh cùng La Tam theo sát Trần Tử Cường bước chân, mà chính mình vẹn vẹn là vì lần trước bị gấu đen lớn dọa đến dẫn đầu đào tẩu cử động, liền bị Trần Tử Cường cùng La Tam Quách Tiểu Minh tận lực xa lánh. Mặc dù Trần Tử Cường ngoài miệng nói xong không có quan hệ lời nói, nhưng mấy ngày nay đến nay ba người bọn họ rõ ràng là đang cố ý vắng vẻ chính mình cùng hai người khác thôi. Bị bên cạnh nam tử dừng lại đổ thêm dầu vào lửa sau đó, càng nghĩ, Lý Ninh cuối cùng đồng ý gật đầu một cái. Hắc hắc, Lý Ninh ca, vậy ta đi đem Tiểu Tôn thì kêu đến, cùng hắn thương nghị một chút, ngày mai ba người chúng ta thì lưu tại nơi này, cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả được rồi. Như vậy cho dù ba người chúng ta săn được một con thỏ, thì đầy đủ chúng ta nhét đầy cái bao tử. Tốt, ngươi đi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì đã không có đồ ăn có thể ăn cho nên Lục Kỳ quyết định dẫn đầu mọi người xuất phát, vừa đi vừa săn bắn, giải quyết đồ ăn nguy cơ đồng thời thì không chỉ hoãn trở về khu cắm trại hành trình. Thế nhưng coi như bọn hắn thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát lúc này Lý Ninh cùng ngoài ra hai nam tử lại là đột nhiên đứng chung một chỗ. Lý Ninh tiến lên một bước, đối Trần Tử Cường nói: "Các cường, ba người chúng ta dự định lưu lại, không định đi rồi." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Trần Tử Cường, ngay cả Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng đều cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng này thời lại là nghe được Lý Ninh nói tiếp theo: "Trước đó bãi cắt đi đến hiện tại, ta rất là cảm tạ ngươi cùng huynh đệ nhóm chiếu cố. Nhưng tiếp theo thời gian, chúng ta thì không bồi ngươi. Hy vọng ngươi cùng La Tam, Tiểu Quách huynh đệ có thể nhiều hơn bảo trọng." Nghe được Lý Ninh lời này, Trần Tử Cường trong lòng dừng lại, hắn theo Lý Ninh trong lời nói đã nhận ra một ít bất mãn hương vị. Nhưng hắn không hề có vội vã mở miệng, mà là trong lòng suy đoán trông hắn như vậy dự định có thể đơn giản liền là chính mình bị thương mấy ngày nay đến nay cố ý xa lánh mình, lại hay là Lý Ninh cảm thấy hiện tại chính mình bị thương, vì mọi người nỗ lực không là cái gì, không coi trọng hắn người này mà thôi. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, tất nhiên hắn đã nói ra lần này ly biệt lời nói, vậy liền đại biểu cho huynh đệ bọn họ ở giữa duyên phận đã hết. Lý Ninh, các ngươi tại sao muốn chọn rời đi a? Lẽ nào là ca cường cùng chúng ta đối với các ngươi không tốt sao? La Tam một bước tiến lên, nét mặt có chút không vui chất vấn. Quách Tiểu Minh thì nhìn về phía Lý Ninh, hắn sao thì không nghĩ tới, một thằng tại Trần Tử Cường quan hệ phải tốt Lý Ninh sẽ nói ra lời nói này, chúng ta thế nhưng theo bãi cắt thật không dễ dàng đi đến hiện tại à. Ngươi nếu như vậy rời khỏi, mọi người lần tiếp theo còn gặp lại ai mà biết được sẽ là lúc nào à. Nghe xong La Tam cùng Quách Tiểu Minh về sau, Trần Tử Cường này mới mở miệng nói: Lý Ninh huynh đệ, quyết định này thế nhưng ba người các ngươi sau khi thương nghị ý nghĩ. Trần Tử Cường hỏi lời này, chỉ là hướng đạt được hai người khác xác nhận, thấy Lý Ninh sau khi gật đầu, hắn lại nói tiếp: chúng ta này cùng nhau đi tới, các ngươi ba đêm đều tin tưởng, hoàn cảnh nơi này nguy hiểm cỡ nào. Trước đó chúng ta thì trải qua không ít nguy hiểm cùng khốn cảnh, nhưng mà vì chúng ta nhiều người, chúng ta đoàn kết, cho nên gặp được rất nhiều khó khăn chúng ta đều nhất nhất khắc phục. Bây giờ ngươi khăng khăng muốn dẫn nhìn hai vị huynh đệ rời khỏi bắt đầu từ số 0, bao nhiêu ta cũng có thể đã hiểu, ta không ngăn cản các ngươi, lựa chọn như vậy đó là tự do của các ngươi, ta thì hy vọng các ngươi có thể tại này hải đảo trên rất tốt sinh tồn được. Chương 348, cửa giới thung lũng. Chương 348, cửa giới thung lũng. Sau khi nói xong, Trần Tử Cường than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn thấy mấy người muốn ồn ào chia ra một màn này, Lục Kỳ chỉ cảm thấy việc này cùng chính mình cũng không quan hệ, cũng liền lười nhác tham dự. Nhất Tiểu Dung tự nhiên là nhìn xem Lục Kỳ sắc mặt làm việc. Tuy nói không muốn tham dự không nghĩ để ý tới, nhưng Lục Kỳ trong lòng hay là theo một màn này bên trong liên tưởng đến chính mình trong doanh địa những người kia. Xúc động hắn có chút lo lắng. Giả sử chính mình có một ngày không thể tự cấp trong doanh địa tất cả mọi người mang đến giá trị, sáng tạo điều kiện vật chất lúc, bọn hắn cùng các nàng lại sẽ có bao nhiêu người chọn lưu tại bên cạnh mình hoặc nói là vui lòng chăm sóc chính mình đâu. Mang theo suy đoán như vậy cùng sầu lo, Lục Kỳ thì quay người rời khỏi, mà cuối cùng rời đi thì là Quách Tiểu Minh cùng La Tam. Chỉ có La Tam vẻ mặt nộ khí nhìn Lý Ninh ba người, tức giận nói một câu: coi như ta La Tam nhìn sai rồi, còn bắt các ngươi làm hảo huynh đệ đối đãi. Hiện tại xem ra, các ngươi cũng chỉ bất quá chỉ là ba cái vì tư lợi ra mà thôi. Hừ. Sau khi nói xong, La Tam thì tức giận rời đi. Mọi người dường như đều nghe được La Tam lời nói, cũng đều đã hiểu La Tam mới là cái đó tối đem tình nghĩa huynh đệ để ở trong lòng người. Thậm chí là Lý Ninh ba người đang nghe La Tam sau trong ba người ai đều không có lên tiếng. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ghi hận La Tam ý nghĩ, ngược lại là xấu hổ cúi đầu. Mãi đến khi Trần Tử Cường Lục Kỳ bọn hắn cũng sau khi đi, Lý Ninh lúc này mới lần nữa nhìn về phía bọn hắn đi xa bóng lưng. Lý Ninh ca, không cần bị thương, rời đi bọn hắn, ba người chúng ta chẳng phải là càng thêm tự tại sao? Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi săn bắn. Lý Ninh sau lưng, nam tử kia đi tới, vô vô Lý Ninh bả vai, trấn an nói, đi thôi. Lý Ninh cũng là hất lên trong lòng vẻ lo lắng, sảng khoái đáp ứng một tiếng. Lục Kỳ lúc này chính mang theo mấy người chạy tới đảo ma giới thung lũng ở cửa giới, trải qua vừa nãy ngoài ý muốn mỗi người đi một ngả sự kiện, mấy tâm tình của người ta đều không phải là rất tốt. Trần Tử Cường mặc dù một câu cũng không nói, nhưng mặc cho bằng ai nhìn hắn hiện tại tâm trạng khẳng định là cũng không khá hơn chút nào. La Tam cùng Quách Tiểu Minh cũng là đồng dạng tâm trạng, rốt cuộc mấy tháng trung đụng huynh đệ nói đi là đi nói tán thì tản, đúng mỗi người bọn họ đều là một loại tâm trạng trên đặc kích. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung song song đi ở trước nhất, mặc dù một câu không nói, nhưng Nhiếp Tiểu Dung hiểu rõ, Lục Kỳ hiện tại thì khẳng định cũng là bởi vì trước đó chuyện đã xảy ra mà quấy rầy tâm cảnh, dọc theo con đường này nói chuyện cũng còn không có hắn bình thường một nửa mật độ đâu. Mà chỉ có đi tại đội ngũ cuối cùng Hàn Tuyết một mực là duy trì thanh tỉnh, mặc dù nhìn thấy như vậy mỗi người đi một ngả tràng cảnh nhưng tựa hồ đối với nàng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại nàng còn cảm thấy đối với mình mà nói có thể hay là chuyện tốt một kiện đâu. Người càng thiếu chính mình thì càng có dung nhập cơ hội của bọn họ. Nghĩ như vậy, Hàn Tuyết không khỏi thêm nhanh hơn một chút nhịp chân. Gần 3 giờ quá khứ, thái dương treo trên cao, Lục Kỳ mấy người đã là lại đói vừa mệt mà nhất làm cho Lục Kỳ cảm thấy tâm tắc chuyện, lại là bọn hắn này cùng nhau đi tới đều không có săn được một con thịt rừng. Nhìn lại có hơn nửa giờ có thể chạy đến thung lũng ở cửa giới, Lục Kỳ quay đầu nhìn trọng thương chưa lành Trần Tử Cường còn có Mập La Tam đám người, hay là không đành lòng nói, mọi người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Kia thung lũng ngay ở phía trước. Hôm nay buổi trước khi trời tối chúng ta thông qua ở đâu là được. Nói xong lời này, La Tam dẫn đầu đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt gọi lên mụ mụ. Trần Tử Cường thì khẽ nhíu mắt, muốn đưa tay đụng vào một chút chính mình bởi vì mồ hôi thấm ướt có chút ngứa khó chịu phía sau lưng, có thể vừa mới nâng lên cánh tay về sau, liền tê một tiếng phát ra đau đớn rên rỉ. Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng tiến lên Trần đại ca, ngươi qua đây ngồi xuống, ta tại cho ngươi xem một chút vết thương. Sau đó tại đổi một chút thảo dược. Trần Tử Cường vội vàng nghe theo Lục Kỳ phân phó tìm cái ngồi dưới. Sau đó liền đem trang phục cho thoát đi. Quách Tiểu Minh tò mò tiến lên thò đầu ra xem xét, làm vừa nhìn thấy Trần Tử Cường phía sau lưng vết thương lúc, sợ hãi than nói ồ. Ca Cường, ngươi vết thương này khôi phục thật nhanh a. Đều đã có không ít kết vảy địa phương. Đang nói, La Tam thì từ dưới đất bò dậy, ta thì nhìn một cái. Hắc, thật nha. Ai đu, Lục Kỳ huynh đệ này y thuật thật đúng là ghê gớm a. Nhìn như vậy đến ta về sau cũng không cần đang lo lắng bị thương vấn đề, có Lục huynh đệ tại, lại có vết thương xuất hiện kia cũng là chuyện nhỏ không phải. La Tam mặc dù thân thể béo tốt, nhưng mà lời nói này lại là như một xuân phong. Không chỉ có là Lục Kỳ nghe thư thái, ngay cả Trần Tử Cường đều vì chính mình này huynh đệ lời nói này cảm thấy không ít vui mừng. Nói ra chính mình nghĩ cảm tạ Lục Kỳ lời nói, bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưới đao, coi như là chủ thứ rõ ràng. Trần đại ca, người vết thương này mặc dù khôi phục không ít, nhưng còn phải kiên trì mấy ngày mới được. Hiện tại đã không có nhiễm trùng dấu hiệu là dấu hiệu tốt. Lục Kỳ mặc dù cũng vì thương thế của hắn khôi phục cảm thấy vui vẻ, hay là giọng thành khẩn dặn dò. Ha ha ha. Lục huynh đệ, liền nói ta này cùng nhau đi tới, phía sau lưng luôn luôn cảm giác có chút ngứa, nguyên lai là vết thương có chấm dứt vậy. Năng lực nhanh như vậy chuyển biến tốt đẹp, cũng thua lâu có người đàng a. Ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý sẽ kiên trì. Trần Tử Cường tiếng nói bên trong tràn ngập hưng phấn cảm giác, liên tục đáp lại nói. Sau đó Lục Kỳ liền thận trọng tiếp lấy là Trần Tử Cường thay đổi dự thảo. Sau khi làm xong, Quách Tiểu Minh cùng Nhiếp Tiểu Dung đã hiện lên hỏa, Hàn Tuyết thì chủ động ôm đến rồi một bó vừa mới nhặt được tuổi đến. Tại trên kệ nồi gốm rất nhanh đốt lên một siêu nước sau. Không có thức ăn mọi người cũng chỉ có thể nấu chín trên một nồi rau dại đỡ đói nếu không phải có mối ăn cùng thả lỏng biểu lộ ti điều phối, này một nồi rau dại canh chỉ sợ thật sự chính là có chút khó mà nuốt xuống đâu. Hơn một giờ qua thứ, uống xong rau dại canh sáu người làm sơ nghỉ ngơi, liền dự định lần nữa lên đường. Mà liên tại này hơn một giờ thời gian bên trong, đi ở hậu phương Hàn Tuyết tại nàng lúc nghỉ ngơi đợi thế mà dùng hai mảnh cây cỏ lá cho mình bệnh một cái đeo bao đeo bài. Dáng vẻ mười phần đẹp đẽ, nàng đầu tiên là đem kéo xuống lá nâu đem hai phiến hoàn chỉnh cây cỏ lá riêng phần mình bệnh một nửa, sau đó lại đem hai phiến bệnh một nửa cây cỏ lá chụp tại cùng nhau, đem hai mảnh cây cỏ lá không có bệnh phần bôi tượng biên bím tóc giống nhau bệnh thu đáy. Cuối cùng đem hai phiến cây cỏ lá thân cành cố định cùng nhau làm thành rổ để tay. Để tay thân cành còn cần diệp tử quấn quanh làm mỹ hóa, một cái tinh mỹ tương tự to lớn sò biển cây cỏ lá rổ thì bày ra. Lục Kỳ sau khi thấy chỉ là trong lòng âm thầm tán thưởng Hàn Tuyết thế mà còn có bực này tay nghề, bệnh thật đúng là hữu mô hữu dạng lúc, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung như cái u mê giống nhau, đây thấy vậy mỹ nam tử còn hưng phấn thì hướng phía Hàn Tuyết tiểu chạy tới. "Trời ạ, người tay này cũng quá đúng dịp đi. Này cấu tứ cũng là xảo cực kỳ. Đơn giản hai mảnh cây cỏ lá đến trong tay người sao trong nháy mắt thì trở thành một cái tinh mỹ tay cầm lãng hoa a không, là cái này túi sách nhà. Hàn Tuyết, ngươi có thể hay không giáo dạy ta? Ta cũng muốn một cái xinh đẹp như vậy cây cỏ lá bao." Có Nhiếp Tiểu Dung khẳng định cùng tán dương. Trần Tử Cường ba người cũng đều là quăng tới ánh mắt tò mò, xa xa liền nghe được La Tam đối hai người nhỏ giọng nói xong nữ nhân này thế mà còn biết như vậy tay nghề, thật đúng là xem nhẹ nàng đâu. Còn không phải thế sao sao? Chẳng qua trong tay nàng cái đó bệnh vật còn thực là không tồi, đẹp mắt còn lại thực dùng. Nghe được những người khác nhỏ giọng tán thưởng, Hàn Tuyết trên mặt phủ lên mỉm cười đối Nhiếp Tiểu Dung trả lời, cái này ngươi nếu thích thì tặng cho ngươi đi, chúng ta tại lại lần nữa vậy một cái là được. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung lập tức mặt như hoa đào, cười cực kỳ vui vẻ, hỏi lần nữa ha ha. Thật sao? Cảm tạ cảm tạ. Vậy ta thì không khách khí nha, cho ngươi. Hàn Tuyết một tay lấy trong tay đã bệnh tốt cây cỏ bao hướng về Nhiếp Tiểu Dung đưa tới. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ nhận lấy về sau, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Đối với nàng mà nói, đây là một cái khởi đầu tốt, thu được Nhiếp Tiểu Dung hảo cảm, kia nàng cũng sẽ lại càng dễ bị Lục Kỳ cùng những người khác đón nhận. Nghỉ ngơi qua đi, 6 người lần nữa lên đường hướng về thung lũng ở cửa giới đi đến. Càng đến gần thung lũng, cây cối thì càng là tươi tốt cùng cao lớn lên. Ánh nắng bị rậm rạp thân cây cành lá ngăn che, trong rừng rậm tia sáng thì dần dần trở nên ảm đạm lên. Số ít ánh nắng lốm đốm lấm tấm vẩy hướng trong rừng rậm mặt đất, nhường toàn bộ thung lũng đất rừng có vẻ đặc biệt thần bí. Nửa giờ sau, 6 người cuối cùng hoàn toàn đi vào thung lũng. Chỉ cần qua nơi này, tại vòng qua nửa cái trong đảo hồ nước, bọn hắn có thể về đến khu cắm trại. Nhưng Lục Kỳ tại bước vào nơi này về sau, lại là tâm thần bất định, nghe trong rừng trong đầm lầy phiêu tán ra đây mục nát hương vị, cảm thụ lấy trong rừng có chút âm hàn gió lạnh út mặt. Một tia cảm giác nguy cơ dần dần quanh quẩn trong lòng của hắn, không khỏi hắn đánh lên 12 phần tinh thần tới. Chương 349, không tin tà la tam, 1, chương 349, không tin tà la tam, 1, có lẽ là bén nhạy bắt được Lục Kỳ kia khẩn trương nét mặt, mấy người còn lại trong nháy mắt như lâm đại địch, ánh mắt cảnh giác nhanh chóng quét mắt trước người của mình tà hữu. Nhiếp Tiểu Dung cũng là lần đầu chen chân nơi đây, mặc dù Lục Kỳ ở bên, có thể kia âm trầm vị dị không khí lại như ảnh tùy hình, nhưng nàng toàn thân không được tự nhiên. Nàng năng lực rõ ràng địa cảm giác được, nơi này cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt, giống như ẩn giấu đi vô số hai thăm dò con mắt. Dương mắt nhìn lên, trong sơn cốc tràn ngập ướt nhẹp sương mù, kia sương mù như là có sinh mệnh từng kia từng sợi địa quấn quanh ở mọi người xung quanh. Âm lãnh phong như quỷ mị ở bên thai gào thét mà qua, thanh âm kia như là sắc lạnh, the thé tiêu khóc, thẳng tắp tiến vào trong lòng của người ta, để người không tự chủ được sinh ra ý lạnh trong lòng, giống như ngay cả huyết dịch đều muốn bị này rét lạnh đông kết. Làm 6 người đi vào kia tràn đầy đầm lầy địa phương lúc, Lục Kỳ đột nhiên dừng bước. Hắn chau mày, ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Càng nghĩ, hắn hay là quyết định đem chính mình đúng phiến khu vực này hiểu rõ, cùng với nắm giữ một ít thông tin cùng bản thân ra. Rốt cuộc, này trong sơn cốc nguy cơ từ phía, mỗi một cái quyết sách đều có thể liên quan đến sinh tử, hắn cảm thấy có cần phải để mọi người cộng đồng đến quyết định, là mạo hiểm theo nơi này trực tiếp vòng qua, hay là lựa chọn tương đối an toàn đi vòng đường núi. Theo Lục Kỳ giản thuật, những người khác nghe được tập trung tinh thần. Trong ánh mắt của bọn hắn khi thì hiện lên kinh ngạc, khi thì lộ ra lo lắng, giống như theo Lục Kỳ lời nói, trong đầu buộc vòng quanh một vài bức mạo hiểm hình tượng. Cái gì? Ngươi vừa tới nơi này liền bị rơi vào vũng bùn? Nhiếp Tiểu Dung nghe được Lục Kỳ lời này, theo bản năng mà che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt khó có thể tin. Trong nội tâm nàng âm thầm đoán trách ra hỏa này, trước đó thế mà giấu giếm không có nói cho nàng, ánh mắt bên trong lại khó nén đúng Lục Kỳ lo lắng. Cái gì? Phu cận còn có rất nhiều chết đi du khách. Quách Tiểu Minh cả kinh kêu lên, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Còn có không ít cản đường ăn cướp người. La Tam sắc mặt ngưng trọng tái diễn, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chẳng qua có sóng biển cùng hiệu hoang ngược lại là không cần lo lắng, chúng ta nhiều người, đang lo không có con mồi xuất hiện đâu. Trần Tử Cường nói như thế, nhưng thanh âm bên trong thì có một tia mất tự nhiên cảm giác. Theo Lục Kỳ giảng thuật, vẻ mặt của mọi người khác nhau, lo lắng, tò mò, sợ hai các cảm xúc đan vào một chỗ. Nhưng khi Lục Kỳ nhường đoàn người cộng đồng làm quyết định lúc, làm hắn muôn phần không hiểu sự việc đã xảy ra. Trừ ra hắn cùng Hàn Tuyết bên ngoài, còn lại 4 người thế mà cũng nhất trí lựa chọn muốn theo trong cốc thông qua. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Kỳ giảng những thứ này có thể vô cùng ly kỳ, dường như thiên phương dạ đàm, bọn hắn càng muốn tự mình nghiệm chứng một phen, xem xét này thung lũng là có hay không như Lục Kỳ miêu tả như vậy nguy hiểm. Đối với cái này, Lục Kỳ mặc dù mặt mũi tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc, nhưng hắn hay là tôn trọng mấy người quyết định. Đứng ở này rộng hơn 10 thước trong sân gốc, trước mắt là một mảnh rộng lớn bát ngát rừng rậm đầm lầy. Liếc nhìn lại, kia đầm lầy giống như không có cuối cùng, như là một đầu nhắm người muốn nuốt cự thú, lặng lặng địa ẩn nấp ở đâu. Đất ngập nước bên trong, phân bố hẹn mấy trăm tất cả lớn nhỏ đầm lầy hố. Có đầm lầy hố mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng rêu xanh, kia rêu xanh tươi non xanh biếc, tại đây âm trầm môi trường bên trong có vẻ không hợp nhau. Chúng nó nhìn như bình tĩnh, dường như một viên tự nhiên màu xanh lá nhung thảm, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Giống như từng cái ngụy trang xảo diệu bẫy, chờ đợi con mồi tới gần. Có trong hầm tích nhìn đục ngầu nước bùn, tản ra một cỗ gây mũi mục nát khí tối vị. Kia mùi như là ác ma khí tức, tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Trong đó cỏ dại rậm rạp, các loại hình thái lá cây tại gió lạnh bên trong chập chờn, như là trong đầm lầy u linh rỗi ra tay, tại hướng bọn hắn như đang thị uy địa bãi động, phảng phất đang cảnh cáo bọn hắn không nên tùy tiện chen chân vùng cấm địa này. Tại Lục Kỳ dẫn đầu dưới, 6 người cẩn thận đi vào đầm lầy mấy chục mét về sau, lại đột nhiên cảm giác quang tuyến càng biến đổi thêm mờ tối. Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này mới phát hiện tất cả thung lũng bị bóng tối bao trùm. Nguyên lai, bầu trời bên ngoài chẳng biết lúc nào hiện đầy mây đen, kia đen nghịt mây đen như thiên quân vạn mã cuốn theo tất cả, nhanh chóng bao phủ tất cả thung lũng. Vừa rồi còn gào thét không chỉ phòng, giờ phút này lặng yên ngừng, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, không có một tia tiếng vang, thậm chí năng lực rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Điều này đè nén không khí, nhường 6 người trong lòng hoảng sợ, phảng phất có vô số một đôi mắt tại trong hắc ám dòm ngó bọn hắn. Lục Kỳ mỗi đi một bước cũng như giẫm trên băng mỏng. Hắn hết sức chăm chú địa tránh né lấy dưới chân kia từng cái dấu ở cỏ dại cùng rêu xanh ở dưới vũ bùn. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại lần nữa dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Vì tại trước mặt bọn hắn, thình lình xuất hiện dải phiến làm cho người nhìn mà phát khiếp đầm lầy ngập nước. Mảnh này đầm lầy dường như đi ngang qua tất cả thung lũng, như là một đạo không thể vượt qua là trời, cắt đứt bọn hắn con đường đi tới. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện như thế một mảng lớn đầm lầy đâu? Lục Kỳ trong lòng buồn bực đến cực điểm, cao mày thành một cái chữ xuyên. Hắn rõ ràng còn nhớ, trước đó hắn cùng Kim Hiển Châu đến nơi này lúc, nhưng cũng không có gặp phải lớn như thế diện tích vượt ngang tất cả thung lũng đầm lầy, bất thình lình biến hóa nhường hắn có chút không biết làm sao. Đúng rồi, lẽ nào là lần trước mưa xuống đưa đến? Lục Kỳ đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ ra trước đó vài ngày trưởng hiếm thấy mưa to. Trong lòng của hắn lập tức đã hiểu mấy phần, nhìn tới trận mưa lớn này thay đổi thung lũng hình dạng mặt đất, mới sáng tạo ra trước mặt mảnh này đáng sợ đầm lầy. Chỉ là, ánh mắt của hắn rơi trong đầm lầy kia nước đục, bên trên, trong lòng lại nổi lên mới nghi vấn, này trong đầm lầy nước mưa có thể hay không uống đâu? Lục Kỳ, trước mặt xuất hiện lớn như vậy đầm lầy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhất Tiểu Dung nhìn trước mắt một mảng lớn bao trùm lấy rêu xanh cùng lá rụng đầm lầy, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong ánh mắt của nàng lộ ra bất lực, theo bản năng mà nhìn về phía Lục Kỳ, phảng phất đang này thời khắc nguy cơ, Lục Kỳ chính là nàng duy nhất dựa vào. Lục Kỳ đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen trước mắt mọi người gặp đầm lầy. Hắn phát hiện, ở giữa đại diện tích đều cũng có thủy bao trùm đầm lầy, kia thủy đục không chịu nổi, tung bay rất nhiều tảo loại cùng lá rụng. Mà hai bên dựa vào thung lũng vị trí thì là một mảnh vũng bùn đầm lầy, dường như có thể thôn vệ tất cả đến gần đồ vật. Nhìn tới chúng ta chỉ có thể đi vòng. Nơi này không có đi tới đường, thì khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Chương 349, không tin tà la tam, 2, chương 349, không tin tà la tam, 2, Lục Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói. Đang nói, sau lưng La Tam cầm trong tay gậy gỗ, mấy bước thì đi lên phía trước, vẻ mặt tự tin nói ra, để ta tới đo lường một chút này đầm lầy chiều sâu đi. Cũng tốt đúng này đầm lầy có một đầy đủ biết nhau cùng mở. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một cố mạo hiểm hưng phấn, tựa hồ đối với mảnh này đầm lầy cũng không e ngại. Những người khác sôi nổi gật đầu, cho rằng đó là một ý đồ không tồi. Theo bọn hắn nghĩ, La Tam thân thể cường tráng, có lẽ có thể nhô ra một ít tin tức hữu dụng. Thế là, La Tam liền thăm dò tính địa đem trong tay gậy gỗ tại trước mặt trong đầm nước đâm tới. Ồ, nước này rất nhạt, dưới nước thì rất khỏe mạnh mà. La Tam nói một câu về sau, khóe miệng có hơi dương lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn co rúm cây gậy trong tay, một bước bước vào còn chưa không có quá gối đóng trong nước, kia tóe lên bọt nước tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra quỷ dị qua mang. Hắn tiếp tục hướng về bên trong đi hai bước, mỗi một bước cũng đi được vô cùng ổn, giống như mảnh này đầm lầy với hắn mà nói cũng không uy hiếp. Tiếp theo, hắn lại đặt gậy gỗ đâm vào trước mặt trong nước, vẫn như cũ cảm giác rất khỏe mạnh. Ha ha ha. Lục huynh đệ, nơi này thủy rất nhạt, với lại dưới mặt nước mặt đất thì rất khỏe mạnh, chúng ta có thể sở lấy tiếp tục đi tới dạng này, mặc qua chỗ này tung lũng có thể hay không càng nhanh một ít đâu. La Tam hưng phấn mà cười lấy, quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ đám người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lời nói của hắn khiến người khác cũng đều kích động, bọn hắn bị La Tam lạc qua lây, giống như nhìn thấy một cái nhanh tốc thông qua thung lũng đường tắt. Nghe được La Tam lời nói, Lục Kỳ lại biến sắc, hắn biết rõ mảnh này đầm lầy nguy hiểm chắc chắn không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Chờ một chút, mọi người đừng lại tiến vào, trong này rất nguy hiểm, còn có rất nhiều đầm lầy hố tồn tại. Lục Kỳ lo lắng hô lớn, âm thanh tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Nhưng mà La Tam lại là cái không tin tà chủ. Hắn không để ý đến Lục Kỳ cảnh cáo, đồng thời tiếp tục hướng về bên trong đi rồi 3-4 bước. Đến bước thứ 5 lúc, sau lưng mọi người chỉ thấy La Tam vừa đi vừa kéo trong tay gậy gỗ, vừa mới chuẩn bị hướng về trước mặt mặt nước tiếp tục thống hạ đi lúc, bất ngờ đã xảy ra. Cái kia béo tốt cơ thể đột nhiên như là bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên kéo lại đi, một bước thì bước vào đầm lầy trong hầm. Trong nháy mắt đó, thời gian giống như đọc lại, chỉ tới kịp nghe thấy hắn hô lên nửa cái mẹ chữ, sau đó cả người liền như là một quả rơi vào vực sâu cục đá, theo chân đến cùng nhanh chóng chui vào dưới chân trong nước. Chỉ để lại một nửa gậy gỗ lộ tại mặt nước, theo sóng nước càng không ngừng đung đưa, như là tại hướng mọi người nói chính mình cảnh ngộ. Một màn này trực tiếp đem sau lưng 5 người giật mình, bọn hắn tập thể tại nguyên chỗ ngây ngốc 2 giây, đầu óc trống rỗng, giống như bị biến cố bất thình lình rút đi linh hồn. Cơ mờ nở. La Tam. La Tam. Quách Tiểu Minh trước hết nhất phản ứng, hắn hô to một tiếng, trực tiếp mấy bước thì nhảy tới La Tam rơi xuống đầm lầy hố bên cạnh. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng, bắt lại toát ra mặt nước gậy gỗ. Sau đó, hắn cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, đột nhiên dùng sức hướng lên giật lấy. Quách Tiểu Minh cùng La Tam trước đó tại trong 7 người là tối không hợp nhau, hai người luôn luôn cãi nhau đánh nhau, không ai nhường ai. Nhưng ở thời khắc nguy cấp này, Quách Tiểu Minh lại đem quá khứ ân oán quên sạch sành sanh, lòng tràn đầy đều là đúng La Tam lo lắng. Thế thế, Lục Kỳ cũng không nói hoài tới rất nhiều, vội vàng đi lên hỗ trợ. Hắn hiểu rõ, La Tam thể trọng cũng không nhẹ, chỉ dựa vào Quách Tiểu Minh một người khí lực muốn đưa hắn chảnh đi lên, quả thực là thiên phương dạ đàm. Với lại, tại đây trong đầm lầy dừng lại thêm một giây, thì nhiều một phần nguy hiểm. Có lẽ là nhìn thấy tình huống nguy cấp, Trần Tử Cường cũng không để ý chính mình phía sau lưng đau đớn, cố nén toàn tâm đau đớn đi vào trong nước. Ba người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dùng sức hướng lên dùng lực kéo di chuyển gậy gỗ. Kia gậy gỗ trong tay bọn hắn như là cọng cỏ cứu mạng, bọn hắn nắm thật chặt, không dám có chút thư giãn. Tại ba người nỗ lực dưới, La Tam kia thân thể cao lớn cuối cùng bị túm ra nửa cái đầu. Phúc. Hô hô hô. La Tam vừa lộ ra nửa cái đầu, liền vội vàng từng ngụm địa hô hấp lấy, giống như mới vừa từ tử thần trong tay tránh ra. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt bên trong lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối tử vong sợ hãi. Tóc của hắn lướt xuống địa dán tại trên mặt, chật vật không chịu nổi. Nhưng ngay tại ba người hoàn thủ dự định tiếp tục dùng sức đứng không, La Tam kia nặng nề phân lượng lại để cho hắn hóa vào. ung ung. Vẹn vẹn chỉ là hai cái thời gian hô hấp, thủy thì tiếp tục toát ra rất nhiều La Tam thở ra khí theo đuổi. Kia bọt khí ở trên mặt nước vỡ tan, phát ra phốc phốc âm thanh, phản phất là đầm lầy đối bọn họ chế giễu. Không còn nghi ngờ gì nữa, La Tam lúc này là thực sự nhìn cấp bách, hắn ở đây trong nước liều mạng dãy rủa lấy, mỗi một lần động tác đều bị hắn hãm được càng sâu. Mãi đến khi Lục Kỳ ba người lần nữa đồng tâm hiệp lực dùng lực qua đi, La Tam lúc này mới lần nữa hiện lộ ra cái kia cực độ hoảng sợ khuôn mặt. A phốc, mẹ a, cứu ta, nhanh cứu ta. Giọng La Tam đã trở nên khàn giọng, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Nửa người bắn ra nổi trên mặt nước mặt về sau, Quách Tiểu Minh trực tiếp vào tay bắt lại La Tam một cái cánh tay, sau đó sử xuất khí lực cả người, đưa hắn theo trong nước dưới thân đầm lầy trong hầm cho tốn ra đây. La Tam cả người như là một bãi bùn nhao tê liệt ngã xuống ở trong nước. Tại Lục Kỳ cùng Trần Tử Cường nâng đỡ, hắn lúc này mới thở hồng hộc theo trong nước đi ra, trong mắt vẫn lưu lại thần sắc kinh khủng, giống như vừa mới đã trải qua một hồi ác mộng. Chương 350, xuyên qua thung lũng chương 350, xuyên qua thung lũng may mắn. Mưa to sau đầm lầy hố lượng nước đại, vũng bùn vô cùng pha loãng, La Tam vừa bị rơi vào về phía sau lại bị Lục Kỳ ba người kịp thời giải cứu, lúc này mới có thể thoát hiểm. Nếu hắn bị lâm vào là thung lũng hai bên đầm lầy trong hầm lời nói, kia tuyệt không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy liền bị tránh ra tới. Lúc này La Tam toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nét mặt ngưng trọng quay đầu lần nữa nhìn mình vừa nãy rơi vào đi vị trí, hoàn toàn không có vừa nãy một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Những người khác cũng đều đã hiểu Lục Kỳ nói tới nguy hiểm, đều là thật sự tồn tại mà không phải tới từ Lục Kỳ ăn nói lung tung thêu dệt vô cớ. Lục Kỳ huynh đệ, nếu không chúng ta hay là đường vòng đi thôi. Nghe được La Tam những lời này về sau, còn lại 5 người nín cười, tất cả đều chấp nhận La Tam yêu cầu. Lúc gần đi, Quách Tiểu Minh, Trần Tử Cường, Nhiếp Tiểu Dung đều là không nhịn được lần nữa nhìn về phía trước mặt bến đầm lầy, trong lòng đối với chỗ này cũng đều là tràn đầy kính sợ, không còn dám có bất kỳ thử một lần lỗ mãng cùng bất tính. Đi thôi, chúng ta vòng vèo mà tiến lên. Nói xong chỉ thấy La Tam dẫn đầu hướng về Lục Kỳ chỉ phương hướng, hướng về thung lũng một bên đi đến. Quần áo trên người còn đang ở tí tách còn đang không ngừng tại chạy xuống thủy. Nhường đi theo sau hắn Quách Tiểu Minh cùng Trần Tử Cường không nhịn được cười, Nhiếp Tiểu Dung thì nhẹ che lấy miệng mình nhịn không được cười lên. Nhìn thấy 5 người cũng sau khi đi Lục Kỳ thì theo sát phía sau, rốt cuộc đường vòng thông qua nơi này nguy hiểm xa xa muốn so theo nơi này trực tiếp thông qua ít hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại Lục Kỳ đi ra ngoài mười mấy thước khoảng cách sau đó, đột nhiên nghe được trong nước chuyển đến một hồi dị hưởng, vội vàng quay đầu nhìn lại lúc, lại là phát hiện vừa nãy La Tam rơi vào vũng nước phủ cận mặt nước một hồi ba quang sẽ qua, nhiệt độ nước ba động hướng về đầm lầy trung ương mà đi, Lục Kỳ cho là mình nhìn lầm rồi. Rủi rủi con mắt sau lại lần xác nhận lúc, lại là thấy người đạo trưởng kia dài gợn sóng biến mất tại mặt nước. Nhưng mà kia sóng nước dư ngấn lại vẫn đang có thể thấy rõ ràng. Lẽ nào tại đây trong đầm lầy còn có những sinh vật khác tồn tại? Lục Kỳ ở trong lòng không khỏi sản sinh nghi vấn, đồng thời cũng có một chút da đầu tê dại kinh khủng cảm giác lan khắp toàn thân. Nắm thật chặt trên người cung tên, không khỏi ám đạo, nhìn tới nơi này vẫn đúng là không phải địa phương tốt gì. Được dẫn đầu bọn hắn mau chóng rời đi mới là. Thế là hắn liền tăng nhanh nhịp chân, đồng thời thì thúc giục trước mặt mấy người mau rời khỏi nơi này. Có thể một đoàn người vẹn vẹn qua mười mấy phút, chỉ xuyên qua này thung lũng 1/3 lộ chính lúc, lúc này lại là nghe thấy phía dưới trong cốc phương hướng đột nhiên chuyển đến vài tiếng hiệu hoang tiếng kêu, với lại thanh âm này cũng không phải là tượng tầm thường tiếng kêu, ngược lại càng giống là nhận lấy khốn cảnh bình thường, không ngừng kéo dài truyền ra. Ồ, có hiệu tiếng kêu a. Đi ở trước nhất là Tam dậm chân nói. Sau lưng hắn Quách Tiểu Minh thì nghiêng thai hướng phía dưới thung lũng, ừm dê bỏ thành đàn, manh thú độc hành. Nói không chừng phía dưới có không ít hiệu hoang đâu. Nếu không chúng ta buổi chiều nhìn một cái đi. Vừa vặn hôm nay chúng ta đều không có một chút thu hoạch đâu. Hiện tại đi xuống xem một chút nếu có thể săn bắn đến một đầu hiệu hoang lời nói, vậy liền thật tốt quá. Vài ngày cơm nước thì đều không cần đang dầu dĩ. Thế nhưng phía dưới trong cốc đều là đầm lầy ngập nước a. Vừa nãy nguy hiểm các ngươi quên sao? Nhiếp Tiểu Dung nhìn Quách Tiểu Minh, nghĩ đến trước đó La Tam lâm vào vũng nước hình tượng liền nghĩ mà sợ nhắc nhở Trần Tử Cường thì lên tiếng nói ra, đúng vậy, Nhiếp Tiểu Dung nói không sai, dưới sơn cốc phương đất ngập nước bên trong, khắp nơi đều là đầm lầy, quá nguy hiểm. Cho dù chúng ta săn bắn thành công, con mồi cũng sẽ toàn lực hướng về trong nước chạy tới, muốn đem con mồi mang về đều là một việc khó khăn. Nghe vậy Quách Tiểu Minh đành phải thở dài coi như thôi. Nhưng ngay tại mấy người muốn coi như thôi lúc, lại là nghe thấy kêu ô ô Lộc Minh Thanh càng thêm rên rỉ cùng đội bằng lên. Hơn nữa còn có không ít cái khác thanh âm của đồng bạn chuyển đến, lâu lâu dường như còn kèm theo một hai tiếng tượng châu tiếng thê ực. Rất là thô kệch trầm trọng. Ai nha, thật là có hiệu nhóm đầu cá cường. Lục Minh đệ ngươi cũng nghe thấy đi, lần này phương thật có hiệu nhóm tại. Chúng ta nếu không xuống dưới nhìn một cái đi, nói không chừng thật có thể săn được một đầu đâu. Quách Tiểu Minh nhiệt tình không giảm vang lên lần nữa, với lại dùng cái kia mặt mũi tràn đầy vội vàng nét mặt nhìn về phía sau lưng Trần Tử Cường cùng Lục Kỳ hai người, mỗi cái ánh mắt cũng tựa hồ muốn nói đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, không để cho bỏ lỡ a. Trần Tử Cường mặc dù thì có chỗ tâm di chuyển, nhưng hắn biết mình có thương tích trong người, cũng không thể giúp được một tay, ngược lại vừa xoay người nhìn về phía đi tại cuối cùng Lục Kỳ. Lục Kỳ nhìn thấy hai người như vậy nét mặt, thầm nghĩ trong lòng đừng nhìn ta a. Nhìn ta thì không dám tiến vào đầm lầy bên trong a. Nhưng hắn vừa nghĩ như vậy đâu, trước mặt Nhiếp Tiểu Dung lại thì xoay người qua, nhìn về phía hắn. Ai u ta đi. Nhiếp Tiểu Ma ngươi nghĩa là gì a? Thầm nghĩ trong lòng một câu, lại là nghe được Nhiếp Tiểu Dung cười lấy hỏi Lục Kỳ, báo hoa, cá lớn, lợn rừng, thịt gấu, thịt sói thậm chí là lang trồn thịt chúng ta cũng nếm qua đi. Lục Kỳ, Nghe xong Nhiếp Tiểu Ma mở đầu ngữ, Lục Kỳ liền biết nàng tiếp xuống nghĩ nói cái gì bảo. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung còn không nói gì nữa đâu, Lục Kỳ cái chán đã xuất hiện một tia vẻ u sầu. Mặc dù hắn trong lòng một thằng ám đạo Nhiếp Tiểu Dung ngươi im miệng, chớ nói nữa. Nhưng vẫn là nghe Nhiếp Tiểu Dung không khách khí nói này, hiệu thị phối thả lỏng biểu lộ có thể hay không hương vị càng tốt hơn một chút đâu. Lục Kỳ, ai ngờ tại Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh Hàn Tuyết lúc này nhẹ nhàng bổ lời nói đạo ta nếm qua, tháng trước chúng ta xếp đặt bẫy, cũng bắt được một con cũng không là rất lớn hiệu hoàng, hương vị kia thật sự rất thơm mơ hồ đâu. Lục Kỳ ám đạo, ai u ta đi. Theo thịt phối thả lòng biểu lộ, ai ăn không ngon mơ hồ. Có bản lĩnh chính các ngươi đi nha. Nhìn mấy người chằm chằm vào ánh mắt của mình, Lục Kỳ trong lúc nhất thời thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Kia nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Sau khi nói xong, Lục Kỳ thật nghĩ phiên chính mình một cái bạn hai. Rõ ràng thầm nghĩ là vậy mọi người đi xem. Thế nhưng lời đến khỏe miệng lại thành chúng ta. Hắn lời kia vừa thốt ra, Quách Tiểu Minh một cái hầu cấp thì túi lưng xuống hướng về phía dưới thung lũng bước nhanh tới. Lưu lại một câu Lục huynh đệ, ta đi trước đánh cái trận đầu. Lục Kỳ không chịu nổi mặt mũi, Lục Kỳ đành phải cố nén trong lòng không vui đi theo, nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước lúc, lại là nghe được sau lưng một cái tiếng bước chân nặng nề thì theo sau. Nhìn lại là La Tam. Người cũng đi sao? Lục Kỳ tò mò tuân hỏi một câu. Hắc hắc. Lục Kỳ huynh đệ, đương nhiên phải đi. Các ngươi nếu săn được hiệu hoàng, không được có người khiêng không. Loại chuyện này ta đến phụ trách. Ca Cường, ngươi nói đúng hay không? La Tam lời nói, có thể nói là nói thiên ý vô phùng, không có kẽ hở. Trần Tử Cường hơi cười một chút, đúng. Lục huynh đệ, liền để La Tam đi thôi, ta hiện tại thì không giúp đỡ được cái gì, nhường hắn đi cùng xuất một chút khí lực cũng tốt. Lục Kỳ. Được rồi, hai người này đều sẽ người nói chuyện. Thấy Lục Kỳ bất đắc dĩ gật đầu, La Tam dường như quên vừa nãy nguy hiểm trải nghiệm dường như vượt lên trước đi theo. Chương 351, hai cái tên dở hơi chương 351, hai cái tên dở hơi tại Nhiếp Tiểu Dung cổ vũ ánh mắt, cùng Trần Tử Cường Hàn Tuyết ủng hộ dưới ánh mắt, Lục Kỳ cũng chỉ đánh cứng ngắc lấy ra đầu đi theo. Nhưng trong lòng hắn lại là luôn có một cố không hiểu cảm giác xấu quanh quẩn. Ba người lặng lẽ lại tới thung lũng dưới đáy, mảng lớn đầm lầy thủy vực đang ở trước mắt, mà ba người thì là ẩn thân tại một loạt rậm rạp cỏ dại phía sau, nhìn về phía kia từng tiếng lộc minh thanh truyền đến phương hướng. Ta đi, thật là một đầu hiệu hoàng a. Nghe xong Quách Tiểu Minh lời này, La Tam một tay khoác lên Quách Tiểu Minh bả bay, rỗi ra nửa người, hướng phía trong ao đầm nhìn lại, Lục Kỳ thì đẩy ra rồi trước mặt cỏ dại, lúc này mới phát hiện một đầu bị nhốt đầm lầy hiệu hoàng đang đội một đôi hình dạng tượng nhánh cây gạc hiệu, tại đầm lầy trong đầm nước cách rời dây rồi lấy. Gạc hiệu trên phân nhánh đông đảo, hướng bốn phương tám hướng mở rộng, mỗi một cái phân nhánh đều có duyên dáng đường cong, như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó thời khắc này nét mặt lại là mỏi mệt bên trong mang theo một chút hoảng sợ. Mà ở đầm lầy bờ bên kia, có mười mấy đầu hiệu hoàng cũng đang nóng nảy nhìn trong nước bị nhốt đồng bạn, trong đó hai đầu đã thân trong vũng nước nhưng chúng nó lại chỉ là tại bên đầm nước bồi hồi, không còn dám tiếp tục hướng phía trước hành tẩu một bước. Hiệu tại cổ đại là trường thọ biểu tượng, còn bị mọi người xưng là tiên hiệu hoặc tiên lộc. Cho nên Lục Kỳ khẳng định hiểu rõ bọn người kia đều cũng có linh tính. Có thể chúng nó cũng là cảm giác được trong nước có nào đó tồn tại nguy hiểm, cho nên những đồng bạn kia chỉ là tại đầm lầy bên cạnh không ngừng kêu to bồi hồi, lại là đối chúng nó bị nhốt đồng bạn bất lực. Chẳng qua Lục Kỳ đang nhìn đến bị nhốt đầu này hiệu hoang cùng mình khoảng cách về sau, trong lòng lập tức cũng liền đến rồi hào hứng, bởi vì cái này khoảng cách vừa bạn cũng liền 20 mét vị trí. Đối với Lục Kỳ mà nói, hắn là có đầy đủ tự tin đến săn giết đầu này bị nhốt hiệu hoang. Mà La Tam cùng Quách Tiểu Minh thì là nhìn nhau, vẻ mặt vui mừng cười nói tối nay hiệu nướng thì có. Ha ha, kia nhất định. Này không chuyện dễ như trở bàn tay sao? Ai nha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. Đang dầu cơm tối không có tin tức đâu, bữa cơm tối này nó thì xuất hiện ha ha ha. Quách Tiểu Minh cùng La Tam một người một câu, nói hình như đầu này hiệu hoàng đã là bọn hắn vật trong bàn tay bình thường, Lục Kỳ lại là đối hai người vui cười không đồng ý, mà là cầm lên cung tên, nhắm ngay bị nhốt hiệu hoàng. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy a? Nhìn thấy Lục Kỳ giơ lên trong tay cung tên, La Tam vội vàng ngăn lại nói, đương nhiên là bắn giết, chẳng lẽ còn muốn giữ lại nó làm mồi nhử, tiện đem trong rừng rậm những kia sói hoang thì dẫn tới sao? Hắc hắc, không cần đến phiền toái như vậy Lục huynh đệ, những người kia, khoảng cách này không có cái 10 mũi tên 8 mũi tên ngươi có thể bắn chết nó sao? Ngươi nhìn xem tên kia hãm nhiều kiên cố, nó đây là chắp cánh khó chạy thoát. Nhìn ta tiến đến một gậy đánh ngất xỉu nó, sau đó hai ngươi tại đến, ba người chúng ta hợp lực đưa nó lôi ra đến là được rồi. Nhìn thấy như thế cường tráng một đầu hiệu hoang về sau, La Tam đối với mình trước đó nguy hiểm cảnh ngộ đã hoàn toàn mất trí nhớ. Dường như công lao này chính mình nhất định phải tranh thủ, mới tốt đền bù chính mình trước đó lỗ mãng. Tốt cho mọi người lại lần nữa lưu lại một anh dũng ấn tượng. Nói xong, tại Lục Kỳ ánh mắt khiếp sợ bên trong, La Tam lần nữa cầm trong tay gậy gỗ thì đứng dậy hướng về đầm lầy bên trong đi đến. Lập tức, hắn tối này đầu vừa xuất hiện, thì dẫn tới đầu kia bị lâm vào trong đầm lầy hiệu hoang hốt hoảng dãy rủa, với lại xa xa bờ bên kia hiệu nhóm cũng là cảnh giác, sợ hãi vô cùng. La Tam, cẩn thận một chút. Quách Tiểu Minh nhỏ giọng cho mới vừa đi ra đi La Tam nhắc nhở lấy, nhưng La Tam lại như là không có nghe được giống như. Hai mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt trong nước bị nhốt hiệu hoang, dường như nhìn xem một cái trần trụi mỹ nữ giống như, ha ha ha. Đừng sợ. Ta ra tay vô cùng nhanh chóng tiểu quay quay. La Tam lúc này nóng bỏng muốn tới gần bị nhốt hiệu hoang. Trong tay gậy gỗ không ngừng tại trước mặt hắn trong nước đâm vào. Lo lắng cho mình bị hãm đồng thời, nhiều hơn nữa thì là muốn cho hiệu hoang lập tức tới một côn kích động. thậm chí trong lòng của hắn đều đã nghĩ đến ngồi ở trước đống lửa hiệu nướng thịt, miệng lớn cắn ăn ăn hiệu thịt. Ta thì đi lên hỗ trợ hắn. Nhìn thấy La Tam đi ra ngoài xa 7, 8 mét đều không có sự tình gì xảy ra, Quách Tiểu Minh thì nói với Lục Kỳ một câu về sau, thì hầu cấp đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn hình như tại nói cho Lục Kỳ loại kích thích này cũng có thể tranh thủ công lao sự việc, sao có thể thiếu hắn Quách Tiểu Minh đâu. Lục Kỳ lắc đầu, rút về rời khỏi giữa không trung vốn định ngăn cản tay, nhưng lúc này, hắn cũng không dám thả lỏng cảnh giác, mà là cầm chặt trong tay cung tên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước mặt trong đầm lầy. La Tam nhìn trước mặt cách xa 5 mét hiệu hoàng, nhìn nó một đôi xinh đẹp gật hiệu, nhìn nó hoảng sợ ánh mắt, còn có bóng loáng da lông. Không nhịn được cười nói hắc hắc hắc. Tiểu quay quay. Ta đến rồi ha ha. Ngươi mọi thứ đều là của ta bà bối. Nghe được La Tam kích động ngôn ngữ, sau lưng hắn không chút nào lo lắng Quách Tiểu Minh mấy bước liền đến sau lưng La Tam, thì kích động nói ta cũng tới tiểu lục hiệu. Ha ha. Lục Kỳ. Này hai hàng thật đúng là cái hoạt động bảo, này thời điểm này thế mà như vậy hài hòa ăn ý. La Tam lúc này chạy tới hiệu hoang bên người 2 mét chỗ. Lúc này chỉ cần hắn ra sức huy động trong tay gậy gỗ hướng phía hiệu hoang đầu rơi xuống, thì hoàn toàn có thể đem hiệu hoang cho đánh bất tỉnh. Quách Tiểu Minh cũng tới đến La Tam bên cạnh, hai người lúc này nét mặt mặc dù hưng phấn nhưng cũng cực kỳ chơi bẩn. Ta đến rồi. La Tam vừa giơ lên trong tay gậy gỗ, liền nghe Quách Tiểu Minh cũng nói ta đến đây đi. Tới trước sau chờ ngươi không hiểu sao? La Tam tức giận nhìn thoáng qua Quách Tiểu Minh, chuẩn bị tiếp tục. Nếu không, hai chúng ta cùng nhau đi. Khẳng định như vậy sẽ có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nó. Ngươi là muốn cùng ta tranh công lao này đi? Không có cửa đâu. Đi một bên. La Tam lui một cái Quách Tiểu Minh, Quách Tiểu Minh một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước, "Vậy ngươi đến, ngươi tới trước." Quách Tiểu Minh không còn tranh đoạn, lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy nhìn xem La Tam chê cười. Thấy Quách Tiểu Minh lần này đàng hoàng đứng ở sau lưng chính mình, La Tam lại nhìn về phía hoàng sợ Hiệu Hoang. Hiệu Hoang tựa hồ là hiểu rõ nguy hiểm sẽ phải tiến đến thì không dãy rủa nữa, mà là lôi kéo cổ không ngừng kêu to. "U, ô." Hiệu Hoang phát ra rên rỉ thanh âm tại tất cả giữa sơn cốc tiếng vọng. La Tam chậm rãi giơ lên trong tay gậy gỗ. Lucky đứng ở đầm lầy bên cạnh nhìn La Tam cử động, trong lòng của hắn lúc này thì hiện lên một phần thu hoạch vui sướng. Rốt cuộc hiệu hoang thịt hai không muốn đến đâu. Hắn cũng nghĩ mi ăn một bữa a. Nhưng ngay tại này tiên quân một khắc, Lucky lại là nhìn thấy trong nước một cái thật dài bóng đen cực tốc hướng về hiệu hoang tới gần. La Tam cẩn thận. Lucky vừa dứt lời, chỉ thấy khoảng cách hiệu hoang cách xa 5 mét trong nước, cái kia bóng đen xôn xao một chút thì theo trong nước chui ra, thẳng tắp đem đầu cùng hơn nửa người đứng sừng sững ở đầm lầy bên trong. Trời ạ. Này, nơi này tại sao có thể có bao lớn mãng xà? Nhìn thấy trong nước đột nhiên hiện lên mà ra cự mãng, Lục Kỳ kinh ngạc cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Chương 352, cự mãng chương 352, cự mãng mãng xà này theo tràn đầy lá rụng đầm lầy trong hầm thoáng hiện mà ra, lập tức dọa sửng sốt giơ cao gậy gỗ La Tam cùng phía sau hắn chuẩn bị chế giễu Quách Tiểu Minh. Trong đầm lầy, mãng xà kia thân thể khổng lồ chậm rãi nhúc nhích. Thân thể của nó chừng như thùng nước thô, loang lổ lân phiến tại yếu ớt dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị sắc thái, tràn đầy tà ác khí tức. Hình tam giác đầu lâu bên trên, một đôi thụ đồng lóe ra lạnh băng, khát máu ánh sáng, phân nhánh lưỡi thỉnh thoảng phun ra, dò xét lên trước mặt không khí, phân biệt lên trước mắt con mồi. Cự mãng miệng rộng có hơi mở ra trong nháy mắt có thể nhìn thấy bên trong tinh hồng cùng một loạt đảo hướng sinh trưởng răng. Nó mỗi một lần thổ tức đều mang khí tức tử vong. Mãng xà lớn theo trong nước vừa xuất hiện, bị nuốt hiệu hoang lần nữa kinh hoàng quần quật lấy cơ thể, mà ở trước mặt nó La Tam cùng Quách Tiểu Minh thì là bị hù một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng chính là hai người cái này sợ ngây người cử động nhường cự mãng cũng không ngay đầu tiên công kích hai người. Nhìn dãy rủa hiệu hoang, cự mãng cơ hồ là trong nháy mắt thì túi người xung kích một ngụm gắt gao cắn liều mạng dãy rủa lấy hiệu hoang cái cổ. Sau đó chính là nhanh chóng mà đem nó quấn quanh. Chính là như thế một chút, bị nhốt đầm lầy vũng bùn hiệu hoang trong nháy mắt liền bị cự mãng theo đầm lầy bên trong rút ra. Sau đó bị cuốn thành một đoàn. U. Ô. Hiệu hoang phát ra từng tiếng rên rỉ, bốn cái hiệu chân liều mạng cùng đạn, muốn tránh thoát cự mãng quấn quanh. Thế nhưng mặc kệ nó lúc này làm sao dãy rủa đều là không làm nên chuyện gì, tốn công vô ích. Lúc này, La Tam cùng Quách Tiểu Minh nhờ vào đó vội vàng tệ ra quần hướng về Lục Kỳ phương hướng phi nước đại. La Tam mặc dù đéo, nhưng tại thời khắc này chiếm cư thân cao ưu thế, thế mà đây vượt lên trước mà chạy Quách Tiểu Minh đều nhanh ra ngoài 2-3 mét, TTT. Nhìn thấy đột nhiên ở trước mặt mình phi nước đại hai người về sau, cự mãng một ngụm buông lỏng ra gắt gao cắn hiệu hoàng, ta ác thụ đồng vừa mới nhìn chằm chằm hướng đoạt mệnh phi nước đại Quách Tiểu Minh lúc, hưu một tiếng, một chi tên nhọn phá không mà đến, trực kích cự mãng đầu lâu. Một tiếng này rất nhanh vô cùng chuẩn, cự mãng còn không tới kịp trốn tránh, thì vừa vặn bắn vào nó tiền thân phần bụng. Chính là một tiếng này mang cho cự mãng đau đớn để nó từ bỏ đúng hai người truy đuổi. Sau đó chỉ thấy nó thế mà cắn một cái vào bắn vào dưới bụng chi kia tên nhọn, tê một tiếng liền đem nó theo trong cơ thể của mình rút ra, đặt vào đầm lầy bên trong. Sau đó cuốn sạch lấy hiệu hoang hướng về vài mét bên ngoài đầm lầy kéo vào trong, rất nhanh liền cự mãng cùng hiệu hoang liền toàn bộ đều biến mất tại ánh mắt của Lục Kỳ trong, đầm lầy bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Cơ mờ nở, lại ném đi một mũi tên A. Nhìn thấy hoảng hốt lo sợ hai người trốn về đến về sau, Lục Kỳ không thôi nói một câu. Thực sự là không ngờ rằng A nơi này thế mà còn chiếm cứ như vậy một đầu quái vật khổng lồ. Thực sự là quá kinh khủng. Nếu vừa nãy kia đẩy miệng xuống dưới cắn là mình, lại cái kia như thế nào mới có thể mãng khẩu chạy trốn đâu? Lục Kỳ trong lòng âm thầm hồi tưởng đến vừa nãy trong đầm lầy phát sinh khủng bố một màn, nhưng chờ hắn bay đầu nhìn về phía hai người lúc, lại là vừa mới nhìn thấy Quách Tiểu Minh cùng La Tam hai người hướng về triển núi leo lên bóng lưng. Cơ mờ nở, thực sự là chạy rất nhanh a. Sợ hai thán phục qua đi, Lục Kỳ thì vội vàng hướng về hai người phương hướng đuổi theo. Mau nhìn a, bọn hắn quay về. Nhất Tiểu Dung dẫn đầu nhìn thấy La Tam cùng Quách Tiểu Minh thương hoàng mà quay về thân ảnh nói. Nghe vậy, Trần Tử Cường thì vội vàng đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy hai người kia bỏ chạy dáng vẻ cùng nét mặt lúc, hắn kỳ thực liền đã đoán được một hai, nhưng lại cũng không nói gì thêm mà là ngẩng đầu lại nhìn về phía hai người hậu phương, mãi đến khi Lục Kỳ thì sau khi xuất hiện, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, La Tam cùng Quách Tiểu Minh đã thở hồng hộc chạy tới ba người trước mặt, sau đó đặt mông ngồi ở ba người trước mặt trên đất trống, một bộ bị dã thú trà đạp qua dáng vẻ, khẩu thở gấp đại khí. Trần Tử Cường chuẩn bị hỏi thăm bọn họ hai người, lại là nhìn thấy hai người toàn thân đứt sũng, lại nhận hoảng sợ mất hồn dáng vẻ, liền không có mở miệng, mà là nhìn xem hướng về sau gấp trở về Lục Kỳ. Lục Kỳ vừa trở về sau khi, Nhiếp Tiểu Dung cũng không đợi hắn nghỉ ngơi, đội vàng đi đến trước mặt hắn, dò hỏi Lục Kỳ, ngươi không sao chứ? Bọn hắn đây là thế nào? Sao một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách a? Lục Kỳ nguyên bản hắn không nghĩ giải thích cái gì, có thể ngẩng đầu nhìn về phía gấp trở về La Tam cùng Quách Tiểu Minh hai người, hắn vẫn là không nhịn được tức giận nói cái khoảng. Này hai tên dở hơi mãi đến khi Lục Kỳ đem ngọn nguồn cho ba người kể xong sau đó, đối mặt ba người đặc sắc ánh mắt lúc, hai người bọn họ lúc này mới theo hoảng sợ bên trong có một chút phản ứng, hai người thật đúng là hổ a. Vì sao không nghe Lục Kỳ huynh đệ lời nói đây, nếu không phải hắn cuối cùng bắn ra mũi tên kia, thành công cản trở mãng xà lớn tiến công, hai người nói không chừng đã chìm ở kia đầm lầy bên trong. Trần Tử Cường nhất thời không nhịn được, đối hai người chính là dừng lại chuyển vận. Mà Nhất Tiểu Dung thì là tại nghe xong Lục Kỳ giảng thuật sau đó, cúi đầu, ngồi xổm ở Lục Kỳ bên người, vẻ mặt vô tội mềm mại nói thật xin lỗi a Lục Kỳ, ta không phải không nên cho ngươi đi. Về sau ta cũng không tiếp tục đề nghị ngươi làm như vậy. Nghe vậy, Lục Kỳ không hề có chính diện đáp lại Nhiếp Tiểu Dung lời nói, mà là nói đi thôi. Chúng ta trước rời khỏi nơi này. Thấy đây, Nhiếp Tiểu Dung thì không nói thêm lời hỏi nhiều, nàng còn chưa bao giờ từng thấy Lục Kỳ lúc này như vậy sắc mặt. Rất tỉnh táo rất đáng sợ. Chính là bởi vì Lục Kỳ câu này dâu dịa trả lời, nhường Nhiếp Tiểu Dung ý thức được chính mình vấn đề, nếu là Lục Kỳ vừa nãy chân xảy ra chuyện gì lời nói, kia nàng tại sự tình phát triển bên trong dậy rồi tác dụng gì chứ? Nàng lúc này hối hận chính mình không có kiên định đứng ở Lục Kỳ bên này, mà là tại nghe nhiều vài câu Lộc Minh Thanh sau thì dao động chính mình chỉ tuyến. Nhìn thấy Lục Kỳ đi thẳng về phía trước bóng lưng về sau, nàng than nhẹ một tiếng, nhìn một chút giống chó rơi xuống nước hai người về sau, nàng chỉ là chào hỏi một tiếng Hàn Tuyết, sau đó thì hướng phía Lục Kỳ đuổi theo. Mà toàn bộ hành trình một câu đều không có nói, chỉ là phụ trách xem trò vui Hàn Tuyết, tại liếc qua La Tam cùng Quách Tiểu Minh về sau, khóe miệng lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Này một vùng, nàng thế nhưng rất rõ ràng. Làm sơ ca long không biết mang qua bao nhiêu người tới qua nơi này dò đường, kia cự mãng cũng không chỉ một cái, hôm nay ba người này thật đúng là vận may. Thế mà không ai bị thương, càng không có người nào táng thân bụng mãng xà. Thế mà tất cả đều năng lực an toàn quay về, không thể không nói, bọn hắn thật đúng là tốt số. Đi thôi. Thấy Lục Kỳ Nhất Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết đều đã đi xa lúc, Trần Tử Cường lúc này mới nhìn về phía La Tam hai người, nhìn thấy hai người giờ phút này mặt trắng hơn quả cả một không hề tinh thần. Trần Tử Cường thì không biết phải an ủi như thế nào hai người, chỉ là yên lặng làm bạn tại sau lưng của hai người. Lại gần như nhanh 2 giờ sau đó về sau, Lục Kỳ lúc này mới dẫn theo mọi người đi ra tung lũng của cửa giới, đi tới trong đảo đầm phá bên cạnh. Một phen quan sát cùng tiến chỉ về sau, 6 người đi tới một chỗ tương đối an toàn bờ hồ nghỉ ngơi. Giờ phút này, 6 người cũng đã là bụng đói kêu vang, mọi mệnh không chịu nổi. Mà Lục Kỳ thì là đứng ở bên hồ, đem chú ý nhìn về phía trong hồ. Hắn nghĩ tới bữa tối nơi phát ra, nhưng là không biết nên dùng cái gì cách mới có thể thu được vào tay trong hồ bữa tối. Chương 353, can đảm ý nghĩ chương 353, can đảm ý nghĩ Lục Kỳ đứng ở bên hồ đang nghĩ như vậy. Nhưng thì ở bên cạnh hắn xa mấy mét bên bờ, La Tam cùng Quách Tiểu Minh lại là như là hai viên như đạn pháo thì nhảy vào trước mắt đầm phá bên trong. Lục Kỳ, ai bảo hai người bọn họ xuống nước? Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía sau lưng Nhiếp Tiểu Dung cùng Trần Tử Cường dò hỏi, làm sao vậy Lục huynh đệ? Bọn hắn chỉ là muốn xuống dưới tắm một cái trên người mấy thứ bẩn thỉu. Trần Tử Cường không rõ Lục Kỳ vì sao đột nhiên như vậy hỏi, cái này đầm phá bọn hắn trước đó cũng đã tới, với lại thì xuống thủy không có nguy hiểm gì, ngư cũng không có một cái. Nhưng nhìn đến Lục Kỳ vẻ lo lắng, hắn cũng đội vàng nhìn về phía trong nước. Hồ đồ, rửa mặt một chút vì sao không đến nước cả khu, phải từ này khu nước sâu nhảy đi xuống đâu. Lục Kỳ vội vàng đối trong nước hai người hô La Tam, Quách Tiểu Minh, hai người nhanh lên mở. Trong này gặp nguy hiểm. Nghe vậy, La Tam cùng Quách Tiểu Minh vội vàng hướng phía chỗ nước cạn bên cạnh bơi đi. Vì nguy hiểm hai chữ thực sự quá mức chói tai, để cho hai người thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Cho đến lúc này, Nhất Tiểu Dung lúc này mới nghĩ tới Lục Kỳ từng tại trong nước tao ngộ qua bạch tuộc lớn, nếu không phải lần kia có Huệ Thư Kỳ ở đây, hắn có thể liền đã táng thân bụng cá. Chơi ạ, ra sao đem việc này quên mất. Hậu chi hậu giác Nhiếp Tiểu Dung thì vội vàng tiến lên thúc giục hai người đuổi nhanh lên bờ. Thế là, La Tam cùng Quách Tiểu Minh hướng về bên trái bơi 7-8 mét về sau, lúc này mới đến chỗ nước cạn, hai người đi về phía nước cạn khu lúc, Lục Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục huynh đệ, ngươi vì sao như vậy khẩn trương nét mặt, không phải là nước này trong còn có vật gì đáng sợ hay sao? Trần Tử Cường lại gần Lục Kỳ hỏi hắn khẩn trương nguyên do. Lục Kỳ lúc này mới đem chính mình cảnh ngộ nói cho hắn ra đây. Sau khi nghe xong, Trần Tử Cường mặt mũi tràn đầy không thể tin chằm chằm vào bờ đá ở dưới nước hồ, thầm nghĩ trong lòng không ngờ rằng trong hồ này thế mà thì có nguy hiểm như thế. May mắn trước đó bọn hắn 7 người trô đến chỗ kia bờ hồ cũng không sâu, với lại mấy người thì đều không có đi đến quá sâu thủy vực. Ca Cường, Lục Kỳ huynh đệ, làm sao vậy? Vì sao như vậy lo lắng nét mặt để cho chúng ta đi lên a? La Tam cùng Quách Tiểu Minh vừa lên đến về sau, thì hướng phía hai người đi tới, không giống nhau Lục Kỳ mở miệng, Trần Tử Cường dẫn đầu tiến lên mấy bước, đem tin tức này nói cho hai người. La Tam lại là vẻ mặt hoảng sợ. Quách Tiểu Minh cũng là xuất mồ hôi chán. Hai người cũng có điểm vẻ mặt sững sờ trạng thái, chính mình hôm nay đây là đang quỷ môn quan đi rồi mấy lần a. Lúc này Lục Kỳ nhìn về phía nước hồ, hồi tưởng đến làm sơ mình bị bạch tuộc quấn quanh lấy hướng trong nước kéo làm được chẳng cảnh. Vì ngày đó cảnh ngộ bạch tuộc cùng khí lực của nó đến xem, nếu là làm thời chính mình gìn giữ đầy đủ bình tĩnh, dao găm chưa ném, có người tại bên bờ hiệp trợ lời nói, có thể đem tên kia cho phản kéo lên bờ đến. Lục Kỳ đang như vậy âm thầm nghĩ, đột nhiên, một cái gan lớn bắt cá ý nghĩ liền ở trong lòng manh động ra đây. Sau đó, chỉ gặp hắn quay người nhìn về phía năm người, trong mắt có ánh sáng, khóe miệng hiện hiện một vòng tự đắc ý cười. Nhìn thấy Lục Kỳ này một nét mặt, đừng nói bốn người khác ngay cả Nhiếp Tiểu Dung đều là nhìn không ra hắn đây là ý gì. Liền lên tiếng hỏi, "Lục Kỳ, ngươi đây là đang suy nghĩ gì đấy? Làm gì bộ dáng này a?" Bốn người khác cũng đều là nhìn về phía Lục Kỳ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Kỳ nhìn về phía La Tam, "Quách Tiểu Minh đạo hai ngươi theo ta đi, đợi chút nữa để các ngươi đã được như nguyện ăn được tối nay tiệc." Sau đó hắn lại nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết Tỷ Tiểu Dung, "Hai người các ngươi hiện tại liền đi tìm kiếm tuổi chuẩn bị nhóm lửa." Thấy Lục Kỳ không nói gì thêm sự việc, cũng không có cho mình sắp đặt nhiệm vụ, Trần Tử Cường bên cạnh dò hỏi Lục huynh đệ, "Vậy ta đâu? Ta làm cái gì?" Lục Kỳ lúc này mới nhìn xem nói với Trần Tử Cường, "Trần đại ca, ngươi có thương tích trong người, đợi chút nữa thì cho chúng ta làm chỉ huy là được." "Chỉ huy? Chỉ huy cái gì nha?" Lục Kỳ lười phải giải thích chỉ nói một câu lập tức ngươi sẽ biết Trần đại ca. Sau đó hắn liền hướng về trong rừng rậm hào hứng đi đến, La Tam lúc này mặc dù trong lòng một mảnh lửa nóng, nhưng ba lần bốn lượt trải nghiệm nguy cơ La Tam vẫn là không có phóng ra một bước đi. "Đi a La Tam, Lục huynh đệ ngươi còn không tin được sao? Hay là Quách Tiểu Minh thời điểm ra đi túm hắn một cái, hắn lúc này mới chuyển lên đường, đi theo." Đuổi kịp Lục Kỳ sau đó, La Tam do dự dự hỏi Lục Kỳ đây là muốn đi làm cái gì. Lục Kỳ cũng không có giấu giếm nói La Tam, "Quách Tiểu Minh, ta cần hai người các ngươi giúp ta tìm kiếm mấy cây dài nhỏ lại đầy đủ rắn chắc dây leo đến." "Dây leo? Lục huynh đệ, ngươi muốn dây leo làm cái gì a? Cái đồ chơi này trong rừng rậm không phải có rất nhiều mà." La Tam có hiểu, Quách Tiểu Minh cũng là không hiểu hỏi, thế là Lục Kỳ lần nữa nghiêm túc bàn giao nói, "Ta phải dùng dây leo đến cho chúng ta 6 người thu hoạch bữa tối, nhưng các ngươi phải nhớ được, nhất định phải là rắn chắc dài nhỏ dây leo, quá thô quá cứng quá giòn không muốn." Nghe vậy, hai người lúc này mới không dài dòng nữa, đội vàng gật đầu đáp ứng nói được rồi Lục huynh đệ, "Đã hiểu." "Đã hiểu." Lục Kỳ ám đạo này hai tên dở hơi manh tướng, thì có như vậy dòng dài lúc đâu. Nhìn thấy hai người gật đầu, Lục Kỳ liền để bọn hắn chia ra hành động tại này trong rừng rậm bắt đầu tìm kiếm dậy rồi thích hợp dây leo. Trong rừng rậm mặc dù tượng Quách Tiểu Minh nói, dây leo sắc thực rất nhiều, nhưng mà vừa mảnh vừa dài lại rắn chắc dây leo lại là cần cẩn thận tìm kiếm. Một giờ quá khứ, ba người lần nữa tụ tập lúc, mỗi người trong tay cũng cầm hai, ba cây cuốn lại dây leo, với lại cũng đều là Lục Kỳ yêu cầu như vậy, vừa mảnh vừa dài. Nhìn trong tay hai người mảnh dây leo, Lục Kỳ không nói hai lời, trực tiếp vào tay giật kéo một cái, hai người chỗ tìm đến dây leo. "Thế nào, Lục huynh đệ? Chúng ta tìm kiếm dây leo còn có thể đi. Cái đồ chơi này nhìn như rất nhiều, nhưng thật muốn phù hợp như lời ngươi nói điều kiện, ta này hơn một giờ trong thì đã tìm được này hai cây a." La Tam cùng Quách Tiểu Minh hai người nhìn thấy Lục Kỳ như vậy cẩn thận kiểm tra chính mình hai người trong tay dây leo, bọn hắn kịp thời mở miệng nói nhìn. Cũng may kiểm tra xong sau, đạt được Lục Kỳ thỏa mãn hồi phục không sai không sai, các ngươi chỗ tìm thấy dây leo rất thích hợp, đi thôi. Chúng ta bây giờ đi về bên bờ. Thế là ba người kết bạn mà quay về. Lúc này hồ nước bên bờ, Nhiếp Tiểu Dung, Hàn Tuyết còn có Trần Tử Cường đã đang chờ đợi Lục Kỳ ba người, mà ở ba người phụ cận đã có một đống tuổi chồng chất tại chỗ nào. "Lục Kỳ, các ngươi quay về." "A, đây là dây leo." "Lục Kỳ, các ngươi làm sao tìm được nhiều như vậy dây leo? Đây là muốn làm gì?" Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy ba người quay về, không nhân thân trên đều mang theo một hai cuốn trói tốt dây leo quay về, thế là nàng không hiểu hỏi. Lục Kỳ vớt một cái mồ hôi chán, cho đến lúc này, hắn mới đưa trong lòng mình kế hoạch toàn bộ bán thắt ra, cho năm người nói một lần. "Cái gì? Không được không được, này quá nguy hiểm." "Lục huynh đệ, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Như vậy sao được đâu?" Mọi người nghe được Lục Kỳ kế hoạch, trừ ra Hàn Tuyết không có lên tiếng bên ngoài, bốn người khác đều là tỏ vẻ phản đối, nhất là Nhiếp Tiểu Dung, "Ta không đồng ý, ngươi lần trước không phải đã trải qua một lần dạng này nguy cơ sao? Sao hiện tại còn dám nghĩ như vậy, ở trong nước xảy ra chuyện gì, chúng ta bốn người đều không giúp được ngươi à?" Lại nói, có ai sẽ nghĩ tới dùng tự mình làm mồi câu đi trong nước câu cá ý nghĩ điên cùng đâu. Quá nguy hiểm. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung thái độ như thế kiên quyết như thế, Lục Kỳ hiểu rõ, chính mình nhất định phải thuyết phục nàng, như vậy kế hoạch mới có thể thuận lợi thực hành. Chỉ thấy hắn đứng ở bên bờ, chậm rãi giải thích nói chương 354, nhìn ta tín hiệu chương 354, nhìn ta tín hiệu tỷ Tiểu Dung, bây giờ trở về nghĩ, làm sơ ta ở trong nước cảnh ngộ bạch tuộc lôi kéo lúc, một là bởi vì chính mình làm thời khẩn trương thái quá, dẫn đến dao găm rơi xuống trong nước, mất đi phản kháng vũ khí, hay là chính mình quá độ dễ rủa dẫn đến ở trong nước có mức thời gian dường như trong nháy mắt đã đến cực hạn, dưỡng khí tiêu hao rất nhiều, với lại thì còn kia bạch tuộc lực lượng đến xem, kỳ thực không hề có thập phần cường đại. ba là chính mình không có đạt được hữu hiệu gấp rút tiếp viện, may mắn Huệ Thư Kỳ kỹ thuật bơi lội không tệ thời khắc sống còn vào nước cứu mình, nếu là bên bờ có đồng bạn có thể cấp cho chính mình hữu hiệu hơn giúp đỡ gấp rút tiếp viện lời nói không chừng chính mình hoàn toàn có thể đem kia bạch tuộc cho phản kéo lên bờ tới. Cho nên theo những phương diện này tổng hợp nhìn tới, muốn thu hoạch nước này bên trong bạch tuộc không có lắm. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi nói nước này bên trong có bạch tuộc, chúng ta bảy người trước đó cũng đã tới này hồ nước vào nước thì tại nơi này câu qua ngư, lại là căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trần Tử Cường không nhiều tin tưởng Lục Kỳ chỗ nói chuyện, nhưng hắn lại là đã hiểu Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ đối thoại cũng không như là diễn kịch, cho nên khó hiểu chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi Trần đại ca, trong hồ này xác thực có bạch tuộc, là chính ta tự mình trải nghiệm, nói không chừng một hồi ngươi có thể tận mắt thấy. Lục Kỳ huynh đệ, nếu là thật sự có bạch tuộc lời nói, theo như lời ngươi nói, làm sao ngươi biết trong hồ không có càng lớn bạch tuộc tồn tại đâu? Lục Kỳ lời nói mặc dù tạm thời bỏ đi Trần Tử Cường lo nghĩ, nhưng mà Lục Kỳ tự thuật lại là không cách nào bỏ đi Trần Tử Cường lo âu trong lòng. Nghe được Trần Tử Cường lo lắng, Lục Kỳ cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà hắn trong lòng hiểu rõ, cho dù là có so với chính mình trước đó chỗ cảnh ngộ càng lớn bạch tuộc xuất hiện, chỉ cần mình làm đủ biện pháp, cho dù không thể đem hắn bắt lên bờ đến, tối thiểu nhất cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn theo trong nước ra đây. Thế là Lục Kỳ lại lần nữa đem ý nghĩ của mình giải thích một lần. Nghe xong Lục Kỳ giải thích sau đó, Trần Tử Cường cùng Nhiếp Tiểu Dung lo lắng lúc này mới có chỗ hòa hoãn. Mặc dù lo lắng vẫn còn, nhưng vì sáu người bữa tối năng lực có rơi, cũng không thể tạm thời đáp ứng Lục Kỳ mạo hiểm. La Tam cùng Quách Tiểu Minh đến lúc này cũng mới đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩ điên cuồng, hai người không khỏi nhìn nhau, cũng theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy điên cuồng hai chữ, cũng nhìn thấy miệng lớn cắn ăn bạch tuộc thịt mỹ hảo hình tượng. Thế là hai người bọn họ liền tích cực đi vào Lục Kỳ bên cạnh, nhiệt tình hỏi Lục Kỳ muốn làm thế nào. Thế là Lục Kỳ liền đem hai người nhiệm vụ nói ra miệng, biết được hai người bọn họ chỉ cần phụ trách tại bên bờ xuất lực không cần xuống nước lúc, hai người trên mặt nụ cười kia ép cũng ép không được, vừa có kinh ngạc thì có tiểu mừng thầm. Mà Trần Tử Cường thì là bị Lục Kỳ an bài vào tương đối cao bên bờ, chủ yếu phụ trách giám thị trong nước tình huống cùng xem xét chính mình làm động tác, với lại đem mấy cái khác nhau động tác đại biểu ý nghĩa cùng Trần Tử Cường làm nghiêm túc bàn giao. Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết Lục Kỳ không hề có cho các nàng sai khiến nhiệm vụ, nhưng hai nữ tại toàn bộ hành trình nhìn bốn nam nhân lớn mật mạo hiểm làm việc thời khắc, cũng đang dùng phương thức của mình làm lấy đến tiếp sau chuẩn bị, chỉ thấy hai nữ thì theo ba người mang về dây leo bên trong lấy ra hai cây tương đối mảnh dây leo, sau đó dường như chuẩn bị xong tất cả sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ tại La Tam cùng Quách Tiểu Minh hiệp trợ dưới, trước chọn lựa ra hai cái hơi tốt dây leo, một đầu cột vào Lục Kỳ bên hông, ngoài ra một đầu thì là chia ra bị La Tam cùng Quách Tiểu Minh một người nắm một cái. Còn lại dây leo ước chừng còn có dài 14, 15 mét, lần nữa kiểm tra qua buộc trên người mình dây leo về sau, Lục Kỳ lấy ra bên hông dao găm, ngậm tại trong miệng, sau đó liền hướng về trong hồ đi đến. Dạng như vậy cùng nét mặt, cực kỳ giống một vị xuất chinh anh hùng. Làm nước hồ không có qua Lục Kỳ bên hông lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua năm người, sau đó một tay đem trong miệng dao găm cầm trong tay, hô mọi người. Ai u? Lục Kỳ vừa quay đầu hô lên hai chữ thì bỗng chốc chui vào trong nước, như là ngã sấp xuống giống như. Trần Tử Cường ra lệnh một tiếng mau đỡ. Nhanh. Nhiếp Tiểu Dung mặt mày tái nhợt, này tình hình nguy hiểm tới thì quá đột nhiên. Xé rách cuống họng hô hào Lục Kỳ tên, chào hỏi Hàn Tuyết cũng đội vàng chạy đến La Tam bên cạnh hai người bắt hắn lại hai bàn tay bên trong dây leo kéo lên. Lúc này, trong nước Lục Kỳ vừa mới chỉ là dẫm lên trong nước một cái dốc, bởi vì dưới chân trượt đi dẫn đến cả người không có đứng vững cho nên liền ngã hạ chui vào trong nước, nhưng mà chờ hắn muốn dãy rủa lấy đứng dậy lúc, lại là phát hiện chính mình đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng hướng về bên bờ tránh đi. Đừng nói nghĩ nhảy ra mặt nước đổi khẩu khí, chính là liền đứng lên cơ hội đều không có a. Ở trong miệng lộc cộc liên tiếp sặc ba bốn nước bọt về sau, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện bầu trời. Khu khu cụ. Phốc. Phốc. Lục Kỳ toàn thân ướt đẫm, giống một cái như chó chết, bị hai cây dây leo chăm chú cột ném ra mép nước. Lục Kỳ, Lục Kỳ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Lục Kỳ mới từ trong nước bị kéo ra đây, còn không có đem trong miệng uống vào thủy cho nôn ra đâu. Liền thấy Nhiếp Tiểu Dung sốt ruột cuốn quýt nửa quỳ tại trước mặt mình, vẻ mặt lo lắng hỏi. Khu khu. Ta không sao. Ta không sao. Vừa mới dứt lời, La Tam, Quách Tiểu Minh, thậm chí là Trần Tử Cường cũng chạy tới. Nóng nảy quan tâm hỏi, nhưng là ba người nhìn thấy Lục Kỳ sắc mặt cùng ánh mắt lúc, tất cả đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không đúng a, hắn đây là tức giận nét mặt. Trong lòng ba người đồng thời nghĩ như vậy, liền nghe Lục Kỳ nói, ai để các ngươi kéo? Trần đại ca, ngươi xem đến ta phát tín hiệu. Ta hô kéo sao? Ta đánh kéo thủ thế sao? Ta. Khu khu. Ai u ta đi. Các ngươi thực sự là quá không đáng tin cậy. Hại ta uống mấy miệng mạn thủy vào trong. Khu khu. Đang nói, Lục Kỳ lại là một hồi ho mãnh liệt. Nghe được Lục Kỳ về sau, mấy người tất cả đều lúng túng không thôi. Trần Tử Cường bị Lục Kỳ một hồi chất vấn về sau, cái mặt già này một bên giới cười một bên vội vàng tiến lên đem Lục Kỳ theo mép nước nâng dậy. Lục huynh đệ, vừa nãy tình huống đặc thù, ngươi kia một chút không vào nước bên trong, thật sự là quá dọa người, ta cũng vậy bị ngươi hù dọa cho nên lúc này mới quên ngươi nói tín hiệu sự tình. Chẳng qua ngươi yên tâm, tiếp xuống hành động, ta nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi đến. Trần Tử Cường nói như vậy nhìn, La Tam Quách Tiểu Minh thì lại gần Lục Kỳ, pha trò nói đúng đúng đúng, Lục huynh đệ, ngươi thế nhưng chủ của chúng ta tâm cốt. Vừa nãy tình huống lại là rất dễ dàng để người không thể không sợ mất mặt a. Chẳng qua cũng may không sao. Đúng vậy a. Không sao là được a Lục Kỳ. Tiếp xuống ngươi thì gõ được rồi. Vừa nãy thì toàn bộ làm như là diễn luyện hờ a a a. Lục Kỳ. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi, Lục Kỳ nhìn một chút chuẩn bị xong ba người về sau, thế là hắn lần nữa hướng về trong nước đi đến, lần này hắn đổi một vị trí, nhìn Lục Kỳ anh hùng lần nữa bước vào trong nước, năm người lần nữa nét mặt căng cứng, mắt không chấp chằm chằm vào Lục Kỳ cùng với hắn xung quanh thủy vực. Nhiếp Tiểu Dung cũng tới đến Trần Tử Cường bên người, hướng về trong nước quan sát đến. Chương 355, cực hạn lôi kéo. Chương 355, cực hạn lôi kéo. Làm nước hồ lần nữa không có qua phần eo của mình lúc, Lục Kỳ ngừng lại. Lúc này, hắn đầu tiên là ở trong nước hít sâu mấy lần, sau đó nhìn mình trước mặt nước hồ, trong lòng đã diễn luyện 18 lượt chính mình ở trong nước cùng bạch tuộc lớn dũng cảm vật lộn hình tượng. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền bắt đầu ở trong nước bắt đầu chế tạo tiếng động. Bên bờ mấy người chỉ thấy Lục Kỳ không ngừng nuốt mặt nước cố gắng chế tạo tiếng động dùng cái này đến thu hút trong nước bạch tuộc đến. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, rất nhanh 10 phút trôi qua. Trong nước Lục Kỳ vẫn như cũ bình yên vô sự, cái gì cảnh ngộ đều không có xuất hiện. Lúc này, không chỉ Lục Kỳ có chút buồn bực, bên bờ mấy người cũng có chút nhục trí. "Lục Kỳ, nếu không ngươi đi lên nghỉ ngơi sẽ đi, hoặc là chúng ta đổi trời tối đi trong rừng rậm săn bắn cũng được." Nhiếp Tiểu Dung nhìn trong nước mang theo Lục Kỳ trong lòng có chút lo lắng nói, rốt cuộc trong nước hoàn cảnh vẫn là nhường nàng cảm thấy có chút âm thầm sợ hãi. Với lại lỡ như xảy ra chuyện gì lời nói, chính nàng thì không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà tại trong rừng rậm đi săn thì không đồng dạng, tối thiểu nhất mình có thể giúp đạt được Lục Kỳ. Dù sao chính mình hiện tại bắn cung kỹ thuật cũng không tính là kém. Nhưng là nghe được trong nước Lục Kỳ quay đầu trả lời tỷ Tiểu Dung, "Đừng lo lắng, ta đang chờ đợi nhìn xem." Nhiếp Tiểu Dung nghe xong vẫn là không yên lòng chăm chú nhìn trong nước Lục Kỳ, chính mình chỉ biết chun chút kỹ thuật bơi lội, nếu Lục Kỳ thật xảy ra chuyện lúc, chỉ bằng mượn năng lực của nàng là căn bản giúp không được gì. Thế là nàng lần nữa đối Lục Kỳ hô trong lòng, "Ta lo lắng không được, nếu không ngươi hướng bên hồ đi một chút đi." Nghe vậy, vì bỏ đi Nhiếp Tiểu Dung lo lắng, Lục Kỳ hay là tại trong nước xoay người lại, chuẩn bị hướng về mép nước đi ra một chút khoảng cách. Nhưng mà ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, Lục Kỳ cảm thấy có đồ vật tại cổ chân của hắn trên nhẹ nhàng sẽ qua. Thế là hắn ở đây hoảng sợ bên trong không nhịn được đem chân đột nhiên hút, sau đó hướng về bên bờ một cước bước ra, vừa đứng vững vàng cơ thể. Trong nước vật kia lại lần nữa theo hắn một cái khác bắp chân sẽ qua. Lục Kỳ cảm giác chính mình các loại đồ vật rốt cục xuất hiện. Thế là vội vàng lần nữa có rún phía sau chân hướng về bên bờ chuẩn bị đi đến. Nhưng chính là theo hắn cái này nhấc chân động tác, thu hồi toàn bộ chân trong nháy mắt liền bị một cái mềm mại xúc tu cho cuốn đi lên. Lục gấp thẳng đứng bận bịu giơ lên một cánh tay, đây là hắn cùng Trần Tử Cường giao phó xong tín hiệu. Giơ lên một cánh tay thì đại biểu cho nó xuất hiện. Chờ hắn đột nhiên đưa cánh tay phóng lúc, vậy liền có thể phát lực. Có lẽ là thấy Lục Kỳ không còn đi lại, kia bạch tuộc tựa hồ là đang cảm giác chính mình tiếp xúc đụng cuốn lên thứ gì đó phải chăng có thể dùng ăn. Lục Kỳ lúc này còn không thể hoàn toàn nhìn thấy toàn cảnh của nó, vì chỉ có một cái xúc tu quấn quanh lấy một cái chân của hắn, căn bản không rõ ràng trong nước thứ này rốt cục lớn đến bao nhiêu. Mặc dù Lục Kỳ cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình tâm tình khẩn trương, nhưng tim của hắn đập vẫn không tự chủ được đập nhanh. Bên bờ, năm người nhìn thấy Lục Kỳ giơ lên cánh tay động tác lúc, tất cả đều nín thở trầm âm, chuyên tâm nhìn về phía trong hồ Lục Kỳ. Trần Tử Cường càng là hơn nhón chân lên dùng sức muốn nhìn rõ dưới nước thứ gì đó, nhưng lại không làm nên chuyện gì, vì tên kia ẩn thân dưới đáy nước, căn bản không nhìn thấy bộ dáng của nó. Chỉ có Lục Kỳ có thể thông qua trong nước sâu hơn màu sắc, có thể phân biệt ra quấn quanh ở chân của mình trên đại khái xúc tu, GML. Như thế thôi. Không nhìn không cần gấp, hắn túi đầu cẩn thận xem xét, lập tức thì khống chế không nổi càng thêm khẩn trương lên. Dọc theo thần sắc xúc tu hướng về trong nước nhìn lại, Lục Kỳ cảm giác quang quấn quanh đến chân của mình trên xúc tu cũng chừng 1 mét, với lại nó hiện tại không hề có phát lực, chỉ là nhẹ nhàng quấn quanh ở trên đùi của mình, không ngừng mà đụng vào cùng cảm ứng đến thân thể chính mình. Mà hắn giơ lên trong tay chính cầm cái kia thanh dao găm. Hiện tại nếu chính mình một đao xuống dưới, cho dù nó bị chính mình một đao kim trúng, gia hỏa này thì tuyệt đối sẽ chạy trốn. Không được, ta phải để nó đem nhiều hơn nữa xúc tu vươn hướng chính mình mới được. Như vậy mới có thể tại lôi kéo lúc đưa nó lôi tốn ra mặt nước đi. Thế là, Lục Kỳ liền nhấc di chuyển chân của mình, làm ra dãy rùa động tác. Quả nhiên, tại hắn giật mình sau đó, nhanh chóng lại có một cái xúc tu đưa về phía hắn ở đây dưới nước chân. Ông trời ơi, gia hỏa này xúc tu thật thật thô đại a. Cảm thụ lấy to bằng cánh tay xúc tu đem chính mình ở trong nước chân quấn lấy về sau, Lục Kỳ liền quay đầu nhìn về phía bên bờ năm người, sau đó chỉ thấy hắn đem ngoài ra một cánh tay vươn hướng trong nước, cầm lên trong đó một cái xúc tu, nhưng hắn lúc này cũng không có dùng sức, mà là đem cái kia xúc tu kéo ra khỏi mặt nước. Lập tức, một cái màu đỏ thẫm mang theo rất nhiều rác hút xúc tu hiện tại năm người trước mặt. Lục Kỳ cười đắc ý, vừa muốn nói gì lúc, chỉ cảm thấy trên đùi hắn quấn quanh lấy xúc tu đột nhiên phát lực, Lục Kỳ chỉ cảm thấy có thật nhiều rác hút vào da của mình, chăm chú quấn quanh cùng bao vây lấy bắp đùi của mình liền hướng khu nước sâu lôi kéo mà đi. Xôn xao một tiếng, Trần Tử Cường và năm người chỉ thấy Lục Kỳ cả người lần nữa nghiêng nhìn đổ vào trong nước. Mà liền tại Lục Kỳ sắp ngã xuống trong nháy mắt, hắn giơ lên cánh tay đột nhiên buông xuống, một đao hướng về nước sâu kéo dài xúc tu đâm vào. Chính là một đao kia xuống dưới về sau, lập tức Lục Kỳ chỗ kia phiến thủy vực bay cuồng một hồi, bọt nước tại mặt nước không ngừng quần quần mà hiện. Buộc trên người Lục Kỳ dây leo lập tức thì hướng về trong nước kéo vào đi xa 2 mét, đúng là La Tang Quách Tiểu Minh trong tay một thẳng nắm dây leo kéo thẳng tắp. Lục Kỳ lần nữa huy động trong tay dao găm lúc, nhanh, dùng sức kéo. Trần Tử Cường ra lệnh một tiếng. Lập tức, La Tang cùng Quách Tiểu Minh đột nhiên phát lực, trực tiếp liền đem dãy rùa Lục Kỳ theo trong nước kéo lấy chảnh trở về 2-3 mét, có thể lập tức liền lại cầm cự được. Giờ phút này, lại có 3 đầu càng thêm tráng kiện xúc tu hướng phía Lục Kỳ trực tiếp đánh tới, mà lần này xúc tu tại đánh tới lúc đều là trực tiếp vươn mặt hồ hướng về Lục Kỳ mà đến. Lại lần này mỗi một cây xúc tu cũng chừng Lục Kỳ bắp chân như vậy chẳng kiện. Ba đầu xúc tu trực tiếp quấn lấy là Lục Kỳ thân thể, trong đó một cái vừa quấn quanh đến Lục Kỳ cổ lúc, may mắn Lục Kỳ phản ứng rất nhanh, một đao đâm xuống, cái kia xúc tu lập tức bung ra. Lục Kỳ ám đạo không tốt. Nước này trong không chỉ có một con bạch tuộc lớn, mà là còn có càng nhiều càng lớn tồn tại. Giờ khắc này ở hắn nhảy ra mặt nước từng ngụm hô hấp đồng thời, hắn thì cảm giác thân thể chính mình đang bị này một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây kéo lấy hướng về khu nước sâu khẽ động. Nhanh dùng lực a. Nghe được Lục Kỳ tiếng hò hét về sau, Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết thì lập tức gia nhập vào La Tam cùng Quách Tiểu Minh đội ngũ, Trần Tử Cường thì là ở thời điểm này nhìn thấy trong nước đột nhiên xuất hiện một quả tròn vo màu đỏ đầu, mặt nước lộ ra tới bộ phận chừng một cái như đầu lớn nhỏ, với lại tại mặt nước trở xuống còn có càng lớn thân thể tồn tại. Ta dựa vào, thật lớn. Nơi này tại sao có thể có lớn như vậy bạch tuộc tồn tại a? Lục huynh đệ nguy hiểm. Làm Trần Tử Cường thấy cảnh này lúc, hắn ở đây trong lòng liền có ý nghĩ như vậy. Thế là lại cũng không lo được tra xét, cũng là nhanh chóng nhảy xuống bờ đá đi tới bên hồ gia nhập lôi kéo đội ngũ. Cứ như vậy, Lục Kỳ liền bị hai cỗ lực lượng tả hữu lôi kéo, điểm này là hắn vạn lần không ngờ đau nhức. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải tiếp nhận, nhất định phải đứng vững dạng này lôi kéo cho thân thể chính mình mang tới khó chịu cùng đau đớn mới có thể liệu đến tối nay bữa tối. Đồng thời hắn hiểu rõ chính mình hiện tại cần việc cần phải làm, đó chính là đừng cho quấn quanh mình ra hỏa tránh thoát. Vì đạt tới mục đích này, chỉ cần không phải cổ của mình bị ở, hắn cũng không cần vận dụng trong tay dao găm, mà là cắn một cái vào dao găm, hai tay một mực ôm lấy cuốn lấy chính mình một cái tráng kiện xúc tu hướng về bên bờ khẽ động. 3 phút trôi qua, chiến đấu đã gay cấn, lúc này trong nước bạch tuộc dường như cũng biết hôm nay đụng phải quặng rơm cứng, nhưng nó chưa từng tại dạng này lôi kéo bên trong thua qua. Chưa từng có. Mặc dù vừa mới bị chính mình quấn quanh lấy con ngồi đâm hai đao, nhưng này đối với nó mà nói, căn vốn là không có gì, sẽ không cần mạng của nó, thậm chí không bao lâu miệng vết thương của mình rồi sẽ khép lại. Cho nên nó đúng Lục Kỳ quấn quanh là kiên định, là không e ngại không sợ hãi là sẽ không bỏ qua. Dùng sức a. Như vậy cực hạn lôi kéo cứ như vậy tại đây bình tĩnh bên hồ sử thi diễn ra. Chương 356, anh Dũng Hàn Tuyết chương 356, anh Dũng Hàn Tuyết chỉ thấy Lục Kỳ lần nữa toát ra mặt nước hô một tiếng. La Tam sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhưng trong tay dây leo vẫn không có nhiều động tĩnh lớn, nhìn Lục Kỳ ở trong nước còn đang ở anh Dũng tóm lấy bạch tuộc một cái xúc tu không tha, Trần Tử Cường cũng bị một màn này khích lệ đến càng là hơn ra sức sau lưng Quách Tiểu Minh kéo di chuyển ngoài ra một cái dây leo. Dần dần Lục Kỳ cùng bạch tuộc lớn cũng hiện lộ ra mặt nước, toàn thân đỏ thắm bạch tuộc nhường La Tam đám người càng thêm hưng phấn lên. Thối lui đến ngang eo sâu bên hồ về sau, mọi người là Lục Kỳ đã giảm mất một nửa lo lắng. Mà con kia bạch tuộc lớn dường như thì cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng uy hiếp, lại trực tiếp đưa nó ngoài ra một cái xúc tu đột nhiên vòng qua Lục Kỳ đầu, sau đó lại từ một bên dưới cánh tay mặc vào đến, giáp hút bám vào trên người Lục Kỳ về sau, nó lần nữa ra tăng lôi kéo cường độ. Lục Kỳ lập tức chỉ cảm thấy mình nửa cái cổ bả vai còn có trước ngực tất cả đều dính đầy giáp hút, kia áp lực cường đại có thể hắn khó chịu đến cực điểm. Mà bạch tuộc vươn hướng khu nước sâu ba đầu xúc tu thì là dưới đáy nước một mực bám vào tại hai khối nham thạch to lớn ở giữa, đem thân thể của nó gắt gao cố định ở trong nước. Ngay tại lúc hai bên lôi kéo thời khắc, Lục Kỳ cũng lòng tin tràn đầy lúc, biến cố đột nhiên xảy ra, Lục Kỳ hồn cũng kém chút bị dọa bay. Vì ngay tại đây là thời điểm này, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chân mình dưới có mấy đầu linh hoạt xúc tu đang theo nhìn trên người của hắn bò tới. Khi hắn túi đầu xem xét một cái mắt, trong nước ba đầu to bằng cánh tay xúc tu trong nháy mắt thì xông ra quấn quanh ở trên cổ của hắn, hơn nữa còn quấn rất căng. Không chỉ như thế, ngay tại Lục Kỳ sắp đưa tay muốn bắt lấy trong miệng cắn dao găm lúc, cái này bạch tuộc đột nhiên thì theo trong nước nhào ra đây, tựa một cái mở ra hồng dù trực tiếp phủ lên Lục Kỳ đầu, đưa hắn tất cả đầu cũng cho bao vào. Lúc này, trước mặt đều là bạch tuộc chân mượt cơ thể, trên cổ trong nháy mắt bị đâm có chút đau, Lục Kỳ lập tức cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mặc dù lấy được trong miệng cắn dao găm, nhưng hắn nhưng cũng không dám hướng phía đầu của mình cùng trên cổ bạch tuộc đâm xuống. Rốt cuộc hắn cũng là yêu quý sinh mệnh mình người, mà bên bờ mấy người thì là bị một màn này triệt để bị hù có chút choáng váng. Đáy nước bốn cái bắp chân thô bạch tuộc xúc tu quấn quanh lấy Lục Kỳ còn chưa xong, hiện tại lại có một cái hơi nhỏ hơn bạch tuộc thế mà đem cả thân thể nó trực tiếp bò tới Lục Kỳ trên đầu đến rồi. Giờ khắc này, Lục Kỳ có đau nhưng cũng không dám đâm loạn, mà là huy động dao găm cẩn thận cắt bao lại chính mình mặt bạch tuộc cơ thể. Trong nháy mắt, nhận dao găm công kích bạch tuộc phun ra mực đậm đem Lục Kỳ nhuộm thành một người da đen, mà hắn chỗ mặt nước lập tức cũng đã trở thành một mảnh màu đen. Đúng lúc này, trong năm người một thân ảnh nhanh chóng hướng về Lục Kỳ chạy tới, người kia chính là Hàn Tuyết. Còn lại bốn người nhìn Hàn Tuyết theo bên cạnh bọn họ trải qua, lại là trực tiếp hướng về Lục Kỳ chạy như điên, chỉ gặp nàng một tay cầm một chi tên nhọn, nhảy xuống nước sau đó, liền lên tiếng hô Lục Kỳ, "Ta tới giúp ngươi." Sau đó chỉ thấy nàng vào nước về sau, mấy cái cất bước liền đi tới Lục Kỳ bên người. Cảm nhận được Hàn Tuyết đến về sau, Lục Kỳ an ý đem đầu hướng Hàn Tuyết. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, đó chính là nhường Hàn Tuyết nhanh lên đem bao vây tại trên đầu mình cái này đáng ghét bạch tuộc trước cho xử tử. Nay cùng Hàn Tuyết ý nghĩ không như mà hợp, chỉ gặp nàng vừa mới đi vào Lục Kỳ trước mặt thì bắt lại bám Lục Kỳ trên đầu bạch tuộc. Trong tay kia tên nhọn lại là không chút do dự thì hướng phía đầu của nó đâm xuống dưới, tay kia nhanh nhanh như thiểm điện. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp thì có mười mấy tên đâm ra, mà bị đâm bạch tuộc căn bản còn chưa kịp sử dụng ra chính mình toàn thân khí lực đâu. Liên bị này xông tới Hàn Tuyết dừng lại chí mạng chào hỏi, lập tức nó xúc tu là vũ. Nó tại buông ra Lục Kỳ đầu đồng thời, lại quấn lên Hàn Tuyết tóm nó cánh tay kia. Sau đó thì trong nháy mắt đưa nó tất cả xúc tu hướng về Hàn Tuyết đánh tới, Hàn Tuyết ngược lại cũng thông minh, tại nàng nhào về phía chính mình đồng thời nàng liền bắt đầu hướng bên hồ đi. Kia bạch tuộc đem chính mình toàn thân cũng quấn quanh trên người Hàn Tuyết về sau, lại là đột nhiên cảm giác mình đã bị hoàn toàn lộ ra mặt nước. sau đó thì mặc kệ chính mình tình cảnh làm sao, dù sao nhất định phải chết ghìm chặt Hàn Tuyết. Nhất Tiểu Dung thì kịp thời đi lên đem Hàn Tuyết theo đầu gối sâu trong nước đưa nàng đỡ ra, đi tới bùn bến xa hà trên về sau, thì dùng trong tay dao găm nhanh chóng đem Hàn Tuyết trên người bạch tuộc lớn cho kết thúc sinh mệnh, cũng đem bạch tuộc lớn từ trên người Hàn Tuyết lấy xuống. Mau tới giúp đỡ. Hai người còn chưa kịp vui sướng một chút đâu, chỉ nghe thấy Quách Tiểu Minh cùng La Tam đối hai nữ vội vàng thúc giục. Nhất Tiểu Dung vội vàng quay đầu nhìn lên, lại là nhìn thấy Lục Kỳ lần nữa bị trượt xuống té ngã tại trong nước, mà lần này hắn ở đây đổ vào trong nước về sau, lại là biến thành hiện nay hắn trải qua thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì này một lần Lục Kỳ tại chìm vào trong nước về sau, bởi vì hai bên bị dùng sức nắm kéo, cho nên hắn căn bản là không còn có đứng lên khí lực. Hàn Tuyết lần nữa cho trên đất bạch tuộc bổ mấy mũi tên về sau, sau đó thì cùng Nhất Tiểu Dung về tới La Tam bên cạnh tiếp tục dùng sức lôi kéo Lục Kỳ. Có thể hai phút trôi qua vẫn như cũ không thấy Lục Kỳ thân ảnh xuất hiện. Lúc này, Hàn Tuyết nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung đạo: "Mau đưa ngươi dao găm cho ta mượn dùng một chút, ta đi cứu hắn." Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, đôi mắt giao hội ở giữa, Nhiếp Tiểu Dung tại không chần chờ, trực tiếp đem dao găm đưa cho Hàn Tuyết. Cầm tới Nhiếp Tiểu Dung dao găm về sau, Hàn Tuyết lần nữa hướng phía Lục Kỳ chỗ trong nước nào qua. Nhìn thấy Hàn Tuyết vào nước về sau, Nhiếp Tiểu Dung đối bên người ba người vội vàng nói: "Mau đỡ, chúng ta nhất định phải dùng sức, không thể lại tiếp tục trì hoãn, bằng không Lục Kỳ sẽ thiếu dưỡng khí." Lúc này Lục Kỳ ở trong nước vẫn như cũ ôm thật chặt lấy bạch tuộc lớn một cái đại xúc tu. Mà lúc này bạch tuộc lớn cũng không có bỏ cuộc Lục Kỳ con mồi này ý nghĩ, còn đang ở mãnh liệt dắt lấy Lục Kỳ, nghĩ hết có thể đem hắn kéo vào khu nước sâu vực. Nhưng đúng lúc này, Hàn Tuyết thân ảnh lần nữa ra hiện tại Lục Kỳ bên người, chỉ gặp nàng thứ nhất lúc đầu tiên là hai tay bắt lấy Lục Kỳ đưa hắn ra sức hướng mặt nước kéo di chuyển, thế nhưng Lục Kỳ hiện tại chịu lực tiên là thực sự đại, nàng căn bản là không có cách kéo di chuyển. Dưới tình thế cấp bách, nàng thì biết không thể còn như vậy rông dài, thế là tâm hung ác, lăn mình một cái lại lần nữa chui vào trong nước, cầm dao găm thì hướng phía quấn quanh Lục Kỳ bạch tuộc xúc tu vung đao mà đi. Hàn Tuyết kỹ năng bơi vô cùng tốt, trong nước Lục Kỳ chỉ thấy được Hàn Tuyết hoàn mỹ dáng người ở trước mặt mình bặm mẹo, nhìn nàng huy động trong tay dao găm, từng đao tất cả đều đâm vào bạch tuộc lớn trên xúc tu mặt, hắn cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, trong cơ thể hắn dưỡng khí thì sắp hao hết, bất đắc dĩ hắn thì bắt đầu huy động dao găm đối với chính mình trong tay xúc tu bắt đầu công kích. Lúc này, quấn quanh ở trên người hắn tất cả bạch tuộc xúc tu đột nhiên thì bung lỏng xuống dưới. Một cỗ to lớn màu đen mực nước lập tức theo bạch tuộc thể nội phun ra, Hàn Tuyết cùng Lục Kỳ trước mặt trong nháy mắt đen kịt một màu. Đúng lúc này, Lục Kỳ cũng chỉ cảm giác trên người cùng trên đùi xúc tu bung ra chính mình, mà chính mình thì hướng về bên bờ bị mãnh liệt kéo di chuyển. Ngay tại hắn bị lôi ra lúc, Lục Kỳ vội vàng đưa tay bắt lại Hàn Tuyết, ôm lấy nàng trong nháy mắt, hai người liền bị bám bên hông hắn dây leo kéo hướng về phía bên bờ. Mà ở phía ngoài bốn người nhìn tới, Hàn Tuyết bước vào trong nước sau thủy lý đốn thời thì biến thành đen kịt một màu. Sau đó cũng cảm giác trong tay dây leo trên sức lôi kéo đột nhiên cũng trở nên nhỏ đi rất nhiều. Trần Tử Cường tại cảm giác được biến hóa này lúc, mau để cho ba người lần nữa dùng sức, thế là ngay tại lần này phát lực dưới, thành công đem Lục Kỳ theo đen nhánh trong nước kéo ra ngoài. Chẳng qua ở trên người hắn thì là ôm thật chặt Hàn Tuyết thân thể mềm mại. Vừa ra thủy về sau, Lục Kỳ liền nhìn thấy Hàn Tuyết tấm kia gương mặt tinh xảo, màu đen nước hồ vừa vặn theo gương mặt của nàng rơi xuống, nàng nhẹ nhàng vung vẩy áo choàng tóc ngắn về sau, mở mắt một cái chớp mắt thì cùng Lục Kỳ ánh mắt đụng vào nhau. Lục Kỳ một cánh tay chính ôm lấy Hàn Tuyết liêu yêu, mà nàng kia đầy đặn ngạo nhân tư bản chính dán chặt lấy Lục Kỳ lồng ngực. Duy trì tư thế như vậy, hai người trực tiếp liền bị Trần Tử Cường bốn người trực tiếp thì kéo lên bên hồ. Mà ở trên người Lục Kỳ cùng hắn ngoài ra một tay bên trong, còn có hai cái bị ép gãy mất bạch tuộc xúc tu vẫn đang không ngừng ngoạ ngoại quấn quanh lấy Lục Kỳ. Chương 357, giản dị nơi trú ẩn. Chương 357, giản dị nơi trú ẩn. Vẹn vẹn chỉ là này hai cái riêng phần mình có một mỹ đồ dài xúc tu, cũng đoán chừng có nặng 20-30 cân. Nhìn ép trên người mình Hàn Tuyết, Lục Kỳ tại hắn bị kéo lên bên hồ lúc liền chủ động mở miệng nói: "Cảm ơn ngươi." Nghe được Lục Kỳ về sau, Hàn Tuyết trong nháy mắt hơi đỏ mặt, vội vàng theo trên người Lục Kỳ tiếp theo, sau đó trở lại Nhiếp Tiểu Dung bên người, đem trong tay dao găm đưa cho Nhiếp Tiểu Dung. Nhiếp Tiểu Dung một cái tiếp nhận Hàn Tuyết trong tay dao găm về sau, liền mười phần ân cần đi tới Lục Kỳ bên người. Trần Tử Cường, La Tam, Quách Tiểu Minh thì thả ra trong tay dây leo chạy đi lên. Ba người cùng Nhiếp Tiểu Dung cùng nhau đem Lục Kỳ trên người gãy mất hai cái bạch tuộc xúc tu cho cầm tiếp theo. Hai cái xúc tu mặc dù đã theo trên người bạch tuộc cắt đứt, nhưng mà này lại là vẫn như cũ có thể quấn lấy người cánh tay. Ha ha, Lục huynh đệ, ngươi thật đúng là quá liều mạng. Bất quá, thứ này ta yêu thích. La Tam bài bố nhìn quấn quanh lấy chính mình cánh tay một cái xúc tu, cười to lên. Quách Tiểu Minh giống như hắn, cũng là đem ngoài ra một cái xúc tu cầm trong tay, nhìn nó không ngừng tại trong tay mình núp ních dáng vẻ, thương phấn nói: Lục huynh đệ này can đảm, ta Quách Tiểu Minh hôm nay coi như là thấy được, bội phục bội phục a. Nhưng làm Nhiếp Tiểu Dung cùng Trần Tử Cường một tả một hữu đem Lục Kỳ nâng đỡ về sau, lại là nhìn thấy Lục Kỳ hốt hoảng tả hữu cơ đầu, nhìn về phía hai người. Làm Nhiếp Tiểu Dung cùng Trần Tử Cường buông tay ra về sau, Lục Kỳ lại là cơ thể mềm nhũn, kém chút mới ngã xuống đất. Nhiếp Tiểu Dung thấy thế vội vàng một cái lần nữa đưa hắn đỡ dậy, quan tâm dò hỏi Lục Kỳ: Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ Lục Kỳ? Nghe được Nhiếp Tiểu Dung quan tâm, Lục Kỳ nhìn về phía nàng, lộ ra một vòng mỉm cười, dường như là uống rượu say, bộ mặt nét mặt không nhiều bị hắn khống chế bình thường. Tỷ Tiểu Dung, ngươi thật xinh đẹp, ta muốn ăn ngươi. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt không thích hợp về sau, Trần Tử Cường thì vội vàng tiến lên kéo lại Lục Kỳ: Lục huynh đệ, ngươi làm sao? Sao như là uống say giống nhau? Mà đối mặt Trần Tử Cường lời nói, Lục Kỳ thì là lập tức đổi một bộ mặt khác, tựa hồ là cũng không thích Trần Tử Cường giống nhau, cũng đưa hắn tay tháo ra. Sau đó chính mình thất tha thất thể hướng về bên bờ đi hai bước, dáng đi mười phần bất ổn, Nhiếp Tiểu Dung lần nữa tiến lên muốn dịu hắn lúc, lại là thấy Lục Kỳ như là không biết mình giống nhau, mắt thần du ly. Sau đó thì phù phù một tiếng, cả người mềm nhũn hướng về trước mặt bãi cát ngã xuống. Lục Kỳ ngươi làm sao vậy? Lục Kỳ huynh đệ. Lập tức, Nhiếp Tiểu Dung cùng Trần Tử Cường hai người lo lắng la lên tiếng vang lên triệt bên hồ, La Tam Quách Tiểu Minh hai người cũng đều bị hai người tiếng hô hoán giật mình, đội vàng thả ra trong tay xúc tu, đi tới Lục Kỳ bên người, muốn biết hắn đến cùng là thế nào chuyện. Vì không biết Lục Kỳ này đến cùng là thế nào chuyện, cho nên bốn người vây quanh Lục Kỳ chỉ là lo lắng la lên, không hề có cái khác bất kỳ chuyên nghiệp cấp cứu biện pháp. Mà chỉ có ngồi ở một bên nghỉ ngơi Hàn Tuyết cũng không hướng Nhiếp Tiểu Dung bốn người như vậy xuất ruột, bởi vì vừa rồi tại trong nước hao phí chính mình hàng loạt thể lực, lúc này nàng mới vừa bận trì hoãn quá mức nhìn đến, chỉ gặp nàng thật dài hít thở hai lần về sau, lại qua loa bình phục một chút tâm trạng, sau đó lúc này mới đứng lên. Đi vào bốn người phía sau người nói hắn sẽ không có cái đại sự gì. Nghe xong lời này, bốn người mau để cho mở một cái thân vị, Hàn Tuyết ngồi xổm người xuống, đầu tiên là nhìn một chút Lục Kỳ hô hấp và mạch đập. Sau đó lại kiểm tra một hồi con người của hắn. Cuối cùng tại Lục Kỳ gãy tìm được rồi một chỗ bị bạch tuộc cắn qua vết thương. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung bốn người tất cả đều thấy rõ Lục Kỳ cổ sau vết thương lúc, Hàn Tuyết rồi mới lên tiếng, Lục Kỳ hắn bị bạch tuộc cho cắn, chúng rồi độc tố bạch tuộc tê liệt, mặc dù cái này bạch tuộc thể trạng không nhỏ, nhưng mà nó độc tố cũng không phải vô cùng chí mạng. Theo Lục Kỳ tình huống hiện tại đến xem, hắn chịu ảnh hưởng vẫn chỉ là hơi tương đối rõ ràng mà thôi, có lẽ là cùng hắn bị cán bộ vị liên quan đến, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bốn người nghe được Hàn Tuyết về sau, không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ Hàn Tuyết đúng cái này giống loài là hiểu khá rõ. Rõ ràng Lục Kỳ cái vấn đề về sau, mấy người lo lắng lúc này mới qua loa hóa giải tiếp theo, thế là tại Trần Tử Cường an bài xuống, La Tam cùng Quách Tiểu Minh đem Lục Kỳ dơ lên cách xa bên hồ, đi tới một chỗ an toàn rìa rừng. Nơi này có rất nhiều dãy đặc lại cao lớn bụi cây, tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Tử Cường cùng La Tam còn có Quách Tiểu Minh, liền lợi dụng những thứ này rót một nguyên địa xây dựng hai cái giản dị nơi trú ẩn, càng có ý tứ là hai cái nơi trú ẩn tất cả đều là do tại chỗ sinh trưởng bụi cây khép lại cùng nhau sau hình thành. Sau đó tại tứ phía dùng cây cọ diệp tử cùng bụi cây nhánh nhánh cây làm sơ bây cản, lại đem bên trong dư thừa bụi cây cọ dại thanh trừ. Như vậy một cái nhanh chóng giản dị nơi trú ẩn thì tạo thành. Mà hai cái này nơi trú ẩn thì vẹn vẹn chỉ dùng một giờ vẫn chưa tới thời gian thì cơ bản thành hình. Sau đó tại Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết nhóm lửa lúc, ba người bọn họ lần nữa đúng nơi trú ẩn tiến hành một phen vây cản sau đó, liền đã hoàn mỹ hiện lên hiện tại hai nữ trước mặt. Vừa học đến. Thế mà còn có thể như vậy, thực sự là đỡ tốn thời gian công sức lại bất lo. Cũng không biết ban đêm khiêng nổi hay không lợn rừng va chạm. Nhiếp Tiểu Dung thầm nghĩ trong lòng. Hàn Tuyết thì là cũng đúng ba người lần này làm việc có chút kinh diễm đến phải biết nàng nhóm trước đó luôn luôn là làm sao chế tạo nơi trú ẩn mà nhức đầu không thôi. Có đôi khi chọn tự nhiên khe đá là chỗ ở, có đôi khi thì là dựng nhìn như giản dị lại chế tác chật vật nhà cỏ. Mà Trần Tử Cường ba người dạng này làm biện pháp, mặc dù có điều kiện như vậy yêu cầu, nhưng ở này trong rừng rậm dường như không thiếu chính là khắp nơi cây cối, bụi cây cùng cỏ dại. Làm năm người tại nơi này vô cùng ghim lên một cái giản dị nơi trú ẩn sau đó thì chia ra vây quanh hai cái đống lửa ngồi xuống, sở dĩ sinh hai cái đống lửa, chủ yếu là vì thuận tiện. Ngoài ra cũng được, trấn nhiếp phụ cận dã thú. Nhìn bắt đầu tối sát trời, lúc này, trước đống lửa năm người mỗi người trong tay cũng cầm hai cây đồ nướng côn, cây gậy một đầu cũng cắm một tiết tươi mới bạch tuộc xúc tu. Đang trên đống lửa nướng, mùi thơm bốn phía. Mặc dù năm người trong tay cũng có hai đoạn tươi mới bạch tuộc thịt, nhưng những thứ này thịt lại cũng chỉ là Lục Kỳ theo trong nước dẫn tới kia hai cây bạch tuộc xúc tu mà thôi. Mà con kia nhỏ một chút bạch tuộc còn cũng không có động nó, vì cho dù là kia hai cái bạch tuộc lớn xúc tu thì đầy đủ năm người ăn no nê. Chương 358, rối loạn ý thức chương 358, rối loạn ý thức nửa đêm. Cách xa nhau 7-8 mét hai cái nơi trú ẩn bên trong, một gian bên trong truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng lầm bầm. Bên trong ngủ chính là Trần Tử Cường, La Tam cùng Quách Tiểu Minh Tam huynh đệ. Ba người tại ăn no nê sau đó, cũng không lâu lắm, liền ngủ mất với lại ngủ gọi là một cái an nhàn một cái hương. Mà ở ngoài ra một gian nơi trú ẩn bên trong, Nhiếp Tiểu Dung thì là trằn trọc, khó mà ngủ. Ngoài ra một bên ngủ là Hàn Tuyết, nàng cũng là nửa hít mắt, nghe Nhiếp Tiểu Dung không ngừng trở mình truyền ra động tĩnh, có chút khó mà ngủ. Mà ở hai nữ ở giữa nằm chính là hôn mê vẫn chưa có tỉnh lại Lục Kỳ. Nhiếp Tiểu Dung vì lo lắng Lục Kỳ, cho nên liền đem hiểu được một ít nguyên nhân bệnh Hàn Tuyết gọi vào nơi trú ẩn bên trong, cùng nàng cùng nhau trông coi Lục Kỳ. Hàn Tuyết đối với cái này hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, không chỉ không có ý kiến, hơn nữa còn mười phần vui lòng. Nhiếp Tiểu Dung từ nhìn thấy Hàn Tuyết bất chấp nguy hiểm xông vào trong nước một khắc kia trở đi, trong nội tâm cũng đã đem Hàn Tuyết trở thành người một nhà. "Gia gia, gia gia, ngươi mau tỉnh lại a." Ngay tại hai nữ là Lục Kỳ lo lắng lúc, đột nhiên liền nghe đến trong hôn mê Lục Kỳ mở mắt sau khi tỉnh lại thì lẩm bẩm cái gì. Nhiếp Tiểu Dung cùng Hàn Tuyết cơ hồ là đồng thời ngồi dậy, nhìn về phía Lục Kỳ. Lúc này lại là nghe được Lục Kỳ đang không dừng lại nói xong mê sảng, hơn nữa còn là trợn tròn mắt nói. Nhiếp Tiểu Dung đội vàng đem Lục Kỳ ôm ngồi dậy, muốn cho hắn mau chóng khôi phục thanh tỉnh trạng thái, nhưng mà dũng tâm của nàng lại là phí công vì Lục Kỳ cho dù là bị nàng bị ngồi dậy, nhưng hắn vẫn không có thanh tỉnh ý thức, mắt thần du ly bất định. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ như vậy, trong lòng hoảng được một nhóm. Đội vàng hỏi Hàn Tuyết, "Hàn Tuyết ngươi mau nhìn xem Lục Kỳ đây là thế nào? Có phải hắn choáng băng a?" Nghe vậy, Hàn Tuyết sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lục Kỳ, nàng cũng chỉ là hiểu sơ một chút độc tố bạch tuộc thưởng thức, ở đâu còn có thể đã hiểu càng nhiều. Nhưng nàng có thể khẳng định là, Lục Kỳ hiện tại loại trạng thái này khẳng định là cùng bạch tuộc cắn hắn cho hắn thể nội rót vào độc tố là có liên quan hệ. Tiểu Dung ngươi đừng có gấp, hắn tình huống này chính là chúng rồi độc tố bạch tuộc triệu chứng mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Hàn Tuyết hết sức tổ chức một chút ngôn ngữ, hướng về Nhiếp Tiểu Dung an ủi này độc tố bạch tuộc rốt cục sẽ có cái gì triệu chứng a? Cho dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là từ đây biến thành kẻ ngốc lời nói, đây chẳng phải là càng thêm để người khó chịu sao? Cái này, Hàn Tuyết chần chờ một chút, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung nét mặt càng phát lo lắng, liền lần nữa mở miệng nói theo ta được biết bạch tuộc bên trong nguy hiểm nhất lại độc tính lớn nhất là một loại gọi là bạch tuộc đốm xanh cỡ nhỏ bạch tuộc. Độc tính của nó mạnh phi thường, bị nó cắn một cái sau đó, độc tố phát tác sau có thể tại mấy phút đồng hồ trong gây nên người tử vong, lại hiện nay không hề có giải độc phương pháp. Cắn bị thương Lục Kỳ bạch tuộc cái đầu có thể là rất lớn, cho nên rõ ràng là có thể bài trừ kịch độc tiểu này khả năng tính. Mà trừ ra bạch tuộc đốm xanh kịch độc bên ngoài chính là cái khác bạch tuộc độc tố tê liệt Lục Kỳ các loại biểu hiện thì đúng là như thế. Một sáng chúng rồi bạch tuộc độc tố tê liệt về sau sẽ xuất hiện trong đầu, hoa mắt, buồn nôn cùng với nôn mửa và triệu chứng, bị cắn bị thương người cũng muốn sẽ có rõ ràng không còn chút sức lực nào, dáng đi bất ổn và hiện tượng. Bị bạch tuộc cắn bị thương nghiêm trọng lúc rất nhanh liền nhưng xuất hiện rối loạn ý thức mà hôn mê, thậm chí sẽ bởi vì tâm đỏ sức yếu ớt cùng với hô hấp tê liệt mà tử vong. Nói chuyện đồng thời, Hàn Tuyết lần nữa là Lục Kỳ kiểm tra lên hô hấp và mạch đập. Mười mấy hơi thở qua đi, nàng lần nữa khẳng định nói hiện tại theo Lục Kỳ trạng thái đến xem, hắn hẳn là thuộc về hơi nghiêm trọng phạm chủ. Hẳn là xuất hiện cái gọi là rối loạn ý thức, nhưng không hề có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Tiểu Dung nghe xong Hàn Tuyết về sau, mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Chỉ gặp nàng đầu tiên là lấy ra đã nương chín nhưng vẫn lưu cho Lục Kỳ bạch tuộc thịt, cho hắn đỡ đói. Chờ hắn ăn uống no đủ sau đó, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới thở dài một tiếng, lại lần nữa đưa hắn bị nằm xuống, cùng Hàn Tuyết một trái một phải che chở hắn dần dần thiết đi. Ngày kế tiếp, nắng sớm tung xuống và chiếu xạ vào nàng nhóm chỗ nơi trú ẩn lúc, đã là buổi sáng gần hơn 8 giờ lúc và Nhiếp Tiểu Dung cùng Lục Kỳ theo nơi trú ẩn trong sau khi ra ngoài, Trần Tử Cường cùng La Tam cùng với Quách Tiểu Minh đã chuẩn bị xong điểm tâm, một nồi nóng hổi bạch tuộc hầm rau dại. Khi mà ba người biết được Lục Kỳ hiện trạng sau đó, bọn hắn mặc dù thì rất khiếp sợ, nhưng vẫn là tò mò đem Lục Kỳ vây quanh nghiên cứu hồi lâu. Xác nhận hắn thật xuất hiện cái gọi là rối loạn ý thức sau đó, mặc dù ba người nét mặt nghiêm túc, nhưng nội tâm lại luôn nghẹn lấy một cỗ không nhịn được cười ý cười. Nhất là La Tam, hắn là vừa bội phục Lục Kỳ tinh danh dũng cảm, vừa buồn cười lúc này xuất hiện rối loạn ý thức Lục Kỳ. Mấy người đơn giản đến qua sau đó, liền do Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục mang theo bọn hắn một khắc không ngừng thì hướng về khu cắm trại hang đá tiến đến. Nhiều ngày ra ngoài, đã sớm nhường Nhiếp Tiểu Dung đứng trong doanh địa tất cả có chốn lo lắng cùng nhớ mong. Mà lúc này trong doanh địa đám người thì đồng dạng lo lắng đến Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung an nguy. Khu cắm trại bên ngoài, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Huệ Thư Kỳ, Việt Tư Đồng chúng nữ chính ngồi cùng một chỗ lo lắng thương lượng cái gì. Lúc này trong thạch động, Viên San San đang cùng mới vừa rồi khôi phục cơ thể có thể lên hành tàu giai nam đi tới cửa hang đá, làm hai nàng nhìn thấy bên ngoài mấy người phụ nhân lại tại lo lắng thảo luận Lục Kỳ lúc. Giai Nam miệng nhỏ một đô, trên mặt phủ lên một tia không vui nói tỉ Viên San, mấy người các nàng có phải hay không bị Lục Kỳ làm cái gì ma chú? Từ chúng ta đi vào này khu cắm trại bắt đầu, vẫn nghe các nàng ngoài miệng mỗi ngày treo lấy Lục Kỳ. Ta thì buồn bực cái đó tiểu Bạch Kiểm có cái gì tốt nhớ mong. Hắn đã không có Kim Đại Ca đáng tin cậy, cũng không có Lý Phi biết ăn nói, còn không bằng vừa tới Cao Vũ nhìn thuận mắt đâu. Nghe vậy, Viên San San thì là vẻ mặt tức giận nhìn về phía Giai Nam. Ngươi sao như thế không có lương tâm? Người ta thế nhưng cứu ngươi mệnh nhân nha. Nhưng ngươi ở sau lưng nói như vậy hắn, xứng đáng người ta xuất thủ cứu ngươi một hồi sao? Ngạch! Giai Nam! Thì Viên San ha ha! Đúng là ta không hiểu rõ, này mấy người phụ nhân muốn dung mạo có dung mạo, muốn dáng người có dáng người, địa vị xã hội tài nguyên danh dự, cái đó không mạnh bằng Lục Kỳ, có thể nàng nhóm lại đều hết lần này tới lần khác bị tiểu tử kia chỉnh năm mê ba đạo. Này, này không khoa học à? Mặc dù Viên San San phê bình Giai Nam một câu, có thể Giai Nam hay là đùa cười nói ra trong lòng mình. Viên San San thì là hồi tưởng đến biết nhau Lục Kỳ đến nay, hắn cùng mình tất cả tiếp xúc cùng cho nàng lưu lại ấn tượng. Tổng kết một hồi lâu sau mới lên tiếng vì tại đây cái khu cắm trại, hắn cho tất cả mọi người muốn nhất đồ vật. Giai Nam đội hỏi cái quái gì thế a tỷ Viên San? Đương nhiên là đồ ăn, hữu hái, an toàn. Đây chính là chúng ta những thứ này lưu lạc ở đây người thứ cần thiết nhất. Với lại nhất là các nữ nhân. Chương 359, Lục Kỳ, quay về chương 359, Lục Kỳ, quay về nghe được Viên San San đúng Lục Kỳ bình luận về sau, Giai Nam lúc này mới thu hồi phê phán Lục Kỳ tâm tư. Kỳ thực trong nội tâm nàng đúng Lục Kỳ cũng là vừa có tò mò thì có bất mãn, nàng tò mò là những thứ này bạch phú mỹ cao lớn còn nữ nhân tại sao lại đối với hắn như vậy si mê, bất mãn thì là Lục Kỳ tự cấp chính mình chữa trị lúc không để ý chính mình vết thương việc riêng tư, cho mình thô lốt như vậy bôi thuốc. Lúc này ngoài khu cắm trại một chỗ đất trống, Triệu Văn Liên đang cùng nàng nhi tử bảo bối Cao Vũ đứng chung một chỗ, chỉ thấy Triệu Văn Liên lại nói nhìn Cao Vũ nói, nhi tử, ngươi hiện tại việc cần phải làm là học giỏi như thế nào tại này hải đảo sinh tồn kỹ năng a, tuyệt đối đừng bị nữ nhân mê mẩn tâm trí. Lẽ nào ngươi thì chưa từng nghe qua một câu hồng nhan họa thủy sao? Tiêu Kim Khải Trạch còn có Lý Phi, thậm chí là không nói nhiều Đồng Tiểu Huy, theo ta hiểu rõ giá trị bản thân của bọn họ thế nhưng đây ngươi cao hơn ra rất nhiều, có thể ngươi xem bọn hắn việc làm đều là đem hết toàn lực đang mà sống tồn nỗ lực, lẽ nào bọn hắn là không có tranh những kia nữ nhân xinh đẹp tư cách sao? Lúc này Triệu Văn Liên nhìn một chút xa xa ngồi vây chung một chỗ tứ nữ lại nói tiếp, dĩ nhiên không phải. Bởi vì bọn họ hiểu rõ tại nơi này cho dù hai người năng lực cùng dũng khí cộng lại có thể thì không sánh bằng Lục Kỳ một người. Mà ngươi hái mộ nữ nhân xem trọng chính là bị Lục Kỳ hắn ở đây hải đảo chỗ hiện ra ra tới điểm nhấp nháy. Nàng nhóm đều là vì Lục Kỳ nơi này có năng lực mới biết si mê với hắn, đây chính là vì cái gì nàng nhóm chỉ thích Lục Kỳ lại đúng kim, Lý Nhị người lại khách khí đối đại nguyên nhân. Mà ngươi, một đi vào nơi này lại là không nỗ lực để cao mình, học tập kỹ năng, lại là luôn muốn đến gần cùng lấy lòng kia mấy người phụ nhân, tại Lục Kỳ sau khi đi, ngươi càng là hơn tích cực chủ di chuyển không được, thế nhưng đâu? Trừ ra cái đó vừa mới khôi phục thân thể giai nam đúng ngươi nhiệt tình một chút bên ngoài, cái khác nữ nhân cái đó sẽ chân chính nhìn xem ngươi một chút, đừng tưởng rằng nàng nhóm tất cả đều do ngươi cho rằng hám làm giàu nữ, ngươi có hay không có thật sự đi hiểu qua này mấy người phụ nhân đâu. Cao Vũ, mẹ, nhìn ngươi đem ta nói, thật giống như ta tiểu chân không đáng một đồng giống như. Có ngươi nói mình như vậy còn rồi sao? Ngày mai ta thì ra ngoài săn bắn cho ngươi xem một chút, để ngươi nhìn một cái ta gần đây thuật bắn cũng có nhiều châu đi. Để ngươi hiểu rõ con trai của ngươi có thể chắc chắn không phải cái miệng pháo. Đây chính là có bản lĩnh thật sự. Ừ, ngươi nha, chính là già mồm, theo ta thấy. Luận thuật bắn cung lời nói, kia bốn trong nữ nhân, tuổi tác nhỏ nhất Việt Tư Đồng đều có thể đem người đánh bại. Mẹ, tốt, ta biết rồi. Người đi mau đi, đi làm việc đi. Nghe vậy, nhìn thấy chính mình này không chịu thua kém nhi tử, Triệu Văn Liên than nhẹ một tiếng sau đứng dậy rời đi. Lục Kỳ, ta cũng không tin ta Cao Vũ có thể so sánh ngươi kém. Một ngày nào đó ta muốn đem những nữ nhân này tất cả đều chiếm được. Lúc này, thì trong khu cắm trại tất cả mọi người còn đang ở lo lắng Lục Kỳ lúc, lại là đột nhiên nghe được đang ngồi ở trên cây canh gác Đường Long hô lớn một tiếng. Ha ha. Là Lục lão đại cùng tỷ tiểu Dung quay về, còn mang về bốn người. Đường Long này một cuống họng trong nháy mắt liền đem yên tĩnh khu cắm trại cho đốt lên. Nhất là ngồi vây chung một chỗ tứ nữ, cơ hồ là đồng thời đứng dậy nhìn về phía Đường Long, Lục Kỳ tại cái hướng kia. Tứ nữ chăm miệng một lời, theo Đường Long tay nhỏ một chỉ, tứ nữ vội vàng hướng về Đường Long chỉ phương hướng thì phi buôn ra ngoài. Mà đang xem nhìn tứ nữ Viên San San cùng giai nam còn có Cao Vũ, đều là bị một màn này nhìn xem sững sốt mấy giây. Lục Kỳ quay về. Đường Long thanh âm hưng phấn tiếp tục truyền đến, đem trong doanh địa những người khác cũng đều sôi nổi triệu hoán mà ra. Tất cả khu cắm trại dường như là trong nháy mắt qua lễ giống nhau, không, càng giống là chờ đợi đã lâu bằng hữu thân thích đội ngũ nhìn thấy xa xa trở về đón dâu đội ngũ một, cũng hưng phấn chờ không nổi muốn mắt thấy một chút tân lang tân nương. Trong doanh địa bầu không khí đột nhiên nốt, mỗi người mặt trên đều tràn đầy ép cũng ép không được nụ cười. Trở về á, thật trở về rồi, thật là Lục Kỳ, ha ha, cả ca Lục Kỳ. Việt Tư Đồng vẫn là chúng nữ bên trong tối được sủng ái hào phóng một người, đang nhìn đến Lục Kỳ xuất hiện trong tích tắc, thì không quan tâm phi buôn đi lên, sau đó là Kim Hiền Châu. Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ thì là đứng chung một chỗ, cũng là một chút chằm chằm vào Lục Kỳ xuất hiện phương hướng, nhìn về phía hắn. Tỷ Tiểu Dung, Việt Tư Đồng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung đi ở phía trước, vẻn vẹn chỉ là tượng trưng ôm lấy về sau, sau đó liền xoay người nào về phía Lục Kỳ, Kim Hiền Châu thì cơ hồ là theo sát phía sau. Hu hu hu, ca ca Lục Kỳ, ngươi có thể cuối cùng bay về người ta nhớ ngươi muốn chết. Kim Hiền Châu thì chạy tới ôm lấy Lục Kỳ, chính là a ca Lục Kỳ, các ngươi sao mới trở về a? Kim Đại Ca cùng ca Lý Phi trước kia thì ra ngoài bên cạnh đi săn bên cạnh tìm kiếm các ngươi đây. Nhưng hai nữ nhiệt tình, lại là không có đạt được Lục Kỳ đáp lại. Lúc này, Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu lúc này mới chú ý tới Lục Kỳ dị thường. Chỉ gặp hắn ánh mắt mê ly nhìn nàng nhóm, thật giống như đang xem không nhận ra cái nào người giống nhau. Ca ca Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ca Lục Kỳ, ngươi nhìn cái gì đấy? Không biết ta à? Việt Tư Đồng cùng Kim Hiền Châu nhìn về phía Lục Kỳ, một cái lấy tay ở trước mặt hắn quơ quơ, một cái lắc lắc cánh tay của hắn, hỏi đến Lục Kỳ. Nhưng mà, Lục Kỳ lại như cũng là một bộ si ngốc ngốc bộ dáng, nhìn xem hai nữ trái tim tan vỡ lấy đất. Sau đó nàng nhóm lúc này mới đem quét qua Lục Kỳ sau lưng bốn người, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Tỷ Tiểu Dung, ca ca Lục Kỳ hắn đây là thế nào? Kim Hiền Châu rốt cục nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, cũng mở miệng hỏi nàng nguyên nhân. Lúc này, Thẩm Băng cùng Huệ Thư Kỳ thì đi tới, mặc kệ hai nàng sao hỏi Lục Kỳ đều giống như không biết nàng nhóm bình thường, nhìn thấy Lục Kỳ trạng thái như vậy, hai người bọn họ cũng là trước tiên liền đem chú ý chuyển rời đến trên người Nhiếp Tiểu Dung, chờ đợi giải thích của nàng. Nhìn thấy chúng nữ nóng nảy nét mặt, Nhiếp Tiểu Dung không đành lòng lại tiếp tục giấu giếm, thế là liền đem Lục Kỳ trải qua sự việc cũng nói ra. Mười mấy phút qua đi, trong doanh địa vừa mới náo nhiệt không khí lập tức bỗng chốc lâm vào yên tĩnh, mà chỉ có Lục Kỳ cười ngây ngô cùng kỳ quái lời nói liên tiếp mà ra, hắn hoàn toàn phát giác không ra bất kỳ khó chịu, giờ phút này chỉ là công việc ở trong thế giới của mình. Người chung quanh nét mặt dường như cùng hắn không hề quan hệ, hắn cực kỳ giống một cái mất trí nhớ kẻ ngốc. Với lại cũng không lâu lắm, Lục Kỳ thì ngoài khu cắm trại một chỗ trên đồng cỏ nằm ngáy o o quá khứ. Hắn như vậy cảnh ngộ, nhường giờ khắc này trong khu cắm trại tất cả mọi người đều có một loại không thể tin được cảm giác. Nhất là Thẩm Băng chúng nữ, nàng nhóm giống như bông chốc liền không có trụ cột tinh thần giống nhau, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong bi thương trong tâm tình của lúc, trong đám người lại lạt thì có số ít mừng thầm âm thanh. Cao Vũ tại xác nhận Lục Kỳ thật trở nên si ngốc 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 còn đặc biệt thích ngủ sau đó, nét mặt của hắn thì là không kiềm chế được cao hứng lên. Lập tức đem Triệu Văn Liên kéo hướng về phía đi một bên, thì không biết bọn hắn tại nói gì đó. Chương 360, không thể tin độc tố bạch tuộc chương 360, không thể tin độc tố bạch tuộc trong doanh địa có 4 người ra ngoài chưa có trở về, 4 người này chính là Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa cùng Đồng Tiểu Huy. Từ Lục Kỳ sau khi đi, mặc dù trong doanh địa có đầy đủ gấu đen thịt có thể ăn, nhưng mỗi ngày ăn một loại đồ ăn, cuối cùng sẽ chán ghét, cho nên bốn người bọn họ liền mỗi ngày đều sẽ ra ngoài săn bắn, với lại mặc kệ lớn nhỏ con mồi, tóm lại bọn hắn dường như mỗi ngày đều có thu hoạch. Điều này không khỏi làm cho trong doanh địa người đúng bốn người bọn họ thì ngày càng tôn kính lên. Thẩm Băng đã tại cùng cái khác ba cô gái thương nghị bọn bốn người sau khi trở về, nên như thế nào đem Lục Kỳ chỗ cảnh ngộ sự việc nói ra. Có thể mặc dù nàng nhóm một phen nghị luận, nhưng nửa giờ đi qua, vẫn không có ai nguyện ý chờ bốn người sau khi trở về chủ động đi làm giải thích công tác. Gần 2 giờ sau đó về sau, ra ngoài bốn người cuối cùng quay về nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung một cái mắt, Kim Khải Trạch trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, cho là mình nhìn lầm rồi đâu. Vội vàng ngay tại xa xa hướng về Nhiếp Tiểu Dung vẫy tay. Nhưng mà, Nhiếp Tiểu Dung đang nhìn đến Kim Khải Trạch bốn người sau đó, lại làm vội vàng trốn vào trong thạch động. Ha ha ha. Lục huynh đệ, ngươi cuối cùng quay về a. Thật là muốn chết ngươi á. Kim Khải Trạch cũng không có bởi vì Nhiếp Tiểu Dung cử động mà có chỗ bất mãn, mà là tùy tiện cười lấy đối trong doanh địa gần cổ họng hô một câu. Lý Phi đồng dạng không cam lòng yếu thế nói Lục Kỳ huynh đệ, mau đến xem chúng ta hôm nay thu hoạch được con mồi. Ha ha ha. Mấy ngày không thấy, ngươi làm sao còn nhăn nhó? Lục lão đại. Hắc hắc. Mau đến xem nhìn ta hôm nay chiến quả a Lục lão đại. Sử Đa Đa thì hô lên một cú họng, nhưng ba thanh âm của người lại là không hề có dẫn xuất Lục Kỳ, mà là nhường trong doanh địa vừa mới còn vì bốn người cảm thấy vui mừng mỗi một khuôn mặt tươi cười lập tức tất cả đều cho cứng lại rồi. Chính là trong doanh địa tất cả mọi người này một biểu hiện khác thường, làm cho bốn người lập tức ý thức được không đúng. Thẩm Băng, có chuyện gì vậy? Lục Kỳ đâu? Kim Khải Trạch thấy đám người bên trong đứng Thẩm Băng về sau, liền mấy cái sải bước đi lên, đồng thời hỏi nàng đến cùng là thế nào chuyện. Thế nhưng, đối mặt Kim Khải Trạch hỏi, Thẩm Băng lại là một cái nhịn không được, nước mắt liền trong nháy mắt tuột xuống. Hiền Châu, rốt cuộc có chuyện gì vậy a? Vì sao tất cả mọi người bộ dáng này? Nhìn thấy Thẩm Băng như thế bi thương, hắn lần nữa nhìn về phía mình muội muội, dò hỏi nhưng Kim Hiền Châu lại là đột nhiên tiến lên nhào tới Kim Khải Trạch trong ngực, khóc ngay cả cái lời nói đều nói không ra miệng, ai nha? Các ngươi đừng khóc, này đến cùng là thế nào chuyện a? Sử Đa Đa nhìn thấy tất cả mọi người như vậy không nói lời nào, gấp lập tức hô một tiếng Đường Long. Đường Long. Này một cuống họng qua đi, chỉ thấy Đường Long từ trong đám người ở giữa đi ra. Sử Đa Đa mấy bước tiến lên, kéo một cái hắn đi tới Kim Khải Trạch cùng Lý Phi còn có Đồng Tiểu Huy trước mặt nói đi. Có chuyện gì vậy? Đường Long lúc này mới đột đem Lục Kỳ quay về khu cắm trại sau sự việc nói ra, sau đó lại đại thể đem Nhiếp Tiểu Dung giảng thuật nói cái quảng. Nghe vậy, bốn người kịp thời đi tới Lục Kỳ nhà cỏ, vừa tiến vào nhà cỏ về sau, lại là nhìn thấy Lục Kỳ đang yên tĩnh ngủ, vì xác nhận Lục Kỳ có phải hay không thật như nàng nhóm nói, Kim Khải Trạch dứt khoát đem Lục Kỳ tỉnh lại xem xét tình huống. Nửa giờ sau, nhà cỏ trong Lục Kỳ tiếp lấy nằm ngáy o o, thế nhưng bên ngoài trong doanh địa Kim Khải Trạch bốn người, nhưng đều là vẻ mặt u buồn, mà vẫn đứng tại phía ngoài đoàn người mặt Trần Tử Cường. La Tam còn có Quách Tiểu Minh tại nhìn thấy nơi này thế mà có nhiều người như vậy lúc, một thời gian cũng là hơi kinh ngạc. Thế nhưng như bây giờ bầu không khí, cho dù bọn họ có lòng muốn cùng mọi người chào hỏi, đoán chừng thì không có người biết, để ý chính mình. Cho nên ba người tiện thức thời ngay tại khu cắm trại bên cạnh tìm một chỗ có thể nhanh chóng dựng nơi trú ẩn bụi rậm, bắt đầu ba người công tác. Mà chỉ có Hàn Tuyết một người thì là bình tĩnh quan sát đến nơi này tất cả, nhìn thấy trên mặt mỗi người khác nhau nét mặt, nàng thì là không một chút nào lo lắng, hình như căn bản không quan tâm Lục Kỳ sự việc một. Kỳ thực không phải nàng không lo lắng, mà là biết mình hiện tại lo lắng cũng vô dụng, vì nàng đúng Lục Kỳ tại sao lại trở thành dáng vẻ là rõ ràng nhất. Rối loạn ý thức, nói không chừng rồi sẽ như vậy một mực kéo dài xuống dưới, nhưng cũng khó nói sẽ có 30-40 khả năng tính sẽ khôi phục lại, lại không tốt hắn cũng được, sống lâu mấy năm. Chỉ là nhường nàng không có nghĩ tới là, chính mình làm thời mạo hiểm đi cứu người, hiện tại sẽ trở thành như vậy, với lại hắn dường như trong khu cắm trại địa vị cùng lực ảnh hưởng còn 10 phần không nhỏ. Đáng tiếc, vốn định ôm một cái đùi, bây giờ lại ôm thành cái thối ảnh tử. Chân không biết gia hỏa này có thể hay không mau chóng khôi phục lại. Hàn Tuyết lần nữa than nhẹ một tiếng, vừa nghĩ tới chuẩn bị đi tìm cho mình cái chỗ ở lúc, lại là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung đang đứng tại hang đá cửa, đánh lấy thủ thế, nhường nàng quá khứ. Hàn Tuyết mặc dù không biết Nhiếp Tiểu Dung tìm hắn rốt cục vì sự tình gì, nhưng vẫn là mang theo nghi vấn nghĩ hang đá đi đến, đi vào cửa hang đá về sau, Nhiếp Tiểu Dung không nói hai lời chính là trực tiếp đưa nàng mang theo vào trong, vừa tiến vào hang đá, trong động tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt, có giường gỗ, trên tường treo lấy rất nhiều cùng tên trường mâu, giường đá, ao nước nhỏ, các loại các nữ nhân bệnh thứ gì đó, tất cả lớn nhỏ đồ gốm các loại. Mà lúc này trong hang đá trừ ra Nhiếp Tiểu Dung về sau, còn có bốn đạo người phụ nữ ánh mắt chính nhìn về phía Hàn Tuyết, nàng nhóm môi cái da trắng mỹ mạo, dáng người ngạo nhân, lại cũng khí chất bất phàm, ngươi là Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ. Trong tứ nữ danh khí có phần Thịnh Huệ Thư Kỳ bị Hàn Tuyết một chút thì cho nhận ra về sau, Huệ Thư Kỳ thì không làm giả vờ ngây ngốc, mà là đứng lên, chậm rãi đi đến Hàn Tuyết trước người, thật không nghĩ tới ngươi thế mà biết nhau ta, vậy sau này chúng ta chính là tỷ muội. Đến đây đi, lại đây ngồi đi. Hàn Tuyết bị một màn này khiếp sợ đến, ngay tại nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, liền đã bị Huệ Thư Kỳ lôi kéo đi tới chúng nữ trước người, ngồi xuống đi Hàn Tuyết. Nhiếp Tiểu Dung nói những lời này về sau, Hàn Tuyết lúc này mới sợ hãi ngồi xuống, nàng mặc dù không biết này chúng nữ dự định làm chuyện gì, nhưng mà nàng khoảng có thể suy đoán khẳng định là cùng Lục Kỳ có liên quan. Quả nhiên, làm Hàn Tuyết ngồi xuống lúc, liền nghe đến Thẩm Băng mở miệng dò hỏi Hàn Tuyết tiểu tỷ, có thể hay không đối với chúng ta nói một chút ngươi hiện tại đúng Lục Kỳ hiện tại triệu chứng hiểu rõ. Vì Tiểu Dung nói chỉ có ngươi đúng Lục Kỳ chuyện xảy ra có hiểu biết, cho nên chúng ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Cái này, ta cũng không phải học y lý, ta thì không biết ta nói có đúng hay không, nhưng mà Lục Kỳ hiện tại triệu chứng chính là chúng rồi độc tố bạch tuộc biểu hiện. Hàn Tuyết vội vàng giải thích một câu, nhìn thấy Hàn Tuyết căng thẳng, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cũng đều là riêng phần mình an ủi một câu, nhưng nàng chỉ cần đem chính mình hiểu biết tình huống nói một câu là được. Nghe được hai nữ lời nói, nhìn thấy hai nữ nét mặt cũng không có cái gì không đối với đó về sau, Hàn Tuyết lúc này mới lần nữa đem chính mình đúng loại tình huống này biết nhau nói một lần. Nhưng khi chúng nữ nghe được Hàn Tuyết chỉ nói là Lục Kỳ không hề nguy hiểm đến tính mạng về sau, nhưng đều là sắc mặt khó coi. Chương 361, ý nghĩ tà ác. Chương 361, ý nghĩ tà ác. Cái gì gọi là không hề nguy hiểm đến tính mạng? Lẽ nào ca ca Lục Kỳ vẫn muốn ngu như vậy ngốc si ngốc thằng ngủ xuống dưới sao? Việt Tư đồng khổ sở nói. Chính là a. Ca Lục Kỳ nếu là không thể khôi phục ý thức lời nói, vậy hắn chẳng phải là đời này đều muốn tiếp tục như vậy? Kim Hiền Châu thì vẻ mặt không thể tin. Hàn Tuyết, vậy ngươi biết chúng rồi kiểu này bạch tuộc độc tố xuất hiện loại bệnh trạng này lời nói, còn có thể khôi phục hay không tới? Thẩm Băng mang theo một tia hy vọng, hỏi lại lần nữa. Mặc dù Hàn Tuyết còn không rõ ràng lắm chúng nữ tại sao lại đúng Lục Kỳ quan tâm như vậy, thậm chí đây trong doanh địa những người khác muốn gấp Lục Kỳ an nguy, nhưng hiện tại theo chúng nữ nét mặt ngôn ngữ nhìn tới, nàng nhóm nên cũng cùng Lục Kỳ quan hệ không ít. Lần này, Hàn Tuyết cũng không nói làm lòng người rét lạnh lời nói, mà là giảng đạo tiểu này bạch tuộc độc tố tại đô thị lúc nghe người khác nói qua, cũng không đối người có rất lớn làm hại, nhưng Lục Kỳ lần này bị cắn bị thương bạch tuộc cùng cắn bị thương vị trí cũng tương đối là thù, ta chưa bao giờ từng thấy loại cấp bậc này bạch tuộc, tiếp theo nó vừa vặn cắn lấy Lục Kỳ trên cổ. Đây đều là dẫn đến Lục Kỳ sẽ xuất hiện những bệnh trạng này nhân tố trọng yếu, nhưng mà ta cho rằng chỉ cần Lục Kỳ thể chất thật tốt lời nói, hẳn là có 30-40 tỷ lệ có thể khôi phục. Thể chất đủ mạnh. Nghe được cái từ này lúc, nam cái nữ người nhìn nhau sững sờ, Lục Kỳ cơ thể mạnh không mạnh nàng nhóm thế nhưng có quyền lên tiếng nhất, cái này hiển nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng nghe được Hàn Tuyết nửa câu nói sau lúc, Kim Hiền Châu lại là không giữ được bình tĩnh dẫn đầu nói a. Mới 30-40. Vậy cái này tỷ lệ vẫn có chút thấp a. Hiền Châu, hiện tại ngươi dạng này gấp thì là vô dụng, chúng ta chẳng bằng nghĩ một chút biện pháp, xem xét như thế nào mới có thể đề cao Lục Kỳ thể chất, cùng gia tăng hắn khôi phục tỷ lệ. Thẩm Băng an ủi Kim Hiền Châu, đồng thời cũng coi là đối nó nàng chúng nữ an ủi. Đúng, chúng ta nên phải tin tưởng hắn nhất định có thể khôi phục như cũ, trước đó hắn nguy hiểm trải nghiệm cũng coi như không ít, nhưng hắn mỗi lần còn bất đô là khiên qua tới rồi sao? Lần này, ta thì vẫn như cũ tin tưởng hắn có thể khiên qua tới. Nhất Tiểu Dung thì lên tiếng biểu lộ quan điểm của mình, cho mọi người động viên cố lên. Cái khác chúng nữ cũng đều sôi nổi tỏ vẻ ủng hộ, lúc này, lại là nghe được Thẩm Băng nói Lục Kỳ hiện tại ở vào dạng này trạng thái, chúng ta cũng coi là mất đi trụ cột, mọi người gần đây nhất định phải chú ý trong doanh địa có người sinh lòng ác niệm, sinh ra thừa cơ gây sự tình ý nghĩ. Nơi này chính là Lục Kỳ cùng chúng ta thật không dễ dàng kinh doanh lên chỗ, mọi người nhưng quyết không thể loạn. Đúng. Thẩm Băng nói không sai, trong doanh địa hiện tại nhân số tăng lên không ít. Chúng ta nhất định phải cảnh giác Thẩm Băng nói tình huống xảy ra mới được. Một bên Hàn Tuyết nhìn trước mắt mấy người phụ nhân nói chuyện, trong lòng không khỏi tò mò, vì sao Lục Kỳ tiểu tử này sẽ có vận khí tốt như vậy, cho dù là hiện tại chúng độc thành bộ dáng này cũng có thể làm cho nhiều như vậy mỹ nữ cũng tự nguyện vì hắn khôi phục mà tận tâm tận lực nhìn. Hang đá bên ngoài một gian vừa mới xây dựng tốt không lâu nhà cỏ bên trong, Viên San San chính ngồi ở bên trong, mà bên người nàng ngồi chính là Giai Nam, Thị Viên, Lục Kỳ hắn sao thật trở thành bộ dáng này. Nếu dâu dầm ở đây liền tốt, nói không chừng chúng ta có thể lại lần nữa tìm một chỗ đi ở, người ở đây thật sự là quá nhiều rồi. Nghe xong dâu dậm, Viên San San lập tức giận không chỗ phát tiết. Trả lời đừng tiếp tục cho ta để hắn, nếu không phải bị vây ở nơi này, bản tiểu tỷ tuyệt đối sẽ tìm người trả hắn. Nguy nan thời điểm chỉ lo chính mình mà bệnh, căn bản không quản ngươi ta chết sống xuất sinh ngươi còn để hắn làm cái gì. Vừa nghĩ tới đêm hôm đó đối mặt gấu đen lớn công kích, dưới tay mình dâu dậm một đi không trở lại về sau, Viên San San ngay tại trong lòng đã mất đi tín nhiệm với hắn, lúc này nghe được Giai Nam đột nhiên đề cập, Viên San San lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi biết không biết, đêm đó nếu không phải Lục Kỳ xuất thủ tương trợ, cứu ngươi, ngươi hiện tại há có thể đứng ở nơi này nói chuyện với ta. Viên San San lúc này khí thế cùng giọng nói, đem Giai Nam cũng hù dọa trụ nàng bộ dáng này hay là tại Hắc Hổ Bang lúc mới thấy qua. Có thể từ nàng nhóm đi vào này hải đảo trên sau này còn là lần đầu tiên thấy Viên San San đối với mình như vậy nổi giận. Làm hạ vội vàng đối Viên San San xin lỗi tỷ viên ta biết sai rồi. Ta cũng không tiếp tục nói. Có thể cho dù nghe được Giai Nam xin lỗi, Viên San San vẫn không có coi như thôi, mà là nói tiếp chúng ta Hắc Hổ Bang dạng chính là một cái nghĩa khí. Mặc dù trong bang mấy năm gần đây là một ít phạm pháp hoạt động, nhưng chúng ta lại chưa từng có đối đầu không dậy nổi huynh đệ bất cứ chuyện gì. Hắn dâu dậm ngày đó bỏ xuống chúng ta một mình trốn thời điểm ra đi lên, trong lòng ta hắn thì đã không phải là ta Hắc Hổ Bang người. Về sau ngươi cũng không cho lại nhận hắn. Nhớ kỹ sao? Nghe Viên San San không thể hoài nghi giọng nói, Giai Nam vội vàng trả lời được rồi tỷ Viên San, ta biết rồi. Căn này nhà gọi là ta cầu nhường Thẩm Băng cùng Kim Khải Trạch trợ giúp ta hai kiến tạo, hiện tại vừa xây thành, hai chúng ta thì tạm thời tại nơi này ở thêm một ít thời gian đi. Mặc dù Lục Kỳ biến thành bộ dáng này, nhưng mà bên cạnh hắn những người khác thì cũng đều là có thể kết giao người, chúng ta không cần thiết vội vã rời khỏi nơi này. Được rồi tỷ Viên. Có Viên San San vừa nãy đối nàng gõ cùng nhắc nhở, Giai Nam trong nháy mắt lại khôi phục đúng Viên San San cung kính. Cái này khiến Viên San San trong lòng lập tức cũng tốt chịu một ít. Khu cắm trại bên ngoài, lúc này ở hang đá xung quanh đã có không ít mới nhà cỏ, trừ ra Viên San San cùng Giai Nam nhà cỏ là mới đóng bên ngoài, Cao Vũ cũng cho chính mình cùng mẹ của hắn Triệu Văn Liên một mình đóng hai gian nhà cỏ, tăng thêm trọng thương chuyển biến tốt đẹp Triệu Lôi cùng lao bà hắn nhà cỏ bên ngoài, vẻn vẹn mới xây thì có 4 gian. Với lại vừa đến nơi này, Trần Tử Cường cùng La Tam Quách Tiểu Minh ba người càng là hơn ngay cả cái dịu cứu hỏa công cụ đều không có mà dùng, đến rồi nửa ngày thời gian thì riêng phần mình tại khu cắm trại phụ cận xây dựng tốt ba cái giản dị nơi trú ẩn. Mà ba người bọn họ loại kỹ năng này cũng liền tại kiến tạo đồng thời liền bị những người khác học lén quan trọng kỹ pháp. Bởi vì trong doanh địa nhân số tăng mạnh, cho nên Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có Kim Khải Trạch mấy người tại cùng nhau thương nghị qua đi, quyết định về sau trong doanh địa mọi người cơm nước thì chia làm 4 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội phụ trách tốt thức ăn của mình cùng chế tác, mà không tại ăn nồi cơm to. Cụ thể chia ra do Kim Khải Trạch, Lý Phi, Nhiếp Tiểu Dung, Đồng Tiểu Huy 4 người đảm nhiệm đội trưởng, mỗi người phụ trách một số người ẩm thực chế tác. Thống nhất săn bắn lao động, sau đó chỉ cần thích hợp phân phối nguyên liệu nấu ăn, bởi vì này dạng mỗi cái tiểu đội người thì đều có thể càng thêm công bằng tham dự lao động, mà không phải có mệt có thoải mái. Đối với mấy người sau khi thương nghị làm ra quyết định cùng phân phối, mọi người cũng đều là thiểu số phục tùng, đa số coi như là đem chuyện này quyết định như vậy đi tiếp theo. Nhưng mà tại quyết định này dưới, có người lại là không vui. Người kia chính là Cao Vũ. Hắn cùng mẫu thân Triệu Văn Liên cũng bị phân phối đến Đồng Tiểu Huy trong đội ngũ, thế nhưng hắn lại là rất không vui, vì tại cái kia trong đội ngũ không có hắn sở ưa thích nhìn thấy nữ nhân, càng không có cho hắn năng lực thể hiện chính mình lãnh đạo mới có thể có tiểu đội trưởng. Cho nên hắn liền 10 phần không vui, tìm Kim Khải Trạch nói mình muốn đi Nhiếp Tiểu Dung đội ngũ về sau, lại là bị Kim Khải Trạch trực tiếp từ chối. Khi hắn lại đi tìm Lý Phi lúc, lại là đồng dạng bị Lý Phi từ chối. Mãi đến khi hắn cứng ngắc lấy ra đầu cuối cùng trực tiếp đi tìm Nhiếp Tiểu Dung, Nhiếp Tiểu Dung một câu bởi vì ngươi không phải nữ nhân làm lý do đưa hắn triệt để từ chối về sau, Cao Vũ lúc này mới lui trở lại chính mình nhà cỏ bên trong, thế là liền bắt đầu kế hoạch dậy rồi trong lòng của hắn kia ý nghĩ tà ác. Chương 362, xa lánh cùng chèn ép. Chương 362, xa lánh cùng chèn ép. Lúc này Lục Kỳ cũng không biết trong doanh địa phát sinh tất cả, đầu óc của hắn đã hoàn toàn bị bạch tuộc độc tố tê liệt ảnh hưởng. Vì cắn bị thương hắn con kia bạch tuộc mặc dù cùng trong nước con kia so ra đã nhỏ rất nhiều, nhưng mà tại trong mắt người bình thường, nó cũng đã là thuộc về đặc bạch tuộc lớn. Lục Kỳ nếu là hiện tại thanh tỉnh lời nói, nhất định sẽ hối hận chính mình thế mà lại làm ra lô mãng như vậy cử động. Nếu tự cấp hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không tại áp dụng kiểu này mạo hiểm bắt cá cách làm. Quái chỉ tự trách mình đúng bạch tuộc hiểu rõ không đủ nhiều. Luôn cho là đó chính là một đoàn thịt mềm, nhưng lại là chưa từng nghĩ nó mặc dù mềm, nhưng rất mạnh rất có kình còn có độc. Mà càng làm hắn ý chuyện không nghĩ tới thì là, lần này bất ngờ nguy cơ không chỉ nhường hắn trong khu cắm trại chờ đợi thời gian rất dài, càng là hơn trong đoạn thời gian này, khu cắm trại còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đêm đó, Lục Kỳ nhà cỏ bên trong, một vòng điện thoại di động ánh sáng hiện lên, lưu lại một gương mặt anh tuấn. Mà sử dụng điện thoại di động người chính là Thẩm Băng, từ hệ thư kỳ đem chính mình sạc năng lượng mặt trời mang lấy ra, chúng nữ lại lần nữa có sử dụng chính mình điện thoại di động cơ hội, chẳng qua trên điện thoại di động cũng không có bất kỳ cái gì tín hiệu, nhưng này lại đủ để khiến nàng nhóm an ủi. Dù sao vẫn là có thể mỹ mỹ chụp ảnh. Nhìn đang nằm ngáy o o Lục Kỳ, Thẩm Băng vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này nàng thì nằm ở Lục Kỳ bên người, ánh mắt tương triều nhìn Lục Kỳ. Người sao ngốc như vậy a? Dùng chính mình làm mồi nhử, là chân lấy chính mình làm siêu nhân rồi hay là đầu góc bị lửa đá mới biết nghĩ đến biện pháp như vậy? Nói xong, chỉ thấy Thẩm Băng đưa tay dùng ngón tay chọ tại Lục Kỳ trên sống mũi hung hăng nuốt một cái. Có thể Lục Kỳ chỉ là mở ra một chút con mắt, nhìn thoáng qua Thẩm Băng đối nó mỉm cười một chút sau thì lại ngủ thiếp đi. Thẩm Băng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lục Kỳ quay về khu cắm trại buổi chiều đầu tiên, là do Thẩm Băng phụ trách đến buổi hộ Lục Kỳ, đây là do chúng nữ bàn bạc làm ra quyết định, nàng nhóm sẽ hàng đêm thay phiên tới chiếu cố Lục Kỳ. Mãi đến khi hắn thanh tỉnh khôi phục mới thôi. Bởi vì các nàng tin tưởng, Lục Kỳ thể chất thật là cưỡng ép, nhất định sẽ vượt qua thể nội độc tố mà bình an vô sự. Trong doanh địa, đột nhiên mất đi Lục Kỳ cái này trụ cột về sau, rất nhiều người đều tâm trạng không cao, cho dù là Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người, cũng đều có chút không có thích đứng đến. Lục Kỳ tốt lúc, hai người bọn họ luôn luôn cảm thấy làm chuyện gì đều có thể yên tâm can đảm đi, nhưng mà hiện tại bất luận là làm cái gì đều muốn bắt đầu do dự cùng lo lắng. Trong doanh địa rất nhiều người rất nhiều chuyện đều sẽ bắt đầu tìm Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bàn bạc. Cái này khiến hai người bọn họ tiêu xái tự do thời gian bắt đầu biến càng phong phú càng phồn bận rộn. Mà một ít người không an phận thì bắt đầu quái ác sự việc. Cao Vũ cái này lão tiểu tử trong lòng trừ ra đối với mâu thân hiếu thuận bên ngoài, dường như còn lại thì đều là ghen tị và tâm địa gian xảo. Tại Lục Kỳ xảy ra chuyện sau khi trở về, hắn thì vẫn nghĩ các loại biện pháp muốn trong khu cắm trại dựng nên lên có lợi cho hình tượng của mình cùng dư luận. Mà hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là xa lánh cùng chèn ép người mới. Hai ngày sau một thiên, trong doanh địa các nam nhân phân tổ ra ngoài săn bắn. Nhưng mà qua nửa ngày, thu hoạch của bọn hắn lại là dường như là không. Thì không biết là vì nhận tâm trạng ảnh hưởng hay là nhiều người nguyên nhân, cho dù ba cái tiểu đội đi rồi hồi lâu thì đều không có phát hiện cái gì con mồi. Mà chờ bọn hắn kéo lấy mệt mỏi cơ thể về đến khu cắm trại lúc, lại là nhìn thấy trong doanh địa từng cái ánh mắt mong đợi cũng đều biến thành thất vọng ánh mắt lúc. Đây mới là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tiết khí hình tượng. Trần Tử Cường cùng La Tam cùng Quách Tiểu Minh ba người tại vừa tới đến khu cắm trại lúc, liền đem Lục Kỳ liệu mình trộm tới con kia bạch tuộc cho khu cắm trại các nữ nhân, mà ba người thì bởi vậy đạt được Thẩm Băng chia sẻ một ít gấu đen lớn thịt hun khói. Bởi vì ba người là vừa tới, cho nên đối với Nhiếp Tiểu Dung đám người phân phối tiểu tổ đề nghị cũng không phải như vậy tiếp nhận, nhưng bọn hắn cũng chưa hoàn toàn chống lại, ba người bị phân phối đến Nhiếp Tiểu Dung đội ngũ, bên ngoài ra thời cùng Nhiếp Tiểu Dung và nữ là cùng đi, nhưng mà về đến khu cắm trại nhóm lửa nấu cơm lúc, ba người lại là chủ động bắt đầu từ số 0, cũng không cùng một đám nữ nhân nhóm quấy hợp lại cùng nhau. Cho dù đối với ba người lựa chọn, Nhất Tiểu Dung, Thẩm Băng và nữ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại đúng ba người còn biểu hiện ra cực lớn thiện ý và khen ngợi, vì Trần Tử Cường đáp ứng nàng nhóm chỉ cần có thể đánh tới con mồi rồi sẽ phân một nửa cho các nữ nhân. Với lại hôm nay cùng ba người bọn họ cùng nhau ra ngoài, Thẩm Băng cùng Kim Hiền Châu biểu hiện, nhất là thuật bắn cung bên trên, có thể cũng không so với bọn hắn bất cứ người nào kém, điều này cũng làm cho Trần Tử Cường ba người đúng đám nữ nhân này không có nửa phần xem thường ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đi vào hải đảo sau những thứ này phú quý các nữ nhân biến hóa thật sự là làm bọn hắn có chút lau mắt mà nhìn. Ngay tại ba người nhóm lửa dựng lên nồi gốm muốn đun sôi một nồi nhét đầy cái bao tử thịt thái canh lúc này, lại là nghe được Lý Phi trong nhà có truyền đến một ít âm thanh ồn ào. Làm sao có khả năng, rõ ràng hôm qua còn đang ở đây này. Hôm nay ra ngoài đi săn ta vẫn nghĩ sau khi trở về cất kỹ thế nhưng bây giờ lại là nơi nào đều tìm không thấy. Nhà cỏ bên trong, Lý Phi đang tìm nhìn Lục Kỳ vì chính mình chế tạo cái kia thanh dao găm, bình thường hắn đều là thường xuyên mang ở trên người có thể duy trì có hôm nay hắn ở đây sáng sớm sau thất lạc ở giường gỗ bên cạnh, lại quên mang theo. Lúc này nhìn Lý Phi nhìn bộ dáng gấp gáp, nhường một bên Lệ Nhã thì có chút nóng nảy cùng khổ sở, chính mình nay thiên nhất cả ngày đều không có tiến vào Lý Phi nhà cỏ a. Mặc dù từ Lý Phi trọng thương đi vào khu cắm trại về sau, chính mình tỉ mỉ chăm sóc hắn khôi phục đến nay, với lại hắn thì thời gian dần trôi qua đã trở thành trong doanh địa nhân vật trọng yếu, thì bắt đầu có tự tin, nghĩ tiếp tục truy cầu tại Lệ Nhã. Lệ Nhã vốn là vẫn luôn là ái mộ Lý Phi mặc kệ là tại đô thị hay là hiện tại, trong lòng của nàng vẫn như cũ toàn bộ là Lý Phi, nhưng nàng lại một mực không có cùng Lý Phi từng có điểm thân mật cử động. Có lẽ là bởi vì nàng cảm giác nơi này cũng không phải mình hoang tưởng công chủ thành bảo, Lý Phi thì mười phần xem trọng Lệ Nhã lựa chọn. Cho nên hai người lẫn nhau ngầm hiểu ý, chờ đợi bị nghĩ cách cứu viện trở về ngày đó. Thế nhưng giờ này khắc này, Lý Phi lại bởi vì tìm không thấy dao găm mà hung chính mình. Lệ Nhã cảm thấy mười phần tủi thân, nhưng là mình thật không có tiến vào Lý Phi nhà cỏ. Mặc dù biết Lý Phi hôm nay tâm trạng không tốt nguyên nhân không riêng gì vì dao găm không tìm được, có thể cũng bởi vì một ngày lao động không có đạt được hồi báo, không có đụng tới con mồi. Nhưng cho dù là hiểu rõ, Lệ Nhã hay là trong lòng bị thương rất nặng rất khó chịu, đôi nước mắt về tới trong thạch động khóc thút thít. Nhưng, hắn chuyện nơi đây vừa mới xảy ra vẫn chưa tới sau 5 phút, liền nghe đến ngoài ra một gian nhà cỏ bên trong, thì chuyển tới một tiếng ẩu ngạc nhiên nghe tiếng. Tỷ viên, y phục của ta vứt đi với lại vứt cũng đều là của ta thiếp thân nội y ấy. Cái gì? Viên San San cho là mình nghe lầm. Mãi đến khi Giai Nam lần nữa nói ra tình hình thực tế sau, Viên San San lúc này mới sắc mặt vẻ mặt nghi ngờ nhìn người bên ngoài. Và nó vừa từ trong hang đá chuyển đến nhà cỏ trong đi, là cái nào không vui mắt Vương Bát Độc Tử làm việc này. Chương 363, Vu Oan Giá Họa. Chương 363, Vu Oan Giá Họa. Viên San San nghe được Giai Nam về sau thì kịp thời đi thăm dò nhìn xem chính mình ba lô, kết quả quần áo của mình thì đều không thấy. Lúc này cơn giận của nàng kềm nén không được nữa bạo phát, chỉ gặp nàng đi vào khu cắm trại bên ngoài nhìn một vòng sau đó liền đi thẳng tới trong thạch động. Vì người nơi này mới tới chỉ có Trần Tử Cường 4 người, nhưng mới tới nữ nhân cũng chỉ có Hàn Tuyết 1 người. Trước đó nàng nhóm trong khu cắm trại lúc, thế nhưng từ trước đến giờ đều không có lo lắng như vậy, thì không có xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng 4 người này mới đến 2 ngày thì đã xảy ra chuyện như vậy, Viên San San tự nhiên là đem cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu chỉ hướng Hàn Tuyết. Dẫn đùng đùng Viên San San vừa đi vào hang đá, lại là nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng chúng nữ chính ngồi vây chung một chỗ nhóm lửa nấu cơm chẳng cảnh. Viên San San thì mặc kệ chúng nữ ánh mắt khác thường, thì nhìn về phía Hàn Tuyết cũng hướng phía bên cạnh nàng đi đến, "Hàn Tuyết đúng không? Làm sao vậy?" Nhìn thấy Viên San San bất thiện sắc mặt cùng ánh mắt, Hàn Tuyết trong lòng đông cảm giác nghi vấn. Nhiếp Tiểu Dung thấy thế, đứng dậy đi đến thì đứng ở Hàn Tuyết trước mặt nhìn Viên San San, "Đạo San San, làm sao vậy? Vì sao biểu lộ như vậy?" Thấy Nhiếp Tiểu Dung tiến lên về sau, Viên San San hơi có chỗ thu lại, nhưng vẫn là đúng Hàn Tuyết chất vấn, "Ngươi có chưa từng đi chúng ta nhà cỏ, có hay không có động đậy đồ đạc của chúng ta?" "Cái gì? Ta không có a." Nghe được Viên San San lời này, Nhiếp Tiểu Dung hiểu rõ đây có lẽ là có hiểu lầm gì đó, thế là chủ trì chính nghĩa, "Đạo San San, ngươi trước tiên đem sự việc nói rõ ràng, đến cùng là thế nào chuyện? Hàn Tuyết nàng hôm nay dường như vẫn luôn là cùng ta đợi cùng nhau." Nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói ra những lời này về sau, Viên San San lúc này mới tạm thời khống chế nét mặt của mình, sau đó đem sự việc nói cho đang ngồi tất cả mọi người. "Cái gì? Ngươi cùng Giai Nam quần áo cũng vứt đi?" Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cùng cái khác chúng nữ đều là nhìn nhau sững sờ, mặc dù trong doanh địa mỗi người mang theo quần áo không hề có mấy món, nhưng kiểu này ăn cắp sự việc trong doanh địa trước đó thế nhưng còn chưa có xảy ra qua đây. Có lẽ là trừ ra mọi người trước đó đều cũng có tiền người khinh thường ở lại làm kiểu này chuyện trộm gà trộm chó bên ngoài, còn có chính là những người ở nơi này cũng rất thân mật, cho dù ngươi thật xuyên không dậy nổi một bộ y phục cũng không cần trộm cắp ăn cướp. Vì chỉ cần mở miệng Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng bọn người sẽ dành cho giúp đỡ. Nhưng bây giờ lại là đột nhiên nghe được Viên San San nói hai người mình quần áo bước đi. Mà nàng chỗ đối tượng hoài nghi Hàn Tuyết thì đúng là mới tới hơn nữa còn là nữ nhân, cái này cũng không khỏi nhường có chút ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyết, chờ đợi nàng một lời giải thích. Hàn Tuyết thấy mình vô duyên vô cớ liền thành Viên San San trong lòng kẻ tình nghi, mặc dù trong lòng 100 cái khó chịu, nhưng nàng không hề có khí phẫn, mà là chậm rãi giải thích nói, "Viên tiểu thư, ta mặc dù vừa tới nơi này, nhưng mà đối với quần áo ta còn không cần trộm cắp ăn cướp, ta áo quần trên người mình đã đầy đủ ta mặc vào. Với lại ngươi nói vứt thời gian chính là hôm nay, nhưng là hôm nay ta vẫn luôn là cùng với Nhiếp Tiểu Dung, ta làm sao lại đi trộm đồ đạc của các ngươi? Nếu không, ngươi đang ngẫm lại xem có phải hay không còn có càng đáng giá hoài nghi người cùng sự." Nghe được Hàn Tuyết này không tiêu ngạo không tự ti trả lời, Viên San San thì nhất thời không biết mình có nên hay không tiếp tục hoài nghi xuống dưới. Đúng lúc này, Kim Khải Trạch đột nhiên cũng tìm được nơi này, vừa tiến đến hang đá, hắn đã tìm được Nhiếp Tiểu Dung cũng nói thẳng đối mọi người nói của ta một tấm thỏ rừng ra khâu lại mà thành giường thảm không thấy. Mục Thanh cùng Ali đều nói chính mình rõ ràng tại buổi sáng đi hắn nhà có lúc đều còn tại, nhưng mà chờ ta săn bắn sau khi trở về, đã không thấy tăm hơi. Nghe xong Kim Khải Trạch lời nói, chúng nữ trong nháy mắt thì cảm giác được chuyện đã xảy ra hôm nay không đơn giản. Ngay cả Viên San San thì không còn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hàn Tuyết, mà là suy tư, làm hết sức nghĩ phải có khả năng tính. Khi mà bọn hắn cũng ra hang đá đi vào khu cắm trại bên ngoài lúc, Lý Phi thì tìm tới ánh mắt của hắn là kích động nhất, một cái, nói nhau nhau nhìn đưa hắn dao găm thì vứt đi sự việc nói ra. Mà sau lưng hắn đi theo chính là Lệ Nhã, nàng thì là tại Lý Phi giảng thuật chuyện đã xảy ra lúc như cái tiểu mê muội giống nhau thì đứng sau lưng Lý Phi. Nhìn xem Thẩm Băng đó là một cái tiểu hâm mộ, đã từng nàng vẫn muốn sử dụng tỉ muội, hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Trong vòng một ngày, ba cái người khác nhau mất đi khác nhau vật phẩm, cái này khiến Nhiếp Tiểu Dung và một đám nữ nhân đều là có loại tức giận cảm giác, Lục Kỳ mới vừa vặn xảy ra chuyện, trong doanh địa thì xuất hiện tình huống như vậy, có thể nào để mọi người cảm thấy dễ chịu đâu. Thế là Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch còn có Lý Phi liền triệu tập trong doanh địa hết thảy mọi người, đem trong ngày này chuyện xảy ra tất cả đều nói một lần, mà trong đám người Cao Vũ thì là một bộ rảnh đến nhức cả trứng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nét mặt, liền đợi đến nhìn xem náo nhiệt đâu. Và Nhiếp Tiểu Dung đem ba chuyện đều nhất nhất giảng thuật xong, mọi người thần sắc đều cũng có chút ít không thoải mái, nếu là lấy Viên San San hoài nghi đối tượng đến xem, mới tới người hiểm nghi lớn nhất, nhưng nàng mình đã tại trên người Hàn Tuyết học đụng chạm tự nhiên không nghĩ nói thêm gì nữa, mà là nhìn xem Nhiếp Tiểu Dung đám người rốt cục sẽ xử lý như thế nào. Đồng Tiểu Huy nhìn ra Nhiếp Tiểu Dung đám người ý đồ cùng chấn nhiếp, cùng chính mình cùng nhau người câu thông qua đi, hắn lại là cái thứ nhất chủ động đứng ra nói vì trong doanh địa sau này an toàn cùng tín nhiệm, chúng ta mấy người vui lòng tiếp nhận tất cả cần thiết hợp lý điều tra. Tiểu này ăn cắp hành vi, tại chúng ta trong doanh địa xuất hiện chúng ta nhất định phải chống lại cùng chấn nhiếp bọn hắn. Sau đó Lý Phi cùng Kim Khải Trạch thì biểu thị ra đồng ý, Cao Vũ lúc này thì cũng là trong đám người hô đúng. Chúng ta ủng hộ điều tra, nhất định phải còn tất cả chúng ta một cái trong sạch cùng bàn giao. Đúng là được. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, chúng ta vui lòng phối hợp điều tra. Lập tức, trong doanh địa dường như tất cả mọi người ủng hộ quyết định này, thậm chí không ai phản đối. Nay không khỏi nhường Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng, ngay cả Viên San San, Lý Phi, Kim Khải Trạch ba người đều cũng có chút xíu ngoài ý muốn, có chuyện gì vậy? Lẽ nào tên trộm không ở trong đám người này? Thậm chí Nhiếp Tiểu Dung đã nghĩ kỹ tương đối sĩ diện giải quyết chuyện này cách cũng còn không có nói ra đâu. Thì xuất hiện hình ảnh như vậy, trong lúc nhất thời nàng cái này chủ yếu người đều có chút không quyết định chắc chắn được lên. Do dự ở giữa, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung lần nữa trưng cầu mất đi vật phẩm ba người, làm đợi đến ba người nhất trí điều tra hành động về sau, vì làm gương mẫu, Nhiếp Tiểu Dung đầu tiên là mang theo ba người đi trong thạch động, lần một cái điều tra qua đi, không hề có phát hiện bất luận kẻ nào trộm mất đi vật phẩm. Mặc dù lúc này Nhiếp Tiểu Dung đã mơ hồ đã nhận ra một kia không đúng, nhưng nàng lại là không hề có tính thực chất đối tượng hoài nghi. Đành phải mặc cho mấy người tiếp tục điều tra, sau đó bọn hắn đi tới Đồng Tiểu Huy mấy người ở nhà cỏ, một phen dò xét qua sau vẫn như cũ không có kết quả. Sau đó chính là Triệu Lôi cùng nàng lão bà nhà cỏ, Sử Đa Đa thậm chí là ba cái mất đi vật phẩm người nhà cỏ đều nhất nhất đi thăm dò tuần một lần, cuối cùng mấy người đi tới Trần Tử Cường cùng La Tam Quách Tiểu Minh giản dị nhà cỏ. Lúc này, trong đám người Cao Vũ càng là hơn đắc ý không được. Chỉ gặp hắn bước cằm, thầm nghĩ trong lòng, trong doanh địa cũng không cần nhiều như vậy nam nhân, những người này liền để bọn hắn sớm chút xéo đi tốt. Quả nhiên, một giây sau, tại mọi người chứng kiến lên dưới, phụ trách điều tra Sử Đa Đa cùng Đồng Tiểu Huy ngay tại ba người nhà cỏ bên trong đều tự tìm ra một kiện đồ vật, mà này ba kiện đồ vật chính là hôm nay mất đi vật. Trần Tử Cường nhà cỏ bên trong tìm ra tới là Lý Phi mất đi dao găm, Quách Tiểu Minh nhà cỏ bên trong tìm ra tới là Kim Khải Trạch mất đi chăn da thỏ rừng, mà La Tam nhà cỏ bên trong tìm ra tới thì chính là Viên San San cùng Giai Nam thiếp thân quần áo. Khi mà những thứ này thiếp thân quần áo tìm lúc đi ra, trong đám người Giai Nam trong nháy mắt thì nổi giận, vọt lên thì hướng phía La Tam một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng. La Tam đầu tiên là vẻ mặt sững sờ bị đánh mấy hơi thở, sau đó phản ứng về sau, lúc này mới vội vàng tránh né Giai Nam truy kích, đồng thời một bên chạy một bên nghĩ muốn giải thích. Người cái đồ lưu manh. Chương 364, ngay thẳng Trần Tử Cường chương 364, ngay thẳng Trần Tử Cường đứng lại. Xem hết đánh không chết ngươi tên biến thái này. Theo mập. Hoan buồn a. Ta La Tam làm sao có khả năng làm loại chuyện này. Khẳng định là có người nghĩ bu hoan hãm hại chúng ta. La Tam lúc này thấy mình không có thể chỗ ẩn nút, thế là liền chạy tới sau lưng Trần Tử Cường. Mặc dù La Tam bị Giai Nam đuổi theo đánh, Quách Tiểu Minh cũng có chút mộng bức lo lắng cho mình cũng bị đánh, nhưng Trần Tử Cường lúc này lại vô cùng chấn định. Chỉ gặp hắn đứng ở trước mặt mọi người, trận mắt tròn xoe. Đủ rồi. Hắn đầu tiên là hét lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại Giai Nam đúng La Tam truy đánh. Mặc dù Giai Nam căn bản không sợ, nhưng nàng hay là nể tình mặt của mọi người từ trên ngừng lại, sau đó liền bị Viên San San gọi vào bên cạnh. Lúc này Trần Tử Cường chậm rãi nói Nhiếp Tiểu Dung, người ta đều là cưới qua cùng một chiếc thuyền cứu sinh, đến từ cùng một mảnh bãi các người, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã tiểu tỷ cũng đều có thể làm chứng, ba huynh đệ chúng ta mới vừa vặn đi vào các ngươi nơi này, mà chúng ta tới nơi này vốn là vì có Lục Kỳ huynh đệ tại, chúng ta là kính nể cách làm người của hắn cùng bội phục bản lãnh của hắn mà đến. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, ta coi như là đã nhìn ra, đây là có người không chào đón chúng ta, muốn lợi dụng tiểu này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn giá họa tại chúng ta. Chân mẹ nhà hắn đáng xấu hổ đến nhà. Ba vị mất đi đồ vật bằng hữu, ta muốn nói với các ngươi là, đồ vật không phải chúng ta cầm, chúng ta sẽ không xin lỗi càng sẽ không đọc cái này nổi. Đã có người không chào đón chúng ta, lão tử hiện tại là có thể rời khỏi. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, nếu là Lục Kỳ huynh đệ có một ngày tỉnh lại, phiền phức nói cho hắn biết một tiếng, ta Trần Tử Cường cùng hai vị huynh đệ có thể không có làm qua có lỗi với hắn bất cứ chuyện gì. Mọi người, Nhiếp Tiểu Dung, đang mọi người không biết làm sao lúc, lại là nghe được Trần Tử Cường nói lần nữa La Tam, Quách Tiểu Minh, chúng ta đi. Nói xong, ba người liền nhanh chóng bắt đầu thu thập lại đồ vật của mình. Lúc này, Kim Hiền Châu đi ra, đối Nhiếp Tiểu Dung đám người nói, "Tỷ Tiểu Dung, ngươi không thể chỉ nhìn xem tang vật a, Trần đại ca hắn nói không sai, này rõ ràng chính là vu oan giá họa a. Hôm nay ba người bọn họ thế nhưng trước kia thì ra ngoài săn bắn chúng ta đều là biết đến, với lại bọn hắn quay về đến hiện tại càng là hơn không có tại trong doanh địa đi lại qua, làm sao có khả năng có cơ hội đi ăn cắp đâu." Càng nghĩ, Nhiếp Tiểu Dung Kim Khải Trạch, Lý Phi cũng là cảm thấy việc này có kỳ quặc. Nhưng khi hắn nhóm chuẩn bị mở miệng giữ lại ba người thời điểm, lại là phát hiện ba người đã riêng phần mình học thuộc lòng chính mình ba lô, muốn chuẩn bị rời đi. Trần Tử Cường, tất nhiên không phải là các ngươi làm vậy thì chờ ta đem sự việc chậm rãi điều tra hiểu rõ là được, cần gì phải đi vội vã đâu. Các ngươi như vậy vừa đi lời nói, chẳng phải là nhường vu oan giá họa các ngươi người càng thêm có chỗ dựa không sợ sao? Nhiếp Tiểu Dung lúc này chủ động đi lên trước ngăn cản sắp oán giận rời đi ba người nói. Thẩm Băng thấy thế thì vội vàng tiến lên, nói Trần Tử Cường, ta tin tưởng cách làm người của ngươi là sẽ không làm chuyện như vậy. Chẳng qua Tiểu Dung nói thì không sai, các ngươi muốn là thực sự cứ như vậy rời đi lời nói, vậy liền là thực sự cho vu oan các ngươi người nhận thua a. Chúng ta không chào đón người chính là thật sự làm ra chuyện này người, mà không phải bị vu oan ba người các ngươi a. Trong đám người, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai người đột nhiên lên tiếng khuyên can sẽ phải rời đi Trần Tử Cường ba người lúc, nét mặt của hắn thì là tức giận không thôi, hận đến nghiến răng. Nhưng này thời điểm này hắn thì biết mình cũng không thể mở miệng lại đi ngăn cản, bằng không chính mình thì có bại lộ có thể. Cho nên hắn chỉ có thể bóp quyền ám đạo hử. Tất nhiên vu oan giá họa không thành công, vậy lao tử thì cho thêm các ngươi đến mấy cái chiêu số, cũng không tin các ngươi đều có thể đỡ được. Cuối cùng, Trần Tử Cường ba người tạm thời bị Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng trải qua một phen khuyên nhủ về sau, lúc này mới tạm thời lưu ở lại. Nhưng cho dù là lưu ở lại, nhưng Trần Tử Cường trong lòng ba người cũng hầu như cảm giác giống như là có một con chuột thì giấu ở yết hầu trên giống nhau khó chịu. Tìm về bị ăn cắp thứ gì đó, thì tạm thời lưu lại Trần Tử Cường ba người về sau, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Kim Khải Trạch cùng Lý Phi bốn người lần nữa tụ tập trung một chỗ. Bốn người bọn họ hiện tại coi là tất cả trong doanh địa cực kỳ có uy tín bốn người, mà chuyện này cho khu cắm trại mang tới ảnh hưởng còn không phải thế sao không nhỏ. Nguyên bản thân mật hài hòa bầu không khí xuất hiện phá hoại dấu hiệu, mọi người giữa lẫn nhau chỉ sợ đã có ngăn cách có khoảng cách. Lục Kỳ vừa mới xảy ra chuyện, trong doanh địa thì xảy ra chuyện như vậy, thật là quá để người tức giận. Mọi người trước tiên nói một chút, các ngươi gần đây có hay không có đắc tội qua người kia hoặc nói có ai đối với các ngươi sinh ra qua cái gì bất mãn? Theo sự tình hôm nay đến xem, vu oan người mục đích hẳn là rất rõ ràng, mục đích đúng là muốn giá họa Trần Tử Cường xa lánh người mới. Thẩm Băng dẫn đầu mở miệng nói, chỉ gặp nàng giọng nói không vui, hai đầu lông mày tràn đầy không thể xem xét tức giận. Vì thế, Nhiếp Tiểu Dung ba người ngược lại cũng đã hiểu, cũng không có bởi vì Thẩm Băng nét mặt mà có bất kỳ bất mãn gì, ba người nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì chuyện đặc biệt, mãi đến khi cuối cùng vẫn là Nhiếp Tiểu Dung để đẩy miệng nói ra, gần đây chỉ có Cao Vũ đi tìm chính mình yêu cầu đổi tiểu đội phân tổ, bị nàng cự tuyệt sự việc, nhưng lại dường như cùng chuyện này không có gì tất nhiên liên hệ a. Nhưng, chính là những lời này, lại là thành công khiến cho Thẩm Băng chú ý. Đều nói người phụ nữ giác quan thứ 6 thật là cưỡng ép, Nhiếp Tiểu Dung mặc dù phân tích qua đi không cho rằng Cao Vũ cùng chuyện này có quan hệ, nhưng Thẩm Băng trong lòng lại không cho là như vậy, lúc này nàng cũng không có tại nói thêm cái gì, nhưng nàng lại là ở trong lòng đã chú ý đến Cao Vũ. Một phen nghiên cứu thảo luận qua đi, bốn người tiểu tổ hội nghị lúc này mới tàn đi, mặc dù hiện tại vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển, nhưng mà Thẩm Băng đã có manh mối. Ba người khác đối với Cao Vũ phân tích, không hề có đáng giá để người hoài nghi chỗ. Nhưng mà Thẩm Băng lại là chú ý tới Nhiếp Tiểu Dung nói câu nói kia, chỉ có cái này Cao Vũ yêu cầu đổi đến đội ngũ của các nàng mà kia Trần Tử Cường ba người chính là tại đội ngũ của mình bên trong, với lại ba người bọn họ tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, còn đang ở săn bắn sau khi trở về cố ý cùng Nhiếp Tiểu Dung đưa ra cách ra nấu cơm yêu cầu. Nhiếp Tiểu Dung thậm chí còn hướng mình nói riêng một chút qua điều này, nói các nàng người phụ nữ đội ngũ bị Trần Tử Cường chê. Hiện tại xem ra người ta ba cái đại nam nhân đồng ý về chỗ, đồng ý mang theo các nữ nhân cùng nhau ra ngoài săn bắn, đồng ý đem con mồi chia đôi phân phối, càng là hơn vì tránh hiểm nghi không cùng nàng nhóm quấy hợp lại cùng nhau nấu cơm ăn. Không phải là các nàng bị chê, mà là Trần Tử Cường không muốn trở thành trong doanh địa những người khác trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, vì tránh hiểm nghi thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Thẩm Băng ngược lại là càng thêm thưởng thức Trần Tử Cường ba người làm hạ liền dẫn Nhiếp Tiểu Dung lần nữa tìm được rồi Trần Tử Cường La Tam cùng Quách Tiểu Minh ba người. Đồng thời lần nữa biểu đạt hai người bọn họ đối với ba người tín nhiệm, đồng thời cũng làm cho ba người yên tâm, nàng nhóm nhất định sẽ tìm thấy cái đó thật sự tiểu nhân ra tới. Đối với Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung lần nữa tỏ thái độ, Trần Tử Cường trong lòng càng là đối với hai nữ có không giống nhau biết nhau. Lúc này thì biểu đạt sẽ vui lòng toàn lực phối hợp hai nữ hứa hẹn. Nghe vậy, hai nữ thỏa mãn rời đi. Mà trở lại hang đá không bao lâu về sau, Thẩm Băng chỉ có một người lần nữa ra hang đá, chỉ gặp nàng đi tới dưới một thân cây, sau đó đối phía trên ngồi canh gác Đường Long nhỏ giọng nói Đường Long, Đường Long. Vài câu nhẹ giọng la lên sau đó, đang xem hướng khu cắm trại bên ngoài Đường Long lúc này mới chú ý tới chính mình phía dưới Thẩm Băng. Đội vàng nói tỷ Thẩm Băng, ngươi gọi ta sự tình gì a? Ngươi tới trước, ta tìm ngươi có việc bàn bạc. Thẩm Băng vây tay một cái, nhường Đường Long tiếp theo nói chuyện, nghe vậy Đường Long chân chuột thì theo trên cây khỉ chạy tiếp theo. sau đó liền thấy Thẩm Băng tiến lên thấp thân thể tại Đường Long bên tai không biết đã nói những gì, nghe xong liền thấy Đường Long thẳng gật đầu, còn một bên mang theo mỉm cười một bên vỗ ngực nhỏ của mình bảo đảm nói tỷ Thẩm Băng, ngươi thì yên tâm đi, giao cho ta. Nhìn thấy Đường Long như vậy lời thề son sắt dáng vẻ, Thẩm Băng lúc này mới yên tâm quay trở về trong thạch động. Chương 365, đích săn bắn. Chương 365, đích săn bắn. Một đêm này, Lục Kỳ nhà cỏ bên trong, canh giữ ở Lục Kỳ người bên cạnh là Huệ Thư Kỳ, mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng chỉ là tự cấp Lục Kỳ kia vỏ trứng uống một nửa chén nước sinh mệnh sau đó liền rời đi. Nguyên bản đêm nay là đến phiên Việt Tư Đồng đến chiếu khán Lục Kỳ, nhưng mà Huệ Thư Kỳ lại là một tới, không lay chuyển được Huệ Thư Kỳ khăng khăng, Việt Tư Đồng đành phải đáp ứng. Lúc này, Huệ Thư Kỳ đang đối mặt nằm nghiêng trước mặt Lục Kỳ. Chỉ nghe nàng lẩm bẩm lầu bầu nói xong, chính mình xử lý diễn nghệ sự nghiệp trải nghiệm, cùng với ở chỗ nào chút ít long đong trải nghiệm bên trong gặp được nguy cơ, vui vẻ, cùng khó quên sự việc. Thoạt đầu Lục Kỳ nghe rất là yên tĩnh rất là nghiêm túc, nhưng mà và Huệ Thư Kỳ giảng thuật hơn nửa canh giờ, liền thấy Lục Kỳ đã nhắm mắt lại bắt đầu yên tĩnh đi ngủ. Giờ phút này, Huệ Thư Kỳ không còn giảng thuật chính mình quá khứ, mà là giảng thuật chính mình cùng hắn lần đầu tiên tại đêm đó khu cắm trại gặp nhau, giảng thuật nàng đang nhìn đến Lục Kỳ cái này chàng trai trói sáng lúc, thẳng thắn nhịp tim, còn có biết được Lục Kỳ đã có 3-4 nữ nhân sự thật về sau, trong lòng mình thương tâm, mãi cho đến chính mình biến thành nữ nhân của hắn. Thật không nghĩ tới, ta Huệ Thư Kỳ có một ngày sẽ trở thành một người như vậy. Ha ha, truy ta nhiều người không nói, ít nhất phải theo kinh thành có thể một thằng xếp tới lãng mạn chi đô đi. Thế nhưng ta làm sao lại sẽ coi trọng ngươi đây? Nói xong, Huệ Thư Kỳ vào tay thì nhéo nhéo Lục Kỳ cái mũi. Lục Kỳ trong nháy mắt mở to mắt, miệng lớn hít thở mấy lần, hơi cười một chút qua đi, thì lại bắt đầu yên tĩnh tiếp đi. Nhất Tiểu Dung Thẩm Băng nàng nhóm cũng tin tưởng vững chắc ngươi có thể khôi phục lại. Nói tại những ngày này ai cũng không cho chạm vào ngươi, còn muốn ngươi gìn giữ tốt nhất thể lực. Chân không biết có tác dụng hay không. Ngươi có thể nhất định phải tranh khẩu khí đừng để chúng ta thất vọng được không? Lục Kỳ. Hô hô. Nhìn Lục Kỳ như vậy yên tĩnh như cái hài tử, Huệ Thư Kỳ khỏe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, thì đi theo Lục Kỳ cân xứng hô hấp ngủ thật say. Lại là hai ngày quá khứ. Trong doanh địa lại bình an vô sự, vì không làm cho mọi người chú ý, cho nên Cao Vũ không hề có tại gần đây trong hai ngày có hành động gì, mà là tích cực tham dự nhìn đội nhiệm vụ. Cái này khiến nhìn chằm chằm vào hắn Thẩm Băng còn có Đường Long cũng có một ít tiểu thất vọng. Ánh nắng sáng sớm tung xuống, tất cả mọi người đơn giản ăn một vài thứ về sau, Kim Khải Trạch, Lý Phi, còn có Trần Tử Cường, là ba cái lĩnh đội gần như đồng thời rời đi khu cắm trại, bọn hắn chia ra hướng về phương hướng khác nhau ra ngoài săn bắn. Trong doanh địa chỉ để lại nữ nhân cùng cái khác số ít mấy nam nhân, có bệnh nặng mới khỏi Triệu Lôi, có một vị đã có tuổi đồng tiểu Huy tùy tùng, có niên thiếu Đường Long, còn có bởi vì bên trong độc tố bạch tuộc dẫn đến rối loạn ý thức Lục Kỳ. Nam nhân khác cơ hồ là một mạch tất cả đều ra ngoài săn bắn đi, vì trong doanh địa đồ ăn cho dù còn có một số, nhưng cũng không thể mỗi ngày ăn một loại đồ vật, như vậy cho dù ai đều sẽ chán ghét. Các nữ nhân thì là tại các nam nhân sau khi đi, có cũng là kết bạn mà đi, ra ngoài ngắt lấy rau dại quả dại đi. Cao Vũ lúc này đang cùng Sử Đa Đa tổ đội, nguyên bản bệnh nặng mới khỏi Triệu Lôi cũng là muốn cùng nhau ra tới, nhưng là bị Sử Đa Đa cùng Cao Vũ hai người cũng cho khuyên nhủ cự tuyệt, vì đem hắn mang ra tới lời nói không chừng hai người còn muốn phân tâm chăm sóc hắn đâu. Tiến lên trên đường, hai người đối với hôm nay ra tới nhiệm vụ đều là lòng tin tràn đầy, cho là mình nhất định năng lực và hôm nay có thu hoạch, nhất là Cao Vũ, từ hắn đi vào khu cắm trại về sau, có cung tên, tăng thêm hắn vì lấy lòng trong doanh địa nữ nhân cùng biểu hiện mình, tại Lục Kỳ không tại thời kỳ đó là luyện tập tương đối chăm chỉ. Hiện tại Lục Kỳ sau khi trở về, đã trở thành một tên phế nhân, cái này khiến hắn gần đây tâm tình thật tốt, cho dù không có giá họa vu oan thành công, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin cảm thấy mình có thể hảo hảo biểu hiện. Mà gần đây sở dĩ lựa chọn cùng Sử Đa Đa cùng nhau, chủ nếu là bởi vì hắn cảm thấy Sử Đa Đa người trẻ tuổi, cũng dễ nói. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ rừng rậm, đồng thời tại mảnh này trong rừng rậm phát hiện không ít dã vật lưu lại dấu chân cùng cước đái, có sói hoang, có con thỏ, có hiệu hoang, có lợn rừng, còn có gấu đen. Ta đi, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy dã vật dấu chân cùng cước đái đâu? Có phải chúng ta đánh bậy đánh bạ đi vào địa phương tốt gì? Sử Đa Đa nhìn dưới mặt đất lưu lại một ít động vật dấu chân không khỏi cảm thán nói, này không tốt sao? Có đồ vật có thể săn giết không chính là chúng ta ra tới mục đích sao? Kia cũng đúng, bất quá vẫn là cẩn thận một chút đi. Rốt cuộc nơi này nhưng còn có gấu đen giấu chân đâu. Sử Đa Đa lúc này đã đúng mảnh này rừng rậm rất là cảnh giác dáng vẻ, nhưng mà Cao Vũ lại là một chút cũng không sợ sệt dáng vẻ, có thể cái này cùng hắn rất ít ra đây có như vậy săn bắn cơ hội liên quan đến đi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đúng rừng rậm hiểm ác nhận biết muốn xa xa thấp hơn Sử Đa Đa hiểu rõ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, một con thỏ rừng theo hắn bên cạnh lướt qua, tốc độ rất nhanh, nhất là nó một đầu từ trong rừng rậm chạy ra nhìn thấy Sử Đa Đa cùng Cao Vũ về sau, rõ ràng cũng là bị hai người bọn họ giật mình. Vẹn vẹn chỉ là 4-5 cái nhảy vọt thì xông vào trước mặt hai người bụi rậm, biến mất không thấy gì nữa. Thỏ rừng. Bởi vì thỏ rừng tốc độ rất nhanh, cho nên hai người mãi đến khi nó chạy đến trước mặt mình sau mới nhìn đến nó chui vào bụi rậm thân ảnh, làm hạ phản ứng hai người trong miệng một lời nói một câu về sau, thì hướng phía nó biến mất bụi tây đuổi theo. Làm hai người hướng về một bên đuổi theo ra đi 20 mấy mét về sau, thỏ rừng thân ảnh hoàn toàn biến mất, khí Cao Vũ đập thẳng đùi, chính mình thật không dễ dàng cơ hội biểu hiện cứ như vậy không có, hắn sao có thể không tức. Nhưng Sử Đa Đa lúc này phát hiện, ở trước mặt hắn trong rừng rậm lại là xuất hiện một ít thấp bé thực vật, lít nha lít nhít, bày khắp toàn bộ đất rừng, với lại chúng nó toàn thân hiện đầy dạng kim gai lá, hơn nữa còn rất cứng, hắn giờ mới hiểu được vì sao hai người vừa nãy đường tắt chỗ sẽ có nhiều như vậy dã thú dấu chân. Tình cảm chỗ nào hẳn là này một mảng lớn có gai thực vật còn không có mọc đầy chỗ, mà ở ngoài ra một bên thì là mảng lớn lạc thạch cùng rất lớn dốc, được cho một cái tự nhiên thảm thực vật cùng vị trí địa lý phối hợp hình thành tự nhiên lối đi. Vậy nếu là tại nơi này ngồi chờ mai phục săn thú có phải hay không cũng không cần chạy loạn khắp nơi đây. Sử Đa Đa có ý nghĩ như vậy về sau, liền cùng Cao Vũ một phen chia sẻ, Cao Vũ nghe xong cũng cho rằng là cái không tệ ý nghĩ, thế là hai người tới một chỗ ẩn nấp bụi cỏ chuẩn bị ngồi chờ đi săn. Có thể Sử Đa Đa sao thì không nghĩ tới, cũng là bởi vì hắn cái chủ ý này, lại thành vì mình điểm cuối cuộc đời. Chương 366, ảnh đế Cao Vũ chương 366, ảnh đế Cao Vũ không bao lâu. Tại hai người ngồi chờ chỗ, quả nhiên thì xuất hiện con mồi, đó là bốn đầu hiệu hoang. Hai lớn hai nhỏ, tựa hồ là toàn ra, khi thấy bốn đầu hiệu hoang ra hiện tại tầm mắt bên trong lúc, hai người đều là trong lòng vui mừng, nhìn bốn đầu hiệu hoang không hề cảnh giác lười biếng hướng phía nơi này đi tới về sau, Cao Vũ nhanh chóng dựng cung bắn cung, hoàn toàn không để ý Sử Đa Đa chuẩn bị, thì tự động một tiện bắn ra, nhưng mà hắn một tiện này lại là cũng không bắn trúng hiệu hoang, ngược lại là đem đưa đến bên miệng đồ ăn cho kinh động đến, chỉ thấy hai đầu đại hiệu hoang trong nháy mắt bật lên mà lên thì hướng về phía trước chạy tới. Thấy thế, Sử Đa Đa mặc dù trong lòng có nộ khí, nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nhanh tốc xạ ra tay bên trong tên, mà một tiễn này mặc dù bỏ qua đại hiệu hoang, lại là đem chạy ở sau lưng tiểu giá đường cho bắn trúng chân sau. Lập tức kia tiểu lộc phát ra bi thương âm thanh, lại tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Sử Đa Đa vội vàng đứng dậy đuổi theo, tại chỗ Cao Vũ thì là tức giận chính mình thất thủ, nhìn Sử Đa Đa bắn trúng tiểu hiệu hoang cũng hướng về con mồi đuổi theo về sau, hắn thì nhanh chóng đi theo 100 mét về sau, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, tiểu hiệu hoang cuối cùng bị Sử Đa Đa đuổi theo, đồng thời Sử Đa Đa dùng chính mình dao găm rất nhanh liền kết thúc hiệu hoang đau khổ. Cao Vũ đuổi tới sau liền đã nhìn thấy Sử Đa Đa đang lau chính mình dao găm, mà nhìn thấy đuổi theo Cao Vũ, Sử Đa Đa một bên dùng hiệu hoang da lông lau dao găm phía trên vết máu, một bên bất mãn chỉ trích vừa nãy Cao Vũ nóng lòng biểu hiện hành vi. Nếu không mình bắn chúng nhưng chính là phía trước hai đầu đại hiệu hoang. Có thể Sử Đa Đa lúc này xuất khí bức người anh tư tăng thêm hắn ngôn ngữ đối với mình chỉ trích, lại là nhường Cao Vũ sinh lòng ra mãnh liệt ghen tị và bất mãn. Hắn không chỉ không cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn cho sự bất lực của mình tìm hai cái chân đứng không vững lý do muốn qua loa tắc trách. Thấy này Sử Đa Đa thì không nói thêm gì nữa, chỉ gặp hắn một cái nâng lên trên đất tiểu hiệu hoang thì hướng về khu cắm trại phương hướng đi đến, Cao Vũ thì là không nói câu nào đi theo phía sau hắn, có dạng này thu hoạch cũng coi như là rất lớn vinh dự. Về đến khu cắm trại khẳng định là phải bị mọi người nhất trí hoan nghênh. Nhưng dạng này vinh dự vì sao không phải là của mình? Lại thành này từng cái tử thấp bé, tặc mi thử nhãn, căn bản là không có cách cùng mình so sánh người đâu. Cao Vũ trong lòng thì tràn đầy khó chịu, nghĩ đến nếu chính mình khiêng đầu này hiệu hoang gia hiện tại Thẩm Băng cùng Việt Tư Đồng trước mặt lời nói, vậy cái này vinh dự cùng các nàng ái mộ ánh mắt cũng chính là chính mình. Nói không chừng không bao lâu, nàng nhóm đều sẽ đối với mình sinh lòng hảo cảm, đều sẽ biến thành hắn Cao Vũ nữ nhân. Nhìn trước mặt khiêng hiệu hoang cũng không cần chính mình giúp đỡ Sử Đa Đa. Cao Vũ trong lòng tà niệm kềm nén không được nữa sinh ra đây. Ngươi giao găm, tốt như vậy săn bắn ơi, còn có về đến khu cắm trại vinh dự, cũng đều sẽ biến thành ta Cao Vũ một người. Cao Vũ trong lòng như vậy âm thầm nghĩ, thừa dịp Sử Đa Đa không chú ý lúc, thì lặng lẽ nhặt lên trên đất một khối đá, nhìn sắp lần nữa trở về trước đó mai phục săn bắn nơi lúc, hắn liền lấy hết dũng khí, nhanh chóng đi tới sau lưng Sử Đa Đa, âm tàn đối với Sử Đa Đa cái hốt thì hung hăng đập đi lên. Một dưới tảng đá về phía sau, Sử Đa Đa vội vàng xoay người, nhưng Cao Vũ trong tay tảng đá cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ liên tiếp âm tàn rơi vào trên đầu của hắn. Sử Đa Đa trong nháy mắt hôn mê, không hề phản kích cùng sức hoàn thủ, ngay cả cùng hắn khiêng hiệu hoang cùng nhau trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Rất nhanh, tại đầu hắn bộ tiếp xúc mặt đất thì tuôn ra một bãi máu đỏ tươi. Cao Vũ đầu tiên là vì chính mình điên cuồng hành vi bị hụt sức sở, sau đó liền nhìn rốt cục đã chết đi Sử Đa Đa thì phát ra âm lãnh cười nhạo ha 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 ha, lão tử mới là lần này săn bắn thành công người, không phải ngươi, không phải ngươi ha ha ha. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống lấy đi Sử Đa Đa dao găm, ẩn giấu đi hắn cung tên, sau đó hắn đem ngã trong vũng máu Sử Đa Đa kéo lấy kéo đến kia phiến tràn đầy bụi gai gai nhỏ thảm thực vật bên trong, đưa hắn ném vào đến ở trong đó. Bởi vì hắn cho rằng nơi này dã thú nhiều lần ra, chỉ cần đem nó ném ở nơi này có thể đều dùng không được một buổi tối liền sẽ có dã thú đem hắn thi thể ăn hết. Như vậy thì sẽ không có người phát hiện tội của mình. Xin lỗi người trẻ tuổi, hải đảo nguy hiểm như vậy, ngươi thì sớm chút đầu thai chuyển thế đi thôi. Cái này anh hùng cùng vinh dự ta Cao Vũ đến thay ngươi hưởng thụ đi. Ha ha ha. Cuối cùng nhìn thoáng qua bị chính mình vứt bỏ tại tràn đầy bụi gai gai nhỏ thảm thực vật bên trong Sử Đa Đa, Cao Vũ không tình cảm chút nào nói một câu, sau đó liền rời đi. Tới gần màn đêm, trong doanh địa người cũng đã lục tục quay về, lúc này khu cắm trại trên cây cảnh giác canh gác đường lòng đột nhiên hô có người quay về tựa như là Cao Vũ, hoa. Hắn khiêng một đầu hiệu hoang. Hiệu hoang. Lập tức, trong doanh địa người bởi vì cái này từ mà sôi trào lên, đã chạy về khu cắm trại những nam nhân kia cũng đều là hướng phía đường lòng ngón tay phương hướng nhìn. Trong doanh địa các nữ nhân càng là hơn từng cái ngỏng cổ chờ đợi nhìn về phía khiêng hiệu hoang Cao Vũ, mà nghe được Cao Vũ thế mà mang theo một đầu hiệu hoang về tới khu cắm trại về sau. Triệu Văn Liên càng là hơn cao hứng tại mấy người phụ nhân trước mặt tại chỗ nhảy ba nhảy, sau đó dẫn đầu tự mình hướng về nhi tử bảo bối chạy tới. Nhìn thấy trong doanh địa mọi người là tiếng hoan hô của mình về sau, Cao Vũ đầu tiên là trong lòng hưởng thụ mấy giây, sau đó thì âm thầm nói với chính mình, chỉ cần qua hôm nay, vậy sau này chính mình là có thể quang minh chính đại hưởng thụ phần vinh dự này. Lúc này, hắn nhìn thấy mẹ của mình Triệu Văn Liên dẫn đầu hướng phía chính mình chạy tới, sau đó ngay lập tức gấp đủ tâm trạng, thay đổi một bộ nét mặt. Và Triệu Văn Liên chạy chậm đến đi vào trước mặt hắn lúc này mới phát hiện, chính mình nhi tử bảo bối tại sao khóc. Hỏi vội nhi tử, ngươi thực sự là mụ mụ kiêu ngạo. Ngươi làm sao a? Tại sao muốn khóc a? Đúng lúc này, người còn lại cũng đều cùng nhau lao qua. Kim Khải Trạch, Lý Phi, nhất là nhìn thấy Thẩm Băng thì tự mình hướng về đi tới lúc, Cao Vũ càng là hơn nét mặt bi thương, thì không biết hắn từ đâu tới nước mắt, đem trên vai khiêng hiệu hoang giao cho Kim Khải Trạch cùng Lý Phi về sau, thì nhìn Thẩm Băng đem chính mình đã sớm biên tốt bi kịch chuyện xưa nói ra. Một lát sau, cái gì? Các ngươi gặp phải gấu đen, Sử Đa Đa bị tập kích, còn bị gấu đen tha đi. Đúng vậy Thẩm Băng, ta làm thời vừa mới bắn giết đầu này hiệu hoang, nhưng coi như hai người chúng ta tiến lên lúc, lại là nửa đường giết ra một đầu gấu đen tới. Sử Đa Đa nổ tên liên tục xạ kích, thế là gấu đen lớn liền đem tay gấu cùng miệng to như chậu máu hướng Sử Đa Đa, cũng đuổi theo ra đi kịp thời mễ về sau, đem Sử Đa Đa bổ nhào, điêu vào tổn trong rừng. Làm thời ta cả người cũng dọa tê, chậm một hai phút về sau, lúc này mới nâng lên hiệu hoang liền hướng khu cắm trại chạy về. Nghe ta Cao Vũ lời nói, nhìn hắn ảnh đế biểu diễn kỹ xảo, tất cả mọi người tin tưởng hắn, Thở Băng cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi cùng sơ hở. Rốt cuộc gấu đen khủng bố cho trong doanh địa mỗi người đều là lưu lại qua thật sâu ấn tượng, chỉ cần nhắc tới gấu đen, không ai sẽ hoài nghi nó hung manh trình độ. Thẩm Băng cũng là như thế. Mặc dù Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch cũng đề nghị hiện tại thì tổ chức nhân viên tiến đến tìm kiếm Sử Đa Đa hải cốt, nhưng nhìn đã bắt đầu tối sát trời, Thẩm Băng lại là làm ra ý kiến phản đối. Rốt cuộc đêm tối rừng rậm nguy hiểm càng là hơn không cần nhiều lời, nếu là bởi vì lúc này phái người đi ra ngoài, ra nhiều hơn nữa nhân mạng, kia bọn hắn mấy người tại khu cắm trại tùy hứng có thể nói là sẽ nát đầy đất. Nghe được Thẩm Băng ngăn cản, Nhiếp Tiểu Dung Kim Khải Trạch mới bình tĩnh lại. Khu cắm trại không khí náo nhiệt lập tức vì Sử Đa Đa gặp nạn chưa về mà bao phủ lên một tầng thương cảm. Hồi lâu, trong thạch động, Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Khải Trạch, Lý Phi bốn người chính tập hợp một chỗ, bốn người sắc mặt nghiêm túc, nghiên cứu thảo luận về Sử Đa Đa chủ đề. Nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Thẩm Băng nhàn nhạt mở miệng nói.